Chương 79, Ngũ Tiên Nhất Tiệu chương 79, Ngũ Tiên Nhất Tiệu quy tắc Bạch Cốt Thành quy tắc 1, cửa thành là quân khai, người có duyên đều là khách. Trong thành cư dân đều là lệ quỷ, mời không nên tin bọn hắn. Quy tắc 2, thành nội không thể tùy tiện vật phẩm giao dịch, ấm áp nhắc nhở, đối bọn họ mà nói, trên người ngươi càng trọng yếu thứ gì đó càng đáng giá, con mắt, đầu lưỡi, trái tim, khí quan đều là thượng phẩm. Quy tắc 3, là gắn bó thành nội tường hòa, thành nội cấm chỉ đề cập chết cốt quỷ huyết và không rõ chữ. Quy tắc 4, trong thành đoạt được đều là ảo ảnh trong mơ, hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng qua liền mất, cũng sẽ không chân chính thuộc về ngươi. Chữ bằng máu ký tên, Bạch Cốt phu nhân điều thứ 3, chỉ nói cấm chỉ đề cập, lại không nói đến sau đó sẽ có cái gì trừng phạt. Với lại Trần Huyền một nháy mắt phát giác này quy tắc không thích hợp, thiếu một chút cái gì. A. Dưới mắt, hắn cũng chỉ là đem tấm này thiệp mời xếp lại, thu vào chính mình tăng trong tay áo. Chú ý của hắn lại lần nữa rơi vào trước mắt này năm cái nửa người nửa thú ngũ tiên trên người. Chúng nó động tác cứng ngắc, thế đứng thẳng, mỗi con người một cái, mỗi một cái đưa tay, đều giống như bị vô hình tuyến dẫn dắt, không hề tức giận có thể nói. Này năm cái không phải thuần túy quỷ dị. Trong thân thể của bọn nó, quanh quẩn lấy một cỗ mục nát biến chất hương hỏa khí, hiển nhiên là bị ô nhiễm địa phương thần chỉ. Hiện tại, xem ra là đã trở thành thiệp mời trong vị này Bạch Cốt phu nhân khôi lỗi. Thiệp mời, nhận được. Đa tạ phu nhân ý đẹp. Chỉ là sắc trời đã tối, chúng ta sư đồ lặn lội đường xa, người kiệt sức, ngựa hết hơi, tối nay liền ở đây chỉnh đốn. Ngày mai, tự sẽ tiến về quý địa thăm hỏi. Trần Huyền ánh mắt lướt qua ngũ tiên, rơi vào kia đỉnh tiệu giấy bên trên. Làm sao? Đây là một lần dò xét. Hắn muốn nhìn một chút, này trong tiệu cố lộng huyền hư tồn tại, rốt cục là cái gì phản ứng? Nhưng mà, trong tiệu dường như là không hề có gì, không hề phản ứng. Kia năm cái nhất tiệu ngũ tiên nghe nói như thế, cũng giống là giống như không nghe thấy, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, giống như tới nơi này chỉ là vì hoàn thành một cái đưa nhiệm vụ, liền lại không cầu mong gì khác. Phong thổi qua miếu hoang mái hiên, phát ra như nước nở nhẹ vang lên. Chúng nó động. Đối với Trần Huyền cùng với phía sau hắn miếu hoang, lần nữa đơn giản bái, liền xoay người, nâng lên tiệu giấy, chuẩn bị rời khỏi. Địch. Tỏa. Càng thêm bén nhọn, càng thêm chói tai kèn âm thanh, lại xuất hiện. Mắt thấy, này ma quái năm người sắp lại lần nữa dung nhập hắc ám. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trần Huyền không có dấu hiệu nào ra tay. Không rõ ràng đối phương có ý đồ gì, ngay cả là địch hay bạn cũng không rõ ràng, năng lực tại phó bản bên ngoài trước giờ gặp được, không thể tùy tiện buông tha. Nhất định phải cầm tới càng nhiều tin tức hơn. Vâng. Trào lên lưu sa minh hà từ dưới chân hắn ẩm vang một phát, hóa thành nhất đạo đen nhánh chọc lãng, vô cùng tinh chuẩn vòng qua kia ngũ tiên. Chọc lãng ngập trời, âm khí cuồn cuộn. Mục tiêu nhắm thẳng vào kia đỉnh trắng bệnh tiểu giấy. Nhưng mà, trong dự đoán yêu ma hiện hình, quỷ quái hống cảnh tượng cũng không xuất hiện. Xôn xao. Làm hắc thủy lưu sa va chạm thượng tiểu giấy sắp vậy, vậy đỉnh dọa người người giấy cố kiệu, yếu ớt không chịu nổi một kích. Nó bị tùy tiện xé thành vô số mảnh vỡ, như mạn thiên phi vũ tiền giấy, lưu loát. Màn tiểu phá toái, tiểu thân tan rã. Lộ ra, không phải cái gì mặt xanh nhanh vàng yêu vương, cũng không phải cái gì xương trắng chất đống tinh quái, mà là một cái khuôn mặt thanh tú, thần thái an tưởng cô gái trẻ tuổi. Nàng thân xuyên một thân trắng thuần y phục, lặng lặng mà nằm ở trong tiệu, chung quanh phất phới trăng giấy, bốn phía là còn tại xoay quanh không nghỉ màu đen lưu sa. Nàng hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn kéo dài, giống như chỉ là ngủ thiếp đi. Trần Huyền kính sau hai mắt đống nhiên co rụt lại. Nữ tử này dung mạo, gương mặt này, sư đệ, tỉnh, trời đã sáng, chớ ngủ, cái kia lên đường. Một hồi nóng ướt canh hôi hơi thở phun tại trên mặt, đương theo lấy một cỗ thịt nhão hôi thối, hun đến người chóng mặt. Trần Huyền đột nhiên mở mắt ra, một tấm to lớn, hư thối, che kín dầu mỡ nếp vốn chưa mặt, chính dường như dán mặt của hắn. Chư bắt giới. Trần Huyền đồng tử co rụt lại. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà một trưởng đẩy ra viên tia to lớn đầu heo, trở mình ngồi dậy. Tối hôm qua từng màn tại trong đầu phi tốc hiện lên. Hắn nhìn khắp bốn phía. Miếu hoang hay là cái đó miếu hoang, sam trắng nắng sớm từ lỗ rách nóc nhà cùng cửa chiếu vào, đem bụi bặm chiếu lên rõ ràng. Chư bắt giới bị hắn thôi được một cái lảo đảo, ngay lập tức ngồi thẳng lên, thân hình khổng lồ đem cổng ánh nắng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Xem như tỉnh rồi. Lao chư trông một đêm, đau lưng, sư đệ à, tối nay nếu là lại không có chỗ, nhưng phải đổi ngươi đến thủ. Một cái mắt, Trần Huyền suy nghĩ ngưng trệ. Chư bắt giới trông một đêm, trí nhớ của hắn rõ ràng nói với chính mình, tối hôm qua các đêm là hắn. Hắn gặp phải ngũ tiên nhất kiệu nhận được một phần da người thì mời, thậm chí ra tay đánh nát kiệu giấy, nhìn thấy cái đó ngủ say nữ tử áo trắng, ký ức mỗi cái chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Kết quả chư bắt giới nói cho hắn biết, chính mình ngủ cả đêm. Nhị sư minh, Trần Huyền đứng dậy, giọng nói nghe không ra bất kỳ gợn sóng. Người tối hôm qua các đêm có từng nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, hoặc là thấy cái gì người khả nghi tới qua? Chư bắt giới tấm kia vô dụng trên mặt, thịt mỡ không hiểu lắc một cái, lập tức như là nghĩ đến cái gì, lại hiện lên một tia quỷ dị đỏ ửng. Mắt nhỏ rất nhanh trộm liếc một cái tại miếu bên trong góc đã đứng dậy Đường Tăng. Sư đệ, ngươi cũng đừng vu hám lao trừ. Ta gác đêm luôn luôn tận chức tận trách, cũng không cùng ta kia Thúy Lan vợ phát ra thanh âm kỳ quái. Nó càng nói càng lớn tiếng, ngược lại đã chứng minh nó chỉ sợ thật sự không có nói láo. Đêm qua cùng Cao Thúy Lan pha trộn một đêm. Trần Huyền lười nhắc lại để ý tới, bước nhanh vọt tới miếu hoang cửa. Đêm qua hắn gác đêm lúc ngồi đống lửa sớm đã dập tắt, chỉ còn một chỗ cho tàn. Mà ở bên cạnh đống lửa bên cạnh một đống cỏ dại bên trên, vốn nên là vị trí của hắn, giờ phút này lại là một cái to lớn lom xuống. Kia lom xuống bị ép tới bằng phẳng lộn xộn, phía trên còn lưu lại tỏa ra hôi thối đặc dính mù dịch, đem quả khô thấm được dầu mỡ cho lớp. Đó là Chư Bát Giới nằm qua dấu vết. Hắn không có nói dối. Tối hôm qua các đêm, đúng là Chư Bát Giới. Như vậy, chính mình tối hôm qua ký ức lại là cái gì? Ảo giác hay là mộng? Không đúng. Trần Huyền toàn thân lông tơ đột nhiên đứng lên, hắn ngay lập tức sờ tay vào ngực, đi tìm tòi vật rất chứng cứ trọng yếu. Chỉ cần thiệp mời bất còn, có thể chứng minh tối hôm qua mọi thứ đều không phải ảo giác. Ngón tay của hắn thăm dò vào trong tay áo, chạm đến, lại không phải dự đoán ra người cảm nhận, mà là một khối ấm áp, cứng rắn, mặt ngoài gập ghềnh vật thể. Trần Huyền tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn đem vật kia móc ra, bày tại lòng bàn tay. Một khối đá cuội, một khối chỉ có hải nhi lớn chừng bàn tay, phổ thông lại so với bình thường còn bình thường hơn thải sắc hòn đá nhỏ. Trên tảng đá, dùng sớm đã phai màu thuốc màu, vẽ lấy một cái siêu siêu vẹo vẹo thái dương, bên cạnh còn có hai cái càng nhỏ hơn càng ai xoay tiểu nhân, tay nắm. Họa sĩ non nớt được một cười. Nhưng tảng đá kia, Trần Huyền lại biết nhau. Hoặc nói, tảng đá kia, bạn không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Đây là hắn lúc còn rất nhỏ, còn đang ở Lam Tinh, cùng tỷ tỷ cùng nhau tại gia tộc sau phòng bờ sông nhặt. Phía trên họa, là hắn tự tay bôi. Thứ này, cho dù là tại hắn biến thành thiên tuyển giả trước, vậy đã sớm di tất tại năm tháng trôi qua tròng, nếu không phải lần nữa trông thấy, hắn dường như nhớ không nổi đoạn này mơ hồ tuổi thơ ký ức. Nhưng bây giờ, nó đều lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của mình. Mà tấm kia viết quy tắc bạch cốt thành ra người thì mời, không thấy. Trần Huyền ý thức xuất hiện nháy mắt đứt gãy. Tối hôm qua trải nghiệm, trong điệu cái đó cùng tỷ tỷ dung mạo giống quá nữ nhân. Khối này đến từ thế giới khác thải sắc hòn đá nhỏ. Vô số hỗn loạn mảnh vỡ ký ức ở trong đầu hắn va chạm, nhưng hắn đối với mình một mực bình tĩnh cùng nhận biết, lần đầu tiên sản sinh dao động. Chương 80, bạch cốt thành hai bộ quy tắc chương 80, bạch cốt thành hai bộ quy tắc làm ký ức thân mình cũng trở nên không thể tin lại. Trần Huyền lựa chọn một cái to lớn hơn, cũng càng khách quan vật tham chiếu. Hắn nhìn về phía mình đáy mắt. Chỗ nào là do toàn cầu hàng tỷ khán giả ý thức hội tụ mà thành báo bình luận dòng lũ, vốn nên là lúc này duy nhất chân thực. Một giây sau, hắn nhìn thấy đây đêm qua ảo giác càng làm cho hắn tê cả da đầu cảnh tượng. Báo bình luận đã sớm nhao nhao lật ra. Bọn hắn phân liệt. Hai cái quan điểm phân biệt rõ ràng, không hợp tính. Sang quốc khán giả, VDF. Các người đang nói cái gì? Tối hôm qua huyền thần đại chiến năm cái rơi thú nhân, đánh nổ kiệu giấy chẳng cảnh, xoáy nổ. Ta đã đem đoạn ngắn truyền lên đường ống dầu. Quang Hoa quốc khán giả, a. Tối hôm qua gác đêm rõ ràng là Chư Bát Giới, Cao tiểu thư từ bụng hắn trong leo ra. Chư Bát Giới đánh một đêm dùng mình, cảm tạ quan phương không bôi đen. Ta vậy ghi chép màn hình, VM đều phát. Thổ quốc khán giả, trên lầu hạch nước thải uống nhiều quá. Lao tử nhìn tận mắt huyền thần gác đêm, còn thu chương quỷ dị thì mời. Thổ quốc khán giả hai, không đúng. Các ngươi nhìn xem cái gì đổ lậu trực tiếp. Tối hôm qua là Bát Giới gác đêm. Cái lộn. Chửi rủa, chất vấn. Hai nhóm khán giả cũng tin tưởng vững chắc chính mình nhìn thấy mới là chân thực. Bọn hắn cũng có hoàn chỉnh, suy luận trước sau như một với bản thân mình, dài đến vài giờ trực tiếp ký ức. Nhưng này hai đoạn ký ức, từ đầu tới cuối, hoàn toàn khác biệt. Trần Huyền trong lòng lấy làm kinh ngạc. Toàn cầu hàng tỷ khán giả, tại cùng một buổi tối, lại nhìn thấy hoàn toàn khác biệt hai cái chân thực. Đây cũng không phải là ảo thuật phạm vi. Đây là một loại cao hơn chiều không gian ô nhiễm, trực tiếp tác dụng tại nhận biết thân mình. Cái đó bạch cốt phu nhân, dùng nó cái kia ma quái quy tắc, số lượng ước lam tinh khán giả. Đột nhiên tạo dựng ra hai cái cùng biết không hợp sự thực. Loại thủ đoạn này, đây Quan Âm Bồ Tát biểu hiện, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Ông hắn ngay lập tức mở ra chuyện lạ quy tắc phân tích khí. Cảnh cáo: Kiểm tra đến nhận biết ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm: Không biết ô nhiễm đặc tính, ký ức suy tạc, nhận biết bao trùm, hiện thực bằng mèo. Cảnh báo: Ô nhiễm đang nếm thử xâm nhập thiên tuyển giả Trần Huyền nhận biết tầng dưới chót. Trần Huyền siết chặt lòng bàn tay khối kia ấm áp thải sắc đá. Hắn hiện tại càng có khuynh hướng tin tưởng một cái khác có thể, là cỗ này ô nhiễm bóp méo hắn nhận biết, nhường hắn nhìn thấy đồ vật cùng chân thực sản sinh lệch lạc. Thậm chí bao gồm trước mắt mảnh này phân liệt báo bình luận, bản thân liền là ô nhiễm chế tạo giả tưởng. Có thể chân thực báo bình luận căn bản không phải như vậy, chỉ là cái đó quỷ dị muốn cho hắn nhìn thấy màn này. Nghĩ đến tầng này, Trần Huyền sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một cái năng lực vặn mèo nhận biết, đồng thời tại đêm qua hao tổn tâm cơ tiếp cận mình quỷ dị. Vẹn vẹn điểm ấy, nó tuyệt không có khả năng ăn cái gì hảo tâm. Như vậy, trên thiệp mời cái gọi là quy tắc, tự nhiên một chữ cũng không thể tin. Cũng may kiểu này quy mô ô nhiễm, tất nhiên không thể nào thời gian dài duy trì. Đội ngũ lại lần nữa khởi hành. Bọn hắn đi tại hoang vu trên đường đất. Trần Huyền nhạy bén phát giác được, hai bên đường hôm qua còn chất như núi ra người, giờ phút này lại ít gần một nửa. Chỉ để lại một ít tàn phá phế liệu, chứng minh chúng nó đã từng tồn tại qua. Không giống như là bị gió thổi đi, càng giống là bị cái quái gì thế cho thu về. Trên đường đi, Chư Bát Giới thái độ khác thường, khẽ hát, tinh thần phấn chấn, mấu chốt nhất là nó trong bụng kia hành hạ nó thật lâu hì hì tiếng cười, hoàn toàn biến mất. Nó nội nhân vấn đề, thật sự ngay tại tối hôm qua giải quyết. Trần Huyền liếc nó một chút, không nói chuyện. Hắn hiểu rõ, cho dù hỏi, Chư Bát Giới cho ra đáp án cũng sẽ chỉ là một nửa khác khán giả nhìn thấy cái đó chân thực. Loại cảm giác này, dường như toàn thế giới cũng đi tại một cái thời gian trên đường lớn, lại tại đêm qua bị phân lưu đến hai cái lối rẽ, mà bây giờ, này hai cái lối rẽ lại ma quái lại lần nữa tụ hợp trở thành một cái. Để ngươi khó chịu. Đội ngũ đi tới một mảnh rộng lớn bình nguyên. Đúng lúc này, trên bầu trời, không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo. A a a. Cứu mạng. Đây là nơi nào? Như sau như sủi cảo, trên trăm đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, từ giữa không trung rơi xuống, ào ào quẳng xuống đất, đều rên khắp nơi. mới một nhóm thiên tuyển giả đến. Trần Huyền nhìn trên người bọn họ đủ loại hiện đại trang phục, ánh mắt bình tĩnh. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, nay biểu thị kế tiếp cỡ lớn phó bản sắp mở ra. Đại đa số người ngã thất điên bắt đảo, chưa tỉnh hồn. Khi bọn hắn thấy rõ cách đó không xa thỉnh kinh đội ngũ, thực tế nhìn thấy Trần Huyền tấm kia sớm đã không ai không biết Đông Phương gương mặt về sau, trên mặt trong nháy mắt tách ra sống sót sau hai nạn mừng như điên. Chúng ta được cứu, nhanh, mau qua tới, đi theo Huyền Thần có thịt ăn. Nhưng mà trong đám người số ít mấy cái sắc mặt nghiêm túc người lại vội vàng giống to, cố gắng hét lại bọn hắn, tất cả đứng lại, đừng đi qua. Trần Huyền ở một mức độ nào đó sẽ chăm sóc bọn hắn những thứ này mới tới thiên tuyển giả, nhưng cũng không đại biểu sẽ không dừng che chở bọn hắn. Quả nhiên, ở chỗ nào một số người như ong vỡ tổ sông lại lúc, chư bát giới hưng phấn gào thét đã vang vọng bình nguyên. Nó như một cỗ mất khống chế tạ, trong nháy mắt vọt tới trước, trong miệng lưỡi dài hưu một tiếng bắn ra, dường như một cái huyết hồng roi, trong nháy mắt đều cuốn lấy một cái phía trước nhất quần áo tây nam, tại nhất đạo tiêu diên trong, đem nó kéo vào trong miệng. Két, két, xương cốt, huyết nhục bị nghiền nát giòn vang, rõ ràng xuất hiện. Những người còn lại lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sợ tới mức hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên chạy từ phía. Chư bát giới mạnh mẽ đâm tới, lưỡi dài không ngừng cuốn lên từng cái thằng xui xẻo, thưởng thụ lấy trận này trên trời rơi xuống tình yến. Quá trình này, Trần Huyền nhìn thấy, một bên Đường Tăng cũng nhìn thấy. Sư đồ hai người không hẹn mà cùng, thờ ơ trong đó, ở chỗ nào chút ít lên tiếng quát bảo ngưng lại người trong, có mấy cái châu Á gương mặt. Trần Huyền có chút ấn tượng, là tại chính mình đi vào trước, cao lão trang tuyệt vọng phía trước phó bản bên trong lão nhân, bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Tại những này lão thủ tổ trước dưới, thiên tuyển giả bắt đầu nhanh chóng bao đoàn, một bên tránh né chư bắt giới săn ngồi, vừa quan sát bốn phía, tìm kiếm ra đường, cuối cùng giảm mất chút ít vô vị thương vong. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, một tòa khổng lồ đô thành hình dáng tình lình xuất hiện ở trước mắt. Đó là một tòa do vô số xương trắng đắp lên cự thành. Xương sọ là gạch, xương đùi là lương, to lớn xương sườn tạo thành cửa thành to lớn, cả tòa thành thị tại tối tăm sắc trời hạ hiện ra một loại âm lãnh tĩnh mịch lân quang. Mơ hồ trong đó, trong thành truyền đến huyên náo tiếng người. Ngay tại lúc đó, còn có liên tục không ngừng chạy dài, hướng phía tòa thành lớn này dũng mãnh lao tới, bọn hắn nét mặt chết lặng, đi lại tập tễnh, là chạy nạn đến đây nạn dân, là tránh né đầu này kinh khủng yêu ma. Thiên tuyển giả nhóm vậy hướng phía cái phương hướng này phi nước đại, rất nhanh liền vọt vào thành nội, trong nháy mắt tản ra. Chư bát giới chưa hết thòm thèm mà dừng lại, chép miệng đi lấy miệng nhìn về phía này to lớn thành trấn. Vê đút hoặc vê đút, đây thật là nơi đến tốt đẹp. Đáng tiếc, hầu ca thấy không đến. Trần Huyền lại lắc đầu. Không, đại sư minh, nên sẽ trở lại thật nhanh. Vì tại trước đây không lâu, chuyện lạ quy tắc phân tích khí vạn thọ sơn khu vực quy tắc ô nhiễm trên phạm vi lớn giảm xuống. Thiên tuyển giả Trần Huyền đạo lý đối nhân xử thế cử động đã sinh ra ảnh hưởng sâu sắc. Quy tắc khống chế độ để thăng đến Lv7. Đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng để thăng đến Lv7. Trần Huyền cảm thấy có chút trầm trọng. Lần này mình thăng cấp, lại là dựa vào nối giáo cho giặc, giúp đỡ đám kia quỷ dị đại năng đổi lấy. Hắn không có giống cái khác thiên tuyển giả gấp gáp như vậy bước vào, ánh mắt dò xét tòa thành lớn này. Thật sự có một cái bạch cốt thành. Giờ khắc này, Trần Huyền đã tin tưởng, trong trí nhớ mình thứ gì đó, đây chư bát giới, đây một nửa khác khán giả nhìn thấy, muốn càng thêm chân thực. Cửa thành thủ vệ, nhìn từng đám nạn dân vào thành, cũng không thẩm vấn, vậy không ngăn trở, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà ở cửa thành bên cạnh, một tấm to lớn bảng vàng đón gió pháp huế. Kia chính là tòa thành trì này quy tắc. A cấp phó bản, bạch cốt chi đô quy tắc 1, cửa thành là quân hai, người có duyên đều là khách. Trong thành cư dân đều là lương thiện, mời muốn tin tưởng bọn họ. Quy tắc 2, thành nội mọi thứ đều năng lực lấy vật đổi vật, già trẻ không gạt. Ấm áp nhắc nhở, dùng ngươi hoặc là người khác đều được. Quy tắc 3, là gắn bó thành nội tường hòa, thành nội cấm chỉ đề cập chết cốt quỷ huyết và không rõ chữ. Quy tắc 4, ngài ở trong thành đạt được tất cả, đều đem lĩnh viên chân chính thuộc về ngài, nhưng tuyệt đối không thể mang rời khỏi thành thị. Ấm áp nhắc nhở, ngẫu nhiên cũng có hào phóng lúc, không có ký tên. Này bốn đầu quy tắc, trừ bỏ quy tắc 3, còn lại quy tắc cũng cùng Trần Huyền nhìn thấy, kia trên thiệp mời nội dung, ý nghĩa hoàn toàn tương phản. Chương 81, cư dân vô cùng lương thiện. Chương 81, cư dân vô cùng lương thiện. Trần Huyền thu hồi tầm mắt, trực tiếp đi về phía hai tên người khoác giáp trụ thủ vệ. Bọn hắn khuôn mặt chết lặng, dường như là hai tôn pho tượng, đối trước mắt không ngừng tràn vào trong thành nạn dân cùng thiên tuyển giả làm như không thấy. Xin hỏi, Trần Huyền giọng nói bình tĩnh, tòa thành này chủ nhân là tên gọi là gì sao? Bạch Cốt phu nhân. Vì quy tắc 3, hắn cố ý tránh ra cái đó cấm kỵ chữ. Hai tên thủ vệ rõ ràng nghe được, mí mắt lười biếng giơ lên một chút, đục ngầu tầm mắt tại trên người Trần Huyền đảo qua, liền lại rũ xuống, hoàn toàn không trả lời ý nghĩa. Trần Huyền nhìn một người trong đó, nhíu mày, trước mắt mặc dù là nhân loại lại cho hắn một loại cực độ sai chỗ cảm giác. Lập tức, Trần Huyền ánh mắt ngược lại rơi vào trên cánh tay của hắn. Đó là một đầu nhìn lên tới huyết nhục tràn đầy, thậm chí có chút to mọng bàn tay. Có thể chủ nhân của cái tay này lại là cái gầy còm như xài nam nhân. Cả hai đặt chung một chỗ, có vẻ cực không xứng đôi. Theo cổ tay đi lên, bị khôi giáp che đậy hơn phân nửa cánh tay, bày biện ra một loại cực kỳ ma quái hình thái. Chân trụi làn da cảm nhận nửa đấu, năng lực mơ hồ nhìn được bên trong là không. Thật giống như, này đoạn cánh tay huyết nhục bị hư không tiêu thất, lại bị một cỗ khí lưu vô hình chống đỡ, mới không còn triệt để khô quắt xuống dưới. Không đúng, bọn hắn càng nên như là một tấm hoàn chỉnh da người, lại dùng người khác nhau thân thể bộ vị, lung tung bổ sung lên tàn thứ phẩm. Do đó, thân thể có chút bộ phận vì tạm thời thiếu khuyết bổ sung vật, chỉ là lấy không khí bổ sung, mới biết có vẻ gập ghềnh. Một tên thủ vệ khác tình huống, cũng là bình thường không hay. Trần Huyền hồi tưởng lại, dọc theo con đường này chính mình chứng kiến thấy những kia tản mát ra người. Trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Ánh mắt của hắn nghiêm túc. Mà giờ khắc này, này hai kiện tàn thứ phẩm trong tầm mắt, không hẹn mà cùng lộ ra một loại không che giấu chút nào, đối với Trần Huyền chờ mong. Trần Huyền trong lòng hiểu rõ. Hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ bên cạnh bảng vàng bên trên đầu thứ hai quy tắc. Quy tắc 2, thành nội mọi thứ đều năng lực lấy vật đổi vật, già trẻ không gạt. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn biết về tòa thành này chủ nhân thông tin, cần dùng cái gì đến trao đổi. Vừa dứt lời trong nháy mắt, hai tên thủ vệ trên người kia như người chết khí tức, sống. Trong ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên sáng lên một loại tham lam quang, bên trong một cái thủ vệ vượt lên trước mở miệng. Hi hi hi. Kỳ thực hôm nay ta đứng ở chỗ này lâu như vậy, cuối cùng đến cái hiểu quý củ. Ngài là ta đã thấy rất thượng đạo. Khởi đầu tốt đẹp, như vậy đi, rất đơn giản. Hắn thần thần bí bí tiến lên trước, duỗi ra một ngón tay, tại Trần Huyền trước mặt cước lơ. Ta muốn một cái ngươi hoàn chỉnh ngón tay đổi một vấn đề đáp án. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm khán giả, tại thời khắc này tập thể nghẹn ngào. Dùng thân thể chính mình một bộ phận, đi đổi một phần tình báo. Trần Huyền nhíu mày lại, trực tiếp điểm đầu. Có thể. Hắn đáp ứng quá mức dứt khoát, ngược lại nhường thủ vệ kia sửng sốt một chút. Lập tức, thủ vệ dùng một loại nhìn xem đại ngốc tử ánh mắt nhìn Trần Huyền. Trong thành không có chủ nhân. Thủ vệ không kịp chờ đợi công bố đáp án, nơi này chính là một phương lạc thổ, tất cả mọi thứ đều là tự động vận chuyển. Nói xong, nó liền cùng bên cạnh đồng bạn liếc nhau, bộc phát ra một hồi chói tai cười to. Tiếng cười kia trong tràn ngập vừa cận, là tại vì Trần Huyền dùng một ngón tay, chỉ đổi tới một cái vô dụng thông tin mà cảm thấy vô cùng cao hứng. Có thủ vệ, cũng coi như tự động vận chuyển. Quy tắc 1, trong thành cư dân đều là lương thiện, mời muốn tin tưởng bọn họ. Trần Huyền đáy lòng cười lạnh một tiếng. Một cái A cấp phó bản bắt đầu xuất hiện cùng nguyên tắc thiết lập to lớn như vậy lực lạc, hắn mức độ nguy hiểm đã mất cần nhiều lời. Dưới chân hắn trong bóng tối, một màn màu đen bắt đầu phun trào. Xôn xao. Trào lên hắc thủy tại Trần Huyền trước người hội tụ, kéo lên một bộ sớm đã hong khô thi thể nâng lên. Quy tắc 2, thành nội mọi thứ đều năng lực lấy vật đổi vật, dùng ngươi hoặc là người khác đều được. Thủ vệ tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nhìn cố kia thây khô về sau, lập tức bối rối liên tục quát tay. Không, 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 không muốn kiểu này thả không biết bao lâu. Ta muốn tươi mới, tươi mới. Hắn tựa hồ là thật sợ Trần Huyền sẽ đem thây khô đức chi trực tiếp ném cho chính mình, liền lập tức thay đổi một bộ đổi tiếu sắc mặt. Trần Huyền nhìn hắn một cái, lần nữa gật đầu. Cô này thây khô chìm vào hắc thủy, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, khác một cỗ thi thể bị lại lần nữa đỡ ra. Đó là một cái vừa bị trừ bắt giới nuốt sống ăn tiên tuyển giả, còn lại thân thể tàn khuyết không đầy đủ, nhưng huyết nhục vẫn còn tồn tại nhiệt độ. Với lại, vừa vặn có một cái hoàn chỉnh ngón tay. Tại khán giả kinh hãi nhìn chăm chú, Trần Huyền mặt không thay đổi vươn tay, bắt lấy cỗ thi thể kia thủ, sau đó dụng lực một tách ra. Giang giác. Thanh thúy đứt gãy tiếng băng lên. Một cái đứt chi bị hắn đưa cho cái đó thủ vệ. Thủ vệ đoạt lấy cái kia đứt chi, không kịp chờ đợi ném vào trong miệng của mình. Cái kia đứt chi cũng không có bị nhai, cũng không có bị tiêu hóa. Nó theo thủ vệ kia bán trong suốt thiết hầu làn ra, rõ ràng tuột xuống, như một cái có ý thức tự chủ côn trùng, tinh chuẩn du đến cái kia khô quắt chống rông cánh tay trái trong. Đúng lúc này, tại Trần Huyền ánh mắt khó coi nhìn chăm chú. Cái tay này thượng nguyên bản lõm xuống trong suốt một đầu ngón tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bổ sung, rồi rào. Thủ vệ hoạt động một chút tân sinh ngón tay, trên mặt lộ ra cực độ sảng khoái nét mặt. Hắn lần nữa nhìn về phía Trần Huyền, loại đó chờ mong đã biến thành rõ ràng khát vọng. Trưởng lão, trưởng lão, còn có cái gì muốn biết sao? Hắn xoa xoa tay, vẻ mặt định nọt, lần này ta còn là nhất định biết gì nói nấy. Giá cả dễ thương lượng. Trần Huyền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại chỉ là lắc đầu, quay người nắm bạch long mã dây cường, đi vào tòa kia do to lớn lợi xương sườn tạo thành cửa thành. Đường tăng đã chờ từ sớm ở phía trước, chư bắt giới theo ở phía sau. Vừa đi, một bên tham lam người người thành nội chuyển đến. Cô kia để nó vừa hưng phấn, còn có chút hoang mang nhân vị. Mãi đến khi sư đồ mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở cửa thành chỗ sâu trong bóng tối. Ngoài cửa, hai tên thủ vệ liếc nhau một cái, kềm nén không được nữa. Ha 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 ha. Hắn tin. Ngươi nhìn xem, hắn thật sự tin. Thằng ngốc kia thật sự cho là chúng ta là thủ vệ. Chơi vui. Chơi thật vui. Ta lâu rồi không gặp qua dễ lừa gạt như vậy nhà giàu. Bên trong một cái thủ vệ cười đến ngửa tới ngửa lui, thân thể bởi vì quá hưng phấn mà run rẩy kịch liệt. Khác một người thủ vệ dùng một loại vô cùng phấn khởi giọng điệu nói ra, ngươi thấy được sao? Vừa nay đi vào kia mấy đám mặt hàng, đầy không ít. Nhất là hòa thượng kia. Cái đó cuối cùng đi vào trắng non hòa thượng. Ta có thể cảm giác được. Hắn trên thân hai người cũng có chúng ta muốn nhất đồ vật. Chỉ cần có thể đạt được từng chút một. Đều từng chút một. Chúng ta rất nhanh liền năng lực đầy đủ. Một bước bước vào, trời đất quay cuồng. Huyên áo cùng phấn hoa, trong nháy mắt dường như là thủy triều, trong nháy mắt đem Trần Huyền vây quanh. Đường đi do vô số sâm bạch xương ngón tay trải thành, dẫm lên trên, phát ra nhỏ vụn kéo kẹt thanh. Hai bên quán rượu, cửa hàng đều là do to lớn xương sườn cùng xương đầu dựng mà thành, chống rông hốc mắt là cửa sổ, khép mở xương hàm dưới là môn. Vô số người trên đường lui tới ghé qua, tiếng giao hàng, gào to âm thanh, tiếng trả giá hết đợt này đến đợt khác, tạo thành một bộ huyên náo chợ búa bức tranh. Nơi này quá náo nhiệt. Chương 82, thư giả phồn hoa. Chương 82, thư giả phồn hoa huyên náo. Ở Mỹ có kẹ mặc cả, từng tiếng chui vào trong tai. Khách quan đến xem mới đến tơ lụa. Văng đường hồ lô, vừa chua xót lại ngọt băng đường hồ lô. Tốt nhất nữ nhi hồng. Trần Huyền chỉ đi hai bước đều ngừng lại. Hắn đã nhận ra cực độ không hài hòa. Những âm thanh này lại không ngừng lặp lại, như là tạm ngừng ổ đĩa, cách mỗi 7 giây, 10 giây, hoặc là hơn 20 giây trở lên, đều dùng giống nhau như lúc nội dung, âm điệu, tiết tấu, tuần hoàn phát ra một lần. Dường như tại một hồi diễn xuất sân khấu phía sau, để đó từng đài kẻ sắt cũ kỹ radio. Tại đây hư giả phồn hoa phía dưới, là tuyệt đối tĩnh mịch, không có tiếng bước chân, không có quần áo ma sát tiếng sột soạt thành, thậm chí không có tiếng hít thở. Trên đường phố hàng trăm hàng ngàn người chính cộng đồng biểu diễn lấy vừa ra quỷ dị y mắng cực âm. Bọn hắn đóng mở trong miệng, không phát ra được mảy may âm thanh, tất cả động tĩnh cũng nguồn gốc từ trong không khí đột nhiên vang lên bối cảnh âm. Đúng lúc này, Lưu Dân Trong, một người quần áo lam lũ trẻ con, xuất hiện tại Trần Huyền trước mắt. "Ta muốn tìm Nương, Nương a." Trần Huyền nhận ra hắn, hoặc nói, nhận ra tấm da này. Vào tháng trước, trên hoang dã bồng bềnh vô số người ra trong, đều có như thế một tấm. Hắn đột nhiên buông tay, một cái nắm thật chặt trẻ con cánh tay. Đầu ngón tay chuyển đến cảm giác rất nhẹ. Trẻ con trên người rách mấy lỗ, xuyên thấu qua cửa hàng, năng lực rõ ràng nhìn thấy bên trong là trống không, chỉ có mấy cây cỏ khô miễn cưỡng chống đỡ đại khái hình dáng. Trần Huyền từng chút một buông tay ra. Hắn âm thầm thực hiện cường độ lớn, cho dù là người trưởng thành cũng chống đỡ không được. Nhưng này trẻ con mở mịt nhìn hắn một cái, lại tụ hợp vào kia y mắng ghé qua dòng người, tiếp tục tái diễn hắn bi thương ngôn ngữ. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí mục tiêu, cư dân cấu thành, bị hoàn chỉnh bóc ra ra người. Đặc tính, không ý thức tự chủ, lặp lại khi còn sống cuối cùng hành vi hoặc sâu nhất chấp nghiệm. Quả là thế. Trần Huyền đấy lòng suy đoán được xác minh. Có an lạc trấn trải nghiệm. Cái này bị ô nhiễm thế giới, liền không khả năng tồn tại khổng lồ như vậy, người sống sót làng xóm cũng không có khả năng có nhiều người như vậy có thể còn sống ở bên ngoài du đãng. Nơi này nạn dân, cư dân, trên bản chất đều là bị lực lượng nào đó bổ sung lên, tiến hành nhân vật vai trò vật phẩm. Trong lúc đang suy tư, một hồi nồng đậm mùi thịt nhẹ nhàng đến, trong nháy mắt ngắt lời ý nghĩ của hắn. Cách đó không xa, một người mặc tắm đến trắng bệnh thôn cô trang phục nữ nhân bưng lấy một cái chậu gỗ tử, trên mặt nàng thoa mất tự nhiên son phấn, lắc ngông đi tới chư bát giới trước mặt. Mầm gỗ bên trên là một bàn rừng được chỉnh chỉnh tề tề thịt trắng, kia màu da trạch trắng mướt, béo gầy giao nhau, mùi thịt bốn phía còn đang ở bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Lộc cộc, hương, hương. Chư bát giới trên người mấy chục tấm mặt người con mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm bàn kia thịt trắng, nước bọt từ khác nhau trong miệng chảy xuôi tiếp theo, tích tắc, đọc lại thành một bãi. Trường lão, đi đường khổ cực a. Đây là nhà ta mới ra hoa, nếm thử. Chư bát giới căn bản nhịn không được, móng trực tiếp đưa tới, nắm lên lớn nhất một khối liền hướng chính mình mồm heo trong nhét. Trần Huyền đứng ở một bên, không có chút nào ngăn cản dự định. Hạt dự, đừng nóng độ nha. Chỗ này có cái quy củ này. Lấy vật đổi vật thôn cô cờ duyên, mặc cho chư bát giới đem thịt nhét vào trong miệng. Nàng như là đạt được bình thường, một đôi mắt tại trên người chư bát giới đánh giá, giống như là muốn ở trên người hắn chọn lựa một kiện chính mình ngưỡng mộ trong lòng thứ gì đó. Chư bát giới nhét vào miệng đầy thịt, lẩm bẩm, ta lao chư thân vô trường vật, mới không có đồ vật đổi với ngươi. Tại sao không có đâu? Thôn cô nụ cười lớn hơn, nàng duỗi ra ngón tay, điểm tại chư bát giới trước ngực, một tấm trong đó hoảng sợ trung niên nam nhân trên mặt. Ta muốn cái này. Chư bát giới giận tí mặt, mở lớn miệng lớn, lại phát hiện mình không phát ra thanh âm nào, làm không ra bất kỳ động tác. Quy tắc 2, thành nội mọi thứ đều năng lực lấy vật đổi vật, già trẻ không gạt. Trần Huyền nhìn xem đã hiểu. Thịt trắng vào trong bụng, giao dịch liền đã thành lập. Mà một khi bắt đầu, liền không cách nào từ chối. Tại chư bát giới hoảng sợ nhìn chăm chú, kia thôn cô từ bên hông lấy ra một cái bằng xương dao. Xì. Sì. Nha. Một tiếng vang nhỏ. Tấm kia trung niên nam nhân mặt, bị nàng liên tiếp tầng dưới hủ đủ, hoàn chỉnh mà lột tiếp theo. Gương mặt kia ra ở trong tay nàng còn có hơi co quắp, miệng há ra hợp lại. Thôn cô lại coi như chất bảo, cẩn thận đem tấm kia mặt người ra xếp xong, nhét vào trong ngực thiếp thân để đó, trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng. Trưởng lão chậm dùng. Nàng hài lòng đi rồi, vặn mẹo vòng eo cũng lộ ra một cô vui sướng. Chư bắt rơi cúi đầu nhìn một chút thịt, lại nhìn một chút trước ngực mình cái đó lỗ thủng. Vài giây đồng hồ sau khi ngây ngẩn, vô tận muốn ăn hay là chiến thắng tất cả. Hống. Hắn nắm lên thịt trắng, điên cuồng mà nhét vào trong miệng. Trần Huyền ánh mắt lướt qua đầu này đang ăn quái vật, nhìn về phía cách đó không xa. Một ít người mới, chính hưng phấn mà dùng trên người mình hiện đại vật phẩm cùng các cư dân giao dịch. Một cái thanh niên người da trắng, dùng chính mình một đánh bật lửa đổi một tỏi hoàng kim, hắn mừng rỡ như điên, không ngừng hôn lấy hoàng kim. Một cái đông nam á gương mặt nữ nhân, dùng nhất bộ điện thoại đổi một kiện hoa mỹ tơ lụa trường bảo, dẫn tới các đồng bạn hâm mộ kêu lên. Bọn hắn đã thấy chính mình mang theo vô số bảo vật trở về Lam Tinh, biến thành nhất vạn phú ông tương lai tốt đẹp. Mà ở bên kia, nhất thời ngăn lại chư bát giới lao thiên tuyển giả nhóm, mặc dù trên mặt cũng có chút dị động, nhưng bọn hắn hay là gắt gao ước thúc người dưới tay mình, không cho bọn hắn cùng nơi này bất luận cái gì cư dân tiếp xúc. Tầm mắt của bọn hắn, tất cả đều kinh hãi tập trung ở trên người chư bát giới. Một cái nhóc thịt, từ chư bát giới trên lưng thịt náo trong, từng chút một nâng lên, nứt vỡ ra thịt, từ đó chui ra cả người khoác mũ vượng khăn quàng vai quỷ tân nương. Cao Thúy Lan, nàng lặng yên không một tiếng động nằm ở chư bát giới trên bờ vai, một đôi tay trắng vòng lấy chư bát giới cổ. Chư bát giới đối với trên lưng biến hóa không hề phát giác. Ăn xong thịt về sau, Cao Thúy Lan ghé vào lỗ tai hắn thân mật cọ sát, hắn lại lắc lắc ung dung mà thay đổi phương hướng, hướng phía ngoài ra đường đi đến, như là đang đổi lấy tân hôn thê tử đi dạo. Mắt thấy đầu kia to lớn không ổn định nhân tố tạm thời rời khỏi, cầm đầu hai tên lão thiên tuyển giả ngay lập tức trao đổi một ánh mắt, bước nhanh hướng Trần Huyền đi tới. Huyền thần, Trần Huyền các hạ, Quang Hoa Quốc kiếm khách ăn mặc thiên tuyển giả, cùng một cái làn da ngăm đen thiên tuyển giả, một trái một phải, cung kính con người, tư thế bỏ vào thấp nhất. Thời gian cần cấp, bọn hắn chỉ có thể làm ngắn gọn nhất giới thiệu. Tại hạ Tạ Nạ Cạ Cải Tổ, năng lực là mắt tướng có thể cực độ cường hóa động thái khả năng nhìn. Ta gọi Trần Bảo Dân, đến từ chiến xa quốc, năng lực là thông vũ có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định quán niệm. Chúng ta, cùng chúng ta người phía dưới, cũng vui lòng tại cái này phó bản là ngài cống hiến sức lực. Bất luận cái gì phân công, muôn lần chết không chối từ. Trần Huyền đánh giá này hai người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, sát thực bất việc. Vào thành về sau, các ngươi nhận được nhiệm vụ ẩn sao? Hai người lẫn nhau, đều là lắc đầu. Tạ Nạ Cạ Cải Tổ cười khổ nói, cái này phó bản khắp nơi lộ ra quỷ dị, không có nhiệm vụ nhắc nhở. Hiện tại trừ ra những kia nghĩ tiền muốn điên rồi người mới, không ai dám lo động. Trần Huyền rơi vào trầm tư. Không có nhiệm vụ, mang ý nghĩa cực cao độ tự do, vậy đại biểu cho ở khắp mọi nơi chết đi cả bấy. Nhưng tòa này Bạch Cốt Chi Thành, có một cái hạch tâm quy tắc đã vô cùng rõ ràng. Lấy vật đổi vật. Nếu có thể triệt để khống chế điều quy tắc này tiềm ẩn suy luận, nơi này, nói không chừng có thể trở thành kế an lạc trấn về sau, cái thứ hai có thể khống chế an toàn cứ điểm. Hắn mở miệng lần nữa. Các ngươi vào thành trước, có thấy hay không cái gì kỳ quái chuyện? Tạ Nạ Cạ Cải Tổ cùng Trần Bảo Dân lần nữa lắc đầu, trên mặt hoang mang. Bọn hắn xuất hiện thời gian, xa sau Trần Huyền, bước vào phó bản thời gian lại rất ngắn, năng lực trông thấy cái gì? Kỳ quái chuyện? Không có, chúng ta chỉ có thấy được cửa thành tấm kia bảng vàng, cùng các hạ ngài đồng dạng. Trần Bảo Dân thành thật trả lời. Lần này, Trần Huyền triệt để xác định. Đêm qua trường như thật như ảo trải nghiệm, là vẹn vẹn nhằm vào một mình hắn đặc thù ưu đãi. Đúng lúc này, tầm mắt dưới đáy xuất hiện nhất đạo tin tức tư nhân. Trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc, đề xuất mã hóa thông tin. Trần Huyền trong lòng hơi động, là về Lý Trấn Bang chuyện có kết quả. Hắn đối với Tạ Nạ Cạ Cải Tổ hai người phất phất tay, các người trước mang người liền tại phụ cận tìm một chỗ đợi, nhớ kỹ, đừng đi cùng bất luận kẻ nào giao dịch. Ta sẽ tìm người liên hệ các người. Đúng. Hai người ngay lập tức lui ra, lần nữa không yên tâm đi giảng buộc thủ hạ. Trần Huyền tiếp thông thông tin. Màn sáng triển khai. Xuất hiện, lại không phải Ngụy Quốc đống tấm kia quen thuộc, che kín gian nan bất và mặt, mà là một cái nữ hải. Một cái nhìn lên tới mới từ tốt nghiệp đại học, trên mặt còn mang theo lưu lại ngây thơ cùng phong độ trí thức cô gái trẻ tuổi. Nàng mặc mới tinh thông tín viên xanh lá chế phục, mang hai nghe, ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng Trần Huyền năng lực nhìn thấy, nàng trong cặp mắt có khó mà che giấu căng thẳng cùng sợ hãi. Chương 83, bị người vây quanh chương 83, bị người vây quanh màn sáng tại góc triển khai. Nhìn xuất hiện ở trước mắt nữ nhân trẻ tuổi khuôn mặt, Trần Huyền khiêng hành lý động tác rõ ràng dừng lại một cái trước mắt, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Lại là nàng. Tôi hiểu hiểu. Trong khoảng thời gian này, do nàng phụ trách kết nối số lần đã ngày càng thường xuyên. Lại nhìn trên người nàng bật mới tinh thẳng chính thức thông tín viên xanh lá chế phục, Trần Huyền trong lòng liền có đếm. Ngụy Quốc đống đây là muốn bồi dưỡng mình người nối nghiệp, muốn thông qua kiểu này cao tần lần rèn luyện, nhường nàng biến thành tương lai mình chuyên thuộc thông tín viên. Đối với cái này, Trần Huyền không có ý kiến gì. Bất quá, đối phương duy trì có một điểm, nhường Trần Huyền cảm thấy có chút khó chịu. So với Ngụy Quốc đống mỗi lần cùng mình thông tin lúc, loại đó như giẫm trên băng mỏng, cân nhắc từng câu từng chữ cẩn thận từng ly từng tí. Cô gái này, có lúc thoại quá dài. Buổi sáng tốt lành. Trần Huyền tiên sinh. A không đúng, hiện tại gần trưa rồi. Chào buổi chiều. Tôi hiểu hiểu nhìn màn sáng trong Trần Huyền gương mặt kia, nhanh chóng đè xuống khẩn trương trong lòng, gạt ra một cái tiêu chuẩn, chính mình tại trước gương luyện tập hơn trăm lần nụ cười chuyên nghiệp. Đây là Ngụy Trạm trưởng truyền thụ nàng lời nói kỹ xảo khóa thứ nhất, bất kể bất cứ lúc nào, đều muốn trước cho thiên tuyển giả chính hướng tâm tình phản hồi. Trần Huyền nhìn nàng, trực tiếp hỏi, Ngụy Quốc đống đâu? Sáng nay cao lão thân thể đột phát hơi việc gì, mà Ngụy Trạm trưởng cũng đã lâu không có làm theo thông lệ kiểm tra, cho nên hai người lại vừa vặn cùng nhau. Xem ra, tại thông tin trước nàng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Nhưng rất nhanh, đề tài của nàng dường như thoát cương giá cẩu. Ngài không cần lo lắng, chỉ là cao lão lớn tuổi, lại chậm chạp không chịu lui xuống, biết rõ tất cả mọi người vô cùng quan tâm hắn. Nói đến, ta hôm qua còn chứng kiến Ngụy Trạm trưởng hài tử đến bệnh viện thiên thang, kia tiểu nam hài thật đáng yêu, cùng hắn ba ba không hề giống, may mắn không như, nếu giống như coi như. Nàng muốn dùng tiểu này nói chuyện phía việc nhà phương thức, đến làm dịu chính mình thông tin căng thẳng. Nhưng mà, hình tượng ngoại địa phương nhìn ra Trần Huyền không thích đề tài này, một tiếng do nét ho nhẹ, mang theo không che giấu chút nào cảnh cáo hứng thú. Tô Hiểu Hiểu nghĩ linh tinh im bặt mà dừng, chắp tay trước ngực xin lỗi nói, thật xin lỗi, Trần Huyền tiên sinh. Ta lập tức nói chính sự. Sắc mặt nàng trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Trần Huyền tiên sinh, về Lý Trấn Bang giáo sư, chúng ta tra được một cái. Kinh người tình huống. Ở chỗ nào lần nhiệm vụ? Mất, sau khi kết thúc, Lý Trấn Bang vòng qua trung tâm chỉ huy, lấy danh nghĩa cá nhân bí mật liên lạc làm lúc còn đang ở trên trận ngoài ra ba tên thiên tuyển giả. Chúng ta mặc dù không biết bọn hắn cụ thể nói chuyện cái gì. Nhưng mà, đến tiếp sau kết quả là, này ba tên quốc gia khác thiên tuyển giả. Tất cả đều còn sống từ chuyện lạ thế giới trở về Lam Tinh. Bọn hắn sau khi trở về lập tức liền hướng bọn hắn quốc gia thân thỉnh cấp bậc cao nhất, ẩn lui hiềm nghị, hiện nay ở vào mất liên lạc trạng thái. Tô Hiểu Hiểu ngay lập tức nói thêm, bất quá, trung tâm chỉ huy đã thành lập chuyên hạng tiểu tổ. Chúng ta hứa hẹn sẽ mau chóng đem này ba tên tiên tuyển giả tìm thấy, đến thu hoạch ngay lúc đó tình báo. Còn có ba người. Trần Huyền đồng tử nhỏ không thể thấy mà rụt lại. Hắn làm lúc cho rằng, cái đó S cấp phó bản sau khi kết thúc, trừ bỏ bị Lý Trấn Bang cưỡng ép lưu lại, hiện tại không rõ sống chết tỉ, lại cũng không có người nào khác còn sống. Hắn giơ tay lên. Tô Hiểu Hiểu ngay lập tức im lặng. Động tác này nàng hiện tại đã rất quen thuộc. Trước treo lấy hình tượng. Ngươi không nên rời đi. Giọng Trần Huyền nghe không ra tâm tình gì, hiện tại ta có chuyện muốn trước xử lý. Nói xong, Trần Huyền không tiếp tục để ý màn sáng trong cái đó ngây người nữ hải. Hắn kiêng hành lý tiến lên, ánh mắt lướt qua phía trước thật thà đường tăng, nhìn về phía vô số từ bạch cốt kiến trúc trong dũng mãnh thể lớn ra, đang dùng một loại tham lam quỷ dị ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn sư đồ hai người cư dân. Lúc này, trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc, một vị tóc trắng chuyên gia, chính đối thông tin thiết bị đầu kia Tô Hiểu Hiểu tức giận giận dạy, bên cạnh phụ trách ghi chép đồng nghiệp nơm nớp lo sợ. Ai bảo ngươi cùng hắn rảnh rỗi như vậy trò chuyện được nhà? Ngay cả ngụy trạm trưởng cũng không dám làm như thế. Ngươi là đi báo cáo công việc. Ngươi có biết hay không, ngươi nói nhiều mỗi một câu lời nói đều có thể quấy nhiễu thiên tuyển giả phán đoán. Tô Hiểu Hiểu bị mắng gò má đỏ lên, một chữ cũng không dám phản bác. Nàng ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, đồng thời tầm mắt không bị khống chế xuyên thấu qua Trần Huyền ống kính, nhìn thấy hắn đang nhìn gặp tất cả. Vô số trương khô quắc ra người dần dần bay lại. Trong nháy mắt, một cỗ ý lạnh bay thẳng thiên linh cái. Nàng nhịn không được cảm thán, thiên tuyển giả quả nhiên cũng là chân chính anh hùng. Tại khủng bố như vậy trong hoàn cảnh, thế mà còn năng lực gìn giữ bình tĩnh như vậy. Đổi lại là chính mình, nếu có một chân trời ném vào loại địa phương này, chỉ sợ ngày thứ nhất liền không nhịn được tự sát. Thế giới Tây Du quỷ dị, Chư Bát Giới đã sớm cùng hắn cái kia quay về tại tốt tức phụ, không biết tung tích biến mất tại đường đi chỗ ngặt. Hết rồi đại sư minh. Tại cái này Bạch Cốt Thành, Trần Huyền càng không thể bỏ mặc đường tăng khắp nơi đi lại. Trên đường đi, đủ loại chào hàng âm thanh từ bốn phương tám hướng vọng tới, này hắn có chút tỉnh mộng xuân vận nhà ga chẳng cảnh. Khách quan, ở chỗ sao? Tiểu điếm mới đổi quán giường, uống bát canh nóng đi. Mới mẹ đây, vị trưởng lão này, tiểu nữ từ nơi này có tốt nhất son phấn bột nước. Những thứ này người vội vàng mong muốn đổi lấy đến bọn hắn sư đồ trên người đồ vật. Trần Huyền coi như không thấy chung quanh huyên náo, đi đến đường tăng trước mặt. Sư phụ, chúng ta không bằng ngay tại thành này môn phụ cận tìm cái chỗ ở, tạm thời nghỉ chân, vậy thuận tiện đại sư huynh khi trở về có thể tìm tới chúng ta. Đường tăng bước chân tiến tới dừng lại, chỉ là đờ đẫn gật gật đầu, sau đó liền đứng ở tại chỗ, không động đậy được nữa. Thấy đây, Trần Huyền trong lòng bất đắc dĩ, mang cái gỗ thánh tăng quả thực không dễ. Lúc này, lại có vô số dơ dừng chân bảng hiệu cư dân lần nữa vào tới, dường như muốn đem hắn bao phủ. Người có duyên đều là khách, thành nội mọi thứ đều năng lực lấy vật đổi vật. Những quy tắc này, chấp hành thật đúng là triệt để. Hắn ở đây chút ít trên bảng hiệu nhanh chóng quét mắt một vòng, cuối cùng lựa chọn một hộ nhìn lên tới yên lặng sân nhỏ. Chủ yếu nhất là nơi này rời xa đường lớn, cửa không có mời chào làm ăn tối ra, có vẻ lạnh canh. Thanh toán cho vị viện chủ kia một cái đầu lâu là tiền đặt cọc sau. Đối phương ngay lập tức vui vẻ ra mặt, ước lượng trong tay phân lượng, thỏa mãn túi người gật đầu, lập tức thức thời lui xuống. Cửa sân lửa đậy, Trần Huyền đẩy cửa ra, một cỗ hỗn tạp hương hỏa cùng mùi nấm mốc đặc thù mùi đập vào mặt. Sân nhỏ không lớn, quét dọn phải trả tính sạch sẽ. Trần Huyền thu xếp tốt đường tăng, nhường hắn ngồi ở trong viện trên băng ghế đá về sau, bắt đầu quan sát tỉ mỉ gia đình này. Rất nhanh, hắn bén nhạy phát hiện, tại phòng đường phía trước bày biện một tòa điện thờ. Trong bàn thờ cung phụng, không phải Phật Đà, không phải đạo tôn, cũng không phải bất luận một vị nào chính thống thần chỉ, mà là một tôn tượng bùn pho tượng. Một tôn mặc cẩm tú người y yể, đứng thẳng người lên lão thử tượng nặng, thần thái lại có mấy phần vị dị hiền lành. Trần Huyền tiếp lấy chú ý tới, cao ngất tường viện đối diện, gia đình này một nam một nữ, chẳng biết lúc nào đã thẳng tắp mà đứng ở chỗ cao. Hai cái đầu con mắt nhìn chằm chằm trong nội viện tiếng động, đặc biệt không nhúc nhích đường tăng. Chính là mới vừa rồi thu tiền đặt cọc viện chủ cùng hắn bà nương. Trần Huyền bất động thanh sắc rời tầm mắt, tay hắn tại tăng bảo bóng tối bên dưới, nhẹ nhàng một vòng. Một đoàn thuần túy, gần như không hắc ám, từ hội quyển trong tháo rời ra. Bóng đen này vừa ló đầu, liền lập tức bị đâm vào một cái hắc thủy ti, nó sau đó lặng yên không một tiếng động dung nhập góc phòng âm ảnh trong, theo chân tường lan tràn ra phía ngoài. Đang nhanh chóng giải quyết hết chuyện này đối với mặt sân nhỏ hai cái người sau, Trần Huyền thu hồi lấp lóe kim quang sông đồng. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đạo lý đối nhân xử thế LV 7, theo không ngừng thăng cấp, cùng với vận dụng càng ngày càng thuần thục, sớm đã không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Trần Huyền lại thả ra mấy cái bị chính mình điều khiển quỷ dị. Mấy cái màu đen hồ điệp im lặng rơi vào tường viện bốn góc, một sợi khói xanh xoay quanh tại nóc nhà, bảo đảm đường tăng sau khi an toàn. Bảo đảm đường tăng sau khi an toàn, hắn mới quay người đi ra cửa sân. Hắn không đóng cửa, chỉ là đem cửa khép. Vừa mới bước ra cửa, hắn mới một lần nữa nhìn về phía tầm mắt bên trong, cái đó lặng im thông tin màn sáng. Màn sáng đầu kia Tô Hiểu Hiểu, miệng nhỏ khẽ nhếch, không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa từ vừa mới kia một màn ma quái trong lấy lại tinh thần. Nói đi, ngươi nhìn thấy cái gì? Chương 84, điên cuồng giao dịch chương 84, điên cuồng giao dịch màn sáng đầu kia Tô Hiểu Hiểu nghe được Trần Huyền tra hỏi, theo bản năng mà thẳng người cõng, trong thanh âm là ép không được hưng phấn. Trần Huyền tiên sinh, ta thấy được. Ngài vừa nãy đó là cái gì? Là năng lực của ngài sao? Những bóng đen kia. Tô Hiểu Hiểu. Trần Huyền nuốt nuốt mi tâm, trực tiếp ngắt lời nàng fan hâm mộ phát biểu. Lúc này nếu Ngụy Quốc Đống đã sớm đã hiểu hắn ý tứ, chỉ có thể nói lại rõ ràng điểm. Miêu tả một chút, trong mắt ngươi Bạch Cốt Thành, hắn cần một cái tuyệt đối thanh tỉnh vật tham chiếu, đến hiệu chỉnh hiện thực. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí mặc dù nhắc nhở nhận biết ô nhiễm đã biến mất, nhưng đêm qua trường khó phân thật giả trải nghiệm, nhường hắn không còn dám hoàn toàn tin tưởng giác quan của mình. Tô Hiểu Hiểu sửng sốt một chút, ngay lập tức tiến nhập trạng thái làm việc, bắt đầu miêu tả thông qua Trần Huyền màn hình, nàng tất cả những gì chứng kiến. Cái đó bán bánh bao ra người, lồng hấp trong căn bản không phải bánh bao, là một tổ ổ đang núp nhích màu trắng rọi bỏ, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, còn đang ở ra bên ngoài bốc hơi nóng. Bán băng đường hồ lô, này chuỗi lên không phải quả mật bắc, là xanh xanh đỏ đỏ độc xà, đầu rắn còn một lúc đích. còn có cái đó bán tơ lụa, trên tay hắn cầm không phải bài bóc, là nguyên một trường vừa lột bỏ đến không lâu con cóc già, phía trên đầu dây thần kinh còn đang ở co gắp. Kinh khủng nhất là ngài vừa nãy nhìn thấy cái đó điện thờ, bên trong tượng bùn, tại ta chỗ này nhìn xem. Nó là do mấy cái hong khô chuột chết dùng dây cỏ trói cùng nhau làm thành. Quả nhiên, Trần Huyền nghe sự miêu tả của nàng, trong lòng lại không gợn sóng. Nhận biết ô nhiễm biến mất, nhưng hiện thực thân mình bị bóp méo được lợi hại hơn. Hắn nhớ tới đêm qua kia năm cái quỷ dị tiên gia, Hoàng, Bạch, Hồ, Liễu, Hồi. Hắn ở đây bước vào cái nhà này trước, thô sơ giản lược đảo qua, dường như từng nhà tưởng viện bên trong cũng thờ phụng tương tự điện thờ. Nay toàn thành chân thực khoảng chính là bút tích của bọn nó. Hắn cất bước, lại lần nữa đi đến cái kia do xương ngón tay phô thành đường đi. Nơi góc đường, một cái lén lút thân ảnh chợt lóe lên, chui vào hắc ám ngõ hẻm làm. Tạ nạ cả cải tổ người. Những thứ này lão thiên tuyển giả, quả thực rất hiểu làm sao ở loại địa phương này người trung gian toàn chính mình. Nhưng cách đó không xa, một cái khác bức cảnh tượng, nhường hắn không cách nào coi nhẹ. Mười cái người mới thiên tuyển giả, chính vây quanh mấy cái da người người bán hàng rong, trên mặt tràn đầy mừng như điên. Bọn hắn điên cuồng mà tìm kiếm lấy trên người mình bất luận cái gì đến từ hiện đại văn minh thứ gì đó. Nửa bao thuốc, chocolate, đồng hồ thậm chí là vòng qua tất, rất nhanh liền trao đổi trống không. Nhưng dục vọng miệng cống một sáng mở ra, liền rốt cuộc quan công lên. Cái đó đổi được thoi vàng thanh niên người da trắng, nhìn người bán hàng rong gánh trong một dương càng thêm lộng lẫy châu báu, hô hấp cũng trở nên thô trọng. "Lão bản, ta không có đồ vật, còn có thể đổi sao?" Kia ra người bán hàng rong nhếch môi, lộ ra một cái không có răng, trống giống nụ cười. "Đương nhiên có thể. Thanh nội mọi thứ đều năng lực lấy vật đổi vật." Nó rồi ra tay khô héo chỉ thanh niên tóc. "Dùng ngươi một cái tóc, đổi viên lam bảo thạch này." Thanh niên không chút do dự, rút ra dao găm đều cắt lấy chính mình một nắm lớn tóc màu vàng, đưa tới. Giao dịch hoàn thành. Hắn vuốt ve trong lòng bàn tay to lớn lam bảo thạch, nụ cười trên mặt càng thêm bặm mẻo. Người chung quanh thấy thế, triệt để điên rồi. "Lão bản, ta dùng móng tay của ta đổi căn này ngọc châm. Ta dùng ta một cái răng đổi lấy ngươi trôi này ngọc như ý. Ta dùng ta 10 năm tuổi thọ đổi lấy ngươi." Một hồi điên cuồng tách rời thịnh yến, tại đầu đường công nhân trình diễn. Bọn hắn như là phát hiện bảo tàng dân cơ bạc, không ngừng tăng giá cả, dùng trên thân thể mình những kia không quan trọng gì linh kiện đổi lấy những kia bọn họ cho rằng giá trị liên thành đồ vật. Trần Huyền thờ ơ lạnh nhạt. Hắn hiểu được cuộc giao dịch này bản chất. Những thứ này cư dân chúng nó tại dùng những thứ này nhìn như chân quý tài bảo, thu mua thiên tuyển giả nhóm thân thể bộ kiện đến bổ toàn chính mình. Mà những ngày kia tuyển người mất đi, chưa bao giờ là cái gì tóc hoặc là móng tay. Khi bọn hắn cam tâm tình nguyện đem chính mình một bộ phận là vật giao dịch ra ngoài lúc, bọn hắn đều tự tay phá vỡ tự thân hoàn chỉnh khái niệm. Quy tắc đang đem bọn hắn từ tồn tại phương diện bên trên từng tấc tách rời. Chẳng qua trước mắt đến xem, còn xa không có đến lúc đó. Về phần cuối cùng là chết ở chỗ này, còn là sẽ biến thành mới ra người, hay là hai chuyện. Hống. Đúng lúc này, một tiếng thống khổ đến cực hạn gào thét từ đường đi bên kia truyền đến. Thanh âm kia trong tràn đầy nổi giận. Trần Huyền quay đầu nhìn lại, là Trư Bát Giới. Nhưng nguyên bản như ngọn núi nhỏ thân hình khổng lồ, giờ phút này lại rút nhỏ gần như một nửa, chỉ còn lại có một tòa căn phòng lớn nhỏ. Mà Trần Huyền sắc mặt lạnh lẽo chính là, trên người nó, nguyên bản những kia lít nha lít nhít mặt người, giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là từng cái mấp mô lỗ thủng. Hư thối huyết nục cùng phù sa từ lỗ thủng biên giới xoay tròn ra đây, còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy tanh hôi dịch thể. Thời khắc này nó, thủng trăm ngàn lỗ. Chết tiệt. Cũng cho ta lão Trư cút đi. Trư Bát Giới một bên điên cuồng mà gào thét, một bên nghĩ dùng móng đập dây dưa tại nó bên người mấy cái cư dân có thể di động làm lại chỉ trệ mà bất lực. Cao Thúy Lan, giọng Trần Huyền lạnh xuống. Cả người khoác mũ vượng khăn quàng vai quỷ tân nương, lần nữa im lặng từ Trư Bát Giới trên lưng hiện, hướng về phía Trần Huyền phát ra bén nhọn hì cười quái dị. Ngươi cùng nhị sư mình, hướng những kiếp cư dân muốn cái gì? Không. Mặc kệ Thúy Lan chuyện. Trư Bát Giới vọt tới Trần Huyền trước mặt, cặp kia đục ngầu mắt heo tròng, tràn đầy bị khuất. Ta lão Trư cũng không biết có chuyện gì vậy. Ta liền bồi tức phụ trên đường đi, đều không ngừng có đồ vật lao ra, nói ta tại vào thành trước, cùng bọn hắn làm giao dịch. Ta khi nào cùng bọn hắn làm giao dịch? Nó chỉ vào chính mình trên mặt một cái đại lỗ thủng, đau buồn phẫn nộ quát. Một cái bán bánh hấp, không phải nói ta đáp ứng, dùng gương mặt này cùng hắn đổi. Còn có một cái đùa giỡn tạm. Ta ăn bọn chúng cũng vô dụng, còn có thể có càng nhiều tìm tới. Trư Bát Giới triệt để hỏng mất. Nó căn bản không biết giao dịch tại khi nào thành lập, thậm chí không biết mình trao đổi cái gì. Nó chỉ biết là chính mình góp nhặt vô số năm tháng mới thu tập được đồ cất giữ cư như vậy bị từng khối sống sờ sờ mà đào đi, chỉ lưu lại một cái không cách nào khép lại chỗ trống. Ngay tại Trư Bát Giới còn đang ở điên cuồng hống lúc, tất cả Bạch Cốt Thành kia huyên náo bối cảnh âm đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, dường như một đài đang phát ra ổ đĩa bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả đang di động ra người, bất luận là giao hàng người bán hàng rong hay là ghé qua người đi đường, cũng tại thời khắc này cương ngay tại chỗ. Một cố khó nói lên lời cảm giác các bách từ cửa thành phương hướng tản mắt ra. Đó là một loại thuần túy ngang ngược, trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu về sau lắng động xuống tĩnh mịch chi khí. Trần Huyền xoay người nhìn về phía kia do to lớn xương sườn tạo thành cửa thành, một vòng sợ hãi lẫn vui mừng tại đáy mắt của hắn chợt lóe lên. Ngoài cửa, một thân ảnh chính lịch quang từng bước một đi tới. Đạo thân ảnh kia vô cùng nhỏ gầy, thậm chí có chút còng lưng. Thân thể của hắn đen nhánh như than, giống như bị thiên hỏa đốt cháy 7 ngày 7 đêm, chỉ còn lại có một bộ cháy đen hình người khung xương. Trong tay hắn kéo lấy một cái đồng dạng vết gỉ loang lổ, nhìn không ra nguyên sắc thiết đồng. Ầm, ầm. Thiết đồng tại xương ngón tay lát thành trên mặt đất xẹt qua, phát ra rợn người cạo xoa thanh. Hắn đi rất chậm, rất chậm. Mỗi một bước cũng giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Có thể theo chỗ rửa của hắn gần, cô kia dường như muốn đem cả tòa thành đều đè sập lệ khí, lại càng thêm nồng đậm. Cuối cùng, hắn đi vào cửa thành. Một tấm cháy đen, dường như thấy không do ngũ quan mặt khỉ, giơ lên. Cặp kia từng đốt ngập trời liệt diễm con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại hai cái sâu không thấy đáy chỗ trống. Nhưng Trần Huyền vẫn như cũ năng lực từ kia trống rông chỗ sâu cảm nhận được một điểm. Còn sót lại, bất khuất của ý đại sư minh, Tôn Ngộ Không. Hắn quay về. Chương 85, một gậy chi uy chương 85, một gậy chi uy Trần Huyền trong đầu nhất đạo kinh lôi trong nháy mắt hiện lên, mồ hôi lạnh vắt ra. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt, chư bát giới tại sao lại bị này toàn thành dường như một nửa cư dân cùng nhau vây công nguyên nhân. Quy tắc 2, thành nội mọi thứ đều năng lực lấy vật đổi vật. Tốt một cái tất cả. Chư bát giới vào thành lúc trước một tiếng đáng tiếc, hầu ca không thấy được. Cùng với, chính mình vô tâm một câu, đại sư minh nên sẽ trở lại thật nhanh. Một cái không gặp được Tôn Ngộ Không tiếc nuối, trao đổi một cái Tôn Ngộ Không quay về kết quả. Tại trong tòa thành này, bất kỳ cái gì nguyện vọng biểu đạt đều là giao dịch bắt đầu. Này Bạch Cốt Chi Đô quy tắc, đúng là một loại gần như vô lại, cưỡng chế tính khái niệm cả bẫy. Về sau ở chỗ này, là nửa câu cũng không thể tiện thể nói ra khỏi miệng. Ngay tại hắn suy nghĩ một giây sau, dị biến nảy sinh. Đầu đường cuối ngõ, quán rượu cửa hàng, trong thành hàng trăm hàng ngàn ra người cư dân chúng nó tất cả đều làm ra một cái đều nhịp động tác. Quay đầu. Phốc, phốc phốc, phốc suy phốc suy. Vô số cái cổ vận chuyển âm thanh hội tụ vào một chỗ, làn da bị cưỡng ép xé rách, phát ra từng đạo dị hưởng. Bọn hắn từ bỏ đối với chư bát giới kia tàn phá thân thể tách rời vậy từ bỏ đối với những khác tiên tuyển giả rủ rỗ. Từng đôi trống rồng con mắt đồng loạt tập trung vào cửa thành đạo kia cháy đen thân ảnh. Chư bát giới vừa cảm thấy trên người áp lực nhẹ đi, còn chưa kịp thở một ngụm. Tầm mắt góc màn sáng trong, Tô Hiểu Hiểu hoảng sợ đến biến điệu âm thanh đột nhiên vang lên. A, Trần Huyền tiên sinh, Tôn Ngộ Không trên người. Hắn, trên người hắn bỏ đầy đồ vật. Nó, chúng nó tại. Trần Huyền trong lòng run lên, tốc độ nói cực nhanh, đừng hoảng hốt. Đem ngươi thấy tất cả, chi tiết miêu tả, một chữ không lọt nói cho ta biết. Giọng Tô Hiểu Hiểu mang theo run rẩy, nhưng vẫn là ép buộc chính mình miêu tả. Ra, thật nhiều bán trong suốt ra người. Chúng nó đang từ bốn phương tám hướng, từ trong tường, từ trong đất xuất hiện, tất cả đều dán tại Tôn Ngộ Không cố kia thàn cốc trên thân thể. Hắn mua đi một bước, cũng tại xé rách những kia ra. Có thể vừa xé mở, đều có càng nhiều, nhiều hơn nữa ra dán đi lên. Tô Hiểu Hiểu đến từ thanh tỉnh thế giới miêu tả, nhưng Trần Huyền trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ hoàn toàn biến mất. Người đến, đều là chân chính Tôn Ngộ Không. Với lại, hắn đang gặp này Bạch Cốt Chi Đô quy tắc điên cuồng ăn mòn. Hai cái kia thủ vệ đang nói láo. Tòa thành này phía sau có Bạch Cốt phu nhân. Với lại xác suất lớn cái này Bạch Cốt phu nhân đã cũng giống như mình, nhìn ra đại sư huynh thân thể xảy ra vấn đề lớn. Cái này phó bản, muốn đem cái này đưa tới cửa, mặc dù đã tàn phá lại vẫn là đỉnh cấp kỳ vật triệt để trở thành nó một bộ phận. Vậy đúng lúc này, tại Trần Huyền bị che hư giả thị rất trong, một cái do khác nhau khối thi thể bổ sung lên mà thành đồ tể ăn mặc ra người, từ vừa mới tụ lại trong đám người từng chút một ép ra ngoài. Một cái chân của nó là hài đồng lớn nhỏ, một cái chân khác lại thuộc về một cái to con nam nhân, bắp thịt cuộn cuộn, đi trên đường khập khiễng, cứ không cân đối. Công kênh trên thân thể, lại trường một đôi khô cạn nhỏ gầy tay nữ nhân cánh tay. Lúc này, vị này đồ tể trong tay xách một cái trắng liếu cốt đao, ánh mắt cuồng nhiệt mà bọn tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Nó không có công kích, mà là ngay trước mặt Tôn Ngộ Không, giơ lên cao cao cốt đao, nhắm ngay chính mình cái kia tráng hắn đuổi, phốc phốc một tiếng, hung hăng thọc vào trong. Cốt đao vào thịt, rút ra, không có một giọt máu chảy ra. Nó một chút cũng không cảm giác được thống khổ, dùng cặp kia người phụ nữ khô tí, với vào bị cắt ra thịt trong móc móc, lập tức giơ cao lên một khối không biết từ cái kia thằng xui xẻo trên người đổi lấy, còn tính tươi mới khối thịt. Nó đem khối thịt cử quá đỉnh đầu, dùng một loại vô cùng định nọt tư thế, biểu hiện ra cho Tôn Ngộ Không. Đại thánh gia, Thế Thiên đại thánh gia gia, tiểu nhân nguyện dùng khối này thượng đẳng tứ chi, đổi ngài trên người đồ vật một cái. Không, nửa cái đốt trọi lông khỉ là được. Tôn Ngộ Không mảnh mặt làm ngơ. Hắn chỉ là nâng lên tấm kia cháy đen, dường như thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt, trên không trung nhẹ nhàng hít hà, như một đầu phân biệt con mồi mùi dã thú. Đại thánh gia, ngài là ghét bỏ như thế vẫn chưa đủ được không? Tiểu nhân cái này đi cho ngài đổi. Đồ tể trên mặt định nọt càng đậm. Đột nhiên, toàn bộ là chết vật. Nhất đạo thanh âm khàn khàn từ Tôn Ngộ Không trong cổ họng ép ra ngoài. Vừa dứt lời trong nháy mắt, thành nội quy tắc chi lực bị ngang nhiên xúc động. Trong không khí đẩy ra một vòng vô hình gợn sóng, hướng phía Tôn Ngộ Không ép tới. Quy tắc 3 là gắn bó thành nội tường hòa, thành nội cấm chỉ đề cập chết cốt quỷ huyết và không rõ chữ. Nhưng mà, kia đủ để cho phổ thông thiên tuyển giả trong nháy mắt hóa thành luồng huyết quy tắc chi lực, tại tiếp xúc đến Tôn Ngộ Không cháy đen thân thể nháy mắt, liền lặng yên không một tiếng động tan rã. Hắn không thèm để ý chút nào. Hắn áp đảo nơi đây quy tắc chi thượng. Một giây sau, trong tay hắn kéo sắt dị đồng, không có dấu hiệu nào nhắm ngay đồ thể. Trống rông hốc mắt chỗ sâu, một điểm bạo ngược ánh sáng màu đỏ đột nhiên sáng lên. Thiết đồng trong nháy mắt kéo dài, biến cự. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Cái kia to lớn thiết đồng tinh chuẩn xuyên qua đồ thể bính thấu lồng ngực. Dù vậy, đồ thể trên mặt vẫn như cũ là chờ đợi cùng định nọt nét mặt, nó dường như không cảm giác được thống khổ, còn tại chờ đợi đại thánh gia ban ân. Tôn Ngộ Không cũng không đình chỉ. Hắn cháy đen cánh tay đột nhiên chấn động. To lớn thiết đồng cuốn theo không thể địch nổi hủy diệt ý chí, trực tiếp hướng về phía bên phải ngang nhiên quét ngang. Vâng. Nhất đạo mắt trần có thể thấy hủy diệt sóng xung kích hiện lên hình quả quyết tán. Phía bên phải cả con đường, tất cả do xương trắng đắp lên kiến trúc, cũng tại cố lực lượng này dưới, ngay cả hóa thành bột mịn cơ hội cũng sẽ không có, liền bị từ khái niệm phương diện thượng triệt để xóa đi. Kia một mảnh bạch cốt khu kiến trúc lại bị gắng gượng xóa đi một nửa. Ngay tiếp theo mười mấy tên tiên tuyển giả, thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị cố này sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt bốc hơi. Bọn hắn tồn tại bị triệt để xóa đi. Cảnh cáo, cà phê quốc thiên tuyển giả rỗ xẻ đã tử vong. Cảnh cáo, sa mạc quốc thiên tuyển giả khả lịt đã tử vong. Cảnh cáo, gã lì ạ quốc thiên tuyển giả die đã tử vong. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm, đại biểu cho các quốc gia quốc vận suy kiệt thông cáo điên cuồng soát màn hình. Một máy mắt, mấy chục đầu tử vong tin dữ vang vọng toàn cầu. Phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc trong. Trước một giây, hay là cung nên đại thánh trở về núi kêu biển gầm. Một giây sau, báo bình luận đình trệ, nhiệt tình của bọn hắn bị này không khác biệt công kích khủng bố cho triệt để dội tắt. Chờ một chút, hắn, đem tất cả mọi người giết. Điên rồi, cái con khỉ này điên thật rồi. Hắn căn bản không phân được ta. Sợ hãi, trong nháy mắt thay thế hoang lạc. Bạch cốt thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Một gậy hủy đi nửa tòa thành về sau, Tôn Nộ không chuyển động cái kia khỏa cháy đen đầu lâu. Chống rông hốc mắt, nhìn phía thành thị một nửa khác. Chỗ nào, có Trần Huyền, có Đường Tăng, còn có đám kia run lẩy bẩy ra người. Hắn từng chút mà, lần nữa giơ lên trong tay thiết đồng, động tác chậm chạp, lại mang theo chân thật đáng tin hủy diệt quyết tâm. Động tác kia trong không có nửa phần do dự, dường như dự định đem này một nửa khác, vậy triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Đại sư Minh, sư phụ còn ở nơi này. Trần Huyền giống to lên tiếng. Nhưng mà, kia giơ cao thiết đồng, không dừng lại chút nào. Hủy diệt ý chí, chưa từng dao động. Trần Huyền một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Thỉnh kinh quy tắc, làm ơn tất giữ gìn thỉnh kinh đoàn đội hài hòa quả nhiên, Tôn Ngộ không thật sự xảy ra vấn đề, ngay cả sư phụ tồn tại đều không thể nhường hắn dừng lại. Mắt thấy cây gậy kia muốn rơi xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn dùng tận lực khí toàn thân, hô lên câu nói thứ hai. Một côn này xuống dưới, thành hủy, nếu như hay là không tìm được phía sau màn đại quỷ dị, phó bản không có kết thúc, này nạn liền không tính vượt qua. Đi Tây Thiên thỉnh cái gì kinh? Chương 86, lập xuống quân lệnh trạm chương 86, lập xuống quân lệnh trạm dừng. Một cái trống rông cứng nhắc tiếng vang lên. Luôn xuất phát ủy. Cái kia kình thiên như cự trụ thiết đồng, trên không trung bỗng nhiên đình trệ. Hô. Trần Huyền một mực cương ép kéo căng ở khẩu khí kia cuối cùng dám tiết ra đến, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Thắng được. Cái kia lời nói, không phải nói cho một đầu đã triệt để mất khống chế điên hầu tử nghe. Tại đây thế giới Tây Du quỷ dị, duy nhất năng lực ràng buộc Tôn Ngộ không cái này bạo lực mỹ học mất kiểm soát. Chỉ có lấy thỉnh kinh cái này trí cao vô thượng quy tắc, cùng với quy tắc này hóa thân Đường Tăng. Phù phù. Vậy nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ không cố kia than cốc loại thân thể tàn phế kịch liệt nhoáng một cái, thẳng tắp mà hướng xuống đất ngã quỵ. Trần Huyền trong đầu suy nghĩ lóe lên, một cái bước nhanh về phía trước, đuổi tại hắn nện ở trước mặt, đưa tay đỡ lấy hắn. Ầm. Một cỗ tiêu hương, hô tạp tăng bảo vải vóc khói xanh xông ra. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm, căn bản không phải huyết nhục chi khu, mà là một khối lò rèn trong lấy ra nóng hổi sinh thiết. Đại sư Minh, ngươi. Trần Huyền miết miệng, kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn không có buông tay, khóe mắt quét nhìn cảnh giác đảo qua bốn phía. Những kia may mắn sống sót cư dân tại Tôn Ngộ không ngã xuống trong nháy mắt, lại từ mỗi cái ẩn thân trong góc thò đầu ra. Chúng nó từng trương cứng ngắc ra người trên gương mặt, lần lượt phủ lên loại đó quỷ dị, lấy lòng thức mỉm cười, từ bốn phương tám hướng, im lặng vây lại. Quy tắc một, trong thành cư dân đều là lương thiện. Trần Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn tính nhìn ra, bọn này đồ vật, cho dù ngươi đem nó một đao đâm chết, nó sát suất lớn cũng sẽ cười lấy qua đời. Từ góc độ này nhìn xem, sát thực lương thiện được khiến người ta tức giận. Đúng lúc này, Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ. Tại vô số trương giống nhau như lúc cứng ngắc khuôn mặt tươi cười trong, hắn bắt được một đôi mắt. Trong cặp mắt kia, không rành động, không có chết lặng, mà là lóe lên một tia cực nhanh, lại vô cùng rõ ràng. Xem kỹ. Nhưng khi Trần Huyền khóa chặt cái đó ánh mắt đầu mờn, kia đi thần thái lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái đó cư dân, lần nữa khôi phục cùng những người khác không khác nhau chút nào chỗ trống nét mặt, giống như là hắn quá căng thẳng ở dưới ảo giác. Tôn Nộ không tấm kia dường như thấy không rõ ngũ quan mặt kỳ, vất vả đảo ngược, hai cái sâu không thấy đáy mắt động, gắt gao khóa chặt Trần Huyền. Sư đệ, mang ta. Thấy sư phụ. Được. Trần Huyền không có nửa phần do dự. Hắn một chút hấp khí, điều chỉnh thân hình, đem cỗ này nóng hổi như bàn ủi thân thể tàn phế, tính cả cái kia nặng nề vô cùng thiết động, cùng nhau lưng đeo tại trên người mình. Và anh, kinh khủng trọng lượng đè xuống, nhường Trần Huyền cảm giác chính mình như là trên lưng một tòa núi lớn. Một bước, Trần Huyền cong Tôn Ngộ không, tại chư bát giới khẩn trương hộ vệ dưới, đi xuyên qua tòa này còn chưa từ tĩnh mịch trong khôi phục như cũ bạch cốt thành trong. Sau lưng, thường trương trắng bệch ra người gương mặt như bóng với hình, từng đôi trống rông con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Huyền trên lưng cỗ kia cháy đen thân thể, tựa hồ tại phân biệt, đang phán đoán. Đầu này vừa mới bị diệt nửa tòa thành hung thú, phải chăng còn lại một kích cuối cùng lực lượng. Trong đình viện, Trần Huyền đem Tôn Ngộ không nhẹ nhàng phóng. Tôn Ngộ không hai chân rơi xuống đất, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, cuối cùng tại đờ đẫn tính tọa đường tăng trước mặt, hai đầu gối mềm nhũn, bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Cái kia thiết đồng, nghiêng khoác lên hằn cháy đen đầu vai, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Sư phụ, tượng gỗ loại đường tăng, trong mắt cuối cùng nổi lên một tia hoặc khí. Hắn nhìn cháy đen như than Tôn Ngộ không, cũng không hỏi nguyên do, cũng không nói cái khác, môi khép mở, một đoạn Trần Huyền chưa từng nghe qua, giọng nói vặn vẹo quỷ dị kinh văn ung dung vang lên. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí liệu thương chân ngôn, lấy từ bi làm tên, thi triển độ hóa tất cả đau sót ô nhiễm kinh văn. Trong chốc lát, tôn ngộ không cháy đen thân thể trong cái khe, tôn ra không còn là hủy diệt tự thân hắc khí, mà là một loại trắng bệnh trong mang theo hôi bại quỷ dị qua mang. A, tôn ngộ không phát ra không đè nén được, phát ra càng thêm thống khổ gào thét. Cách đó không xa Trư Bát Giới sợ tới mức toàn thân thịt mỡ cùng run rẩy, hắn tình nguyện bị bên ngoài quỷ dị ăn sống nuốt tươi, vậy tuyệt đối không muốn nghe sư phụ niệm tiểu này muốn mạng kinh văn. Lúc này, trên lưng nó một mực trầm mặc Cao Thúy Lan, dán lỗ tai của nó, đều nói như vậy vài câu. Trư Bát Giới con mắt đột nhiên sáng lên, ngay lập tức chuyển hướng Trần Huyền. Xa sư đệ, đúng a, ngươi không phải còn có kia cục cương quý giá không? Người kia nhân sâm, cái đồ chơi này nhất định có thể cứu đại sư minh một mạng a. Hầu ca nếu là thật bị sư phụ niệm hết rồi, chúng ta có một cái tính một cái, cũng phải bị bên ngoài đám kia mặt cười quỷ làm điểm tâm ăn. Trần Huyền rơi vào trầm mặc, hắn không phải không nỡ, mà là tại cân nhắc một cái vấn đề chí mạng. Nhân sâm quả kia kinh khủng tịnh hóa lực lượng, nhưng bây giờ tôn ngộ không, bản thân liền là một cái quy tắc ô nhiễm thể, sự cường đại của hắn, thậm chí là tồn tại thân mình, cũng bắt nguồn từ phần này ô nhiễm. Dùng nhân sâm quả cứu hắn, đến tột cùng là chữa bệnh, hay là ngay cả hầu mang bệnh cùng một chỗ tịnh hóa rơi? Ngay tại trong nội viện này trong trầm mặc, cửa sân bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lúc trước bị Trần Huyền giải quyết hết viện chủ vợ chồng hai người, lại hoàn hảo không chút tổn hại, vẻ mặt tươi cười mà xuất hiện lần nữa. Bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn trong nội viện thống khổ dễ rủa tôn ngộ không, nụ cười càng thêm lấy lòng. Ai nha, vị này tôn trưởng lão, nhìn bị thương chắc chắn không nhẹ a. Nam nhân xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy ân cần, chúng ta chỗ này có chữa thương bí phương, muốn hay không? Chúng ta giúp đỡ chút. Bọn hắn ánh mắt tham lam tại Trần Huyền cùng Trư Bát Giới trên người qua lại liếc nhìn, kia ánh mắt mong đợi một mực nói, nhanh, nhanh cầu chúng ta. Không cần. Giọng Trần Huyền không lớn, nhưng dị thường rõ ràng. Tại lấy vật đổi vật quy tắc giới, tiếp nhận bất luận cái gì giúp đỡ cũng mang ý nghĩa phải bỏ ra không cách nào lường được đại giới. Vừa dứt lời, cái đó đang tiếp nhận chữa thương cực hình tôn ngộ không, đột nhiên cầm trong tay cái kia thiết động ra sức vạch một cái. Xì. Á. Nhất đạo sâu không thấy đáy vòng tròn khe rãnh, trong nháy mắt lấy thầy trò đường tăng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài nổ tung. Khe rãnh dưới đáy, đỏ như máu dung nham quần quần sôi trào, gây mũi mùi lưu hoàng phóng lên tận trời. Viện chủ vợ chồng bị bất thình lình một màn cả kinh liên tiếp lui về phía sau, vừa lúc bị ngăn cách tại dung nham khe rãnh bên ngoài. Tôn Ngộ Không còn ngại chưa đủ, cháy đen ngón tay, chỉ hướng đường tiền tòa kia thờ phụng quỷ dị thử tượng điện thờ. Vâng, tôn này thử tượng, tính cả tất cả điện thờ, trực tiếp bạo trở thành một đoàn bột mịn, ngay cả hôi đều không có còn lại. Trần Huyền trong lòng run lên, muốn làm đến kiểu này phân thượng. Lần này, viện chủ vợ chồng nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nháy mắt hoảng sợ. Mặc dù rất nhanh lại bị mỉm cười bao trùm, nhưng này phần biến hóa, không có tránh được Trần Huyền con mắt. Tôn Ngộ Không quay đầu, hai cái sâu không thấy đáy mắt động khóa chặt tại trên người Trần Huyền, trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh xé gió. Sư đệ, hắn duỗi ra hai cây cháy đen ngón tay. Huy Thành, tính một lần. Tiêm lão tôn, còn có thể. Ra tay hai lần. Vật kia, đều nút trong bên ngoài đồng kia. Ra người trong. Tôn Ngộ Không ngón tay, chỉ hướng mình đã hóa thành hai cái hắc động hốc mắt. Đầu óc ngươi, dễ dùng. Tìm ra nó, đem nó từ đống kia ra người trong. Cho Tiêm lão tôn, bước đi ra. Tôn Ngộ Không dừng một chút, cháy đen khỏe miệng tuét ra một cái dữ tợn đến cực hạn độ cong, đó là Tề Thiên Đại Thánh tiêu ngạo cùng điên cuồng. Tiêm lão tôn, dùng một gậy này, tiễn nó lên đường. Trần Huyền nhìn cặp kia phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt mắt động, trong lòng run lên. Hắn nhớ tới trước đó trong đám người thoáng nhìn cặp kia xem kỹ con mắt, chậm rãi gật đầu một cái. Đại sư huynh yên tâm. Hắn nhìn thẳng Tôn Ngộ Không, gàn từng chữ, lập xuống quân lệnh trạng. Hai đồng trong, ta đem nó đưa đến trước mặt ngươi. Chương 87, quy định phạm vi hoạt động. Chương 87, quy định phạm vi hoạt động. Trần Huyền cũng chưa bắt giới, cùng nhau đứng ở đạo này tránh yêu quyền khe danh bên dưới. Dưới chân chính là thâm nguyên, đỏ như máu dung nhang tại khe danh dưới đáy cuộn cuộn, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt, ngay cả bọn hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào. Chớ đừng nói chi là những kia do yêu đất ra người tạo thành cư dân. Trư Bát Giới chỉ thăm dò nhìn thoáng qua, Trư mặt tại chỗ đều trận nhìn ba phần, lòng vẫn còn sợ hãi rụt trở về. Ai ra? Hầu ca đây là dùng cái kia cây gậy cho ta việc này, sinh sinh bỏng ra một cái sông hộ thành a. Trần Huyền không để ý tới hắn, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt ở trong viện cái đó quỷ thân ảnh bên trên. Màu trắng bệnh quỷ dị quan mang đang từ ngồi xếp bằng đường tăng thể nội tràn lan mà ra, như là hóa thành một cái lưới lớn, đem Tôn Ngộ Không bao phủ. Đường tăng trong miệng từng chuỗi bặm mẹo rối loạn, không hề suy luận âm tiết, vậy một mực không có gián đoạn. Xem ra đại sư minh chữa thương hoặc nói tịnh hóa còn cần một đoạn thời gian rất dài, chỉ có thể lại ra tay hai lần. Trần Huyền thấy được rõ ràng, Tôn Ngộ Không vạch ra dung nham tránh yêu quyển nhìn như là bá đạo phòng ngự, kỳ thực là một loại gần như yếu thế cảnh cáo. Nói cách khác, Tôn Ngộ Không đối với mình trước mắt trạng thái không có lòng tin, cần thời gian thở dốc. Nay triệt để lật đổ Trần Huyền đối với Tam Đả Bạch Cốt Tinh đoạn này kinh điển cốt truyện nhận biết. Nguyên tắc trong, Bạch Hổ lĩnh Bạch Cốt phu nhân chẳng qua là cái ngàn năm yêu tinh, đạo hạnh bình thường, ba lần biến hóa đều bị Tôn Ngộ Không dễ như trở bàn tay mà nhìn thấu, cuối cùng bị một gậy đánh chết. Nhưng bây giờ, này chưa lộ diện Bạch Cốt phu nhân có thể đem Tôn Ngộ Không bức đến chủ động phóng xuất ra tránh yêu quyền tình trạng. Mặc dù Tôn Ngộ Không trạng thái vậy xác thực không lớn bằng lúc trước. Giải thích duy nhất là Tôn Ngộ Không phát giác được Bạch Cốt phu nhân phó bản quy tắc được cường hóa đến một cái không thể tưởng tượng tầng cấp, dường như trước đây tứ thánh tà trang đồng dạng. Trần Huyền suy nghĩ, bay về đêm qua. Hắn nhớ tới đêm qua kiệu giấy trong, tấm kia thuộc về hắn tỉ tỉ mặt. Không sai chút nào. Một cái bị vây ở phó bản bên trong bạch cốt quái vật, làm sao có thể như thế tinh chuẩn thu hoạch đến cá nhân hắn rất tư mật thông tin? Trừ phi, Lam Tinh. Trần Huyền theo bản năng mà thấp giọng liễu dĩu, trong mắt hàn quang lóe lên. Cái này nút trong phó bản chỗ tối đại quỷ, có đến từ Lam Tinh tình báo con đường. Nó xúc giác đã vượt qua chuyện lạ thế giới biên giới, đưa về phía hiện thực. Do đó, nó mới có thể như thế tinh chuẩn bảo chế huyễn tượng, công phá chính mình, bao gồm những cái kia mới tới thiên tuyển giả tâm phòng. Đúng lúc này, ngoài viện, huyên thanh âm huyên náo như bài sơn đảo hải truyền đến. Cho dù là có tránh yêu quỷ tại, những kia ra người cư dân vẫn như cũ âm hồn bất tán, như là một đám tới triều thánh tín đồ. Chúng nó đông đảo mà vây quanh, chỉ là bị trước mắt dung nham thiên tiệm ngăn trở, không cách nào lại đi tới. Một cái 7-8 tuổi hài đồng khuôn mặt, thân thể là một cái trưởng thành tráng hán cư dân. Còn có nó bên cạnh một cái khác cư dân lồng ngực mảnh mai dường như là hài đồng, treo lên lại là một khỏa cổng cảnh phụ nhân đầu lâu. Mỗi cái quỳ rạp xuống đất, giơ lên cao cao trong tay món quà. Đại thánh gia bị thương nặng, chúng ta đưa tới trái cây. Còn có chén này canh nóng, nhất là bổ dưỡng. Lời nói của bọn nó khẩn thiết, nét mặt cùng nhiệt. Cách đó không xa, Trần Bảo Dân thấy vậy hãi hùng kiếp vía. Tạ Nạ Cả, chúng ta. Hắn vừa định hỏi làm sao bây giờ, lại phát hiện bên cạnh Tạ Nạ Cả cái tổ căn bản không có nghe hắn nói. Tạ Nạ Cả cái tổ con mắt giờ phút này lóe ra chim ưng quả mang, không còn nghi ngờ gì nữa vận dụng mắt ưng năng lực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quỷ gối khe rãnh bờ bên kia đám kia bính tấu cư dân môi có hơi run rẩy. Đầu, cái đầu kia, có thể an đến thân thể này bên trên. Còn có cái kia cánh tay, cái chân kia. Nếu như đem những này bộ phận từ những kia vặn bẹo trên thân thể tháo ra, lại lần nữa liều cùng nhau. Không thể nào. Hắn như là lâm vào nào đó tính toán, ngón tay trong không khí vẽ thần kinh mà khoa tay. Trần Bảo Dân nghe được tê cả da đầu, dùng sức đẩy hắn một cái, lao điền trong. Ngươi điên rồi. Ô nhiễm giá trị tăng lên. Tạ Nạ Cả Cái Tổ một cái giật mình, dừng lại mấy giây, cười khổ lắc đầu nói, ngươi nhìn xem, căn bản không cần đến chúng ta. Trần Bảo Dân ngẩng đầu nhìn lại. Trần Huyền thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã bước lên một tòa do hắc thủy thi hà ngưng tụ cầu vòm, từng bước một đi về phía bờ bên kia. Cũng thế, huyền thần lợi hại như thế, còn có tôn nộ không tại. Trần Bảo Dân vừa nhẹ nhàng thở ra. Phải không? Tạ Nạ Cả Cái Tổ thanh âm sâu kín chuyển tới từ phía bên cạnh, ta lại cảm thấy, hiện tại không bằng trước lo lắng chúng ta an nguy của mình, không bằng suy nghĩ nhiều một chút làm sao sống thế nào qua cửa ải này. Nghĩa là gì? Vừa nãy vị kia đại thánh gia hỏa về lúc, cũng không đem chúng ta đặt ở trong vòng. Còn có trước đó một vậy, nếu như không phải may mắn, chúng ta đã sống chết. Những lời này như một chậu nước, trong nháy mắt dội tắt Trần Bảo Dân lửa nóng trong lòng, nhường hắn như có điều suy nghĩ. Trần Huyền đã đi tới đám kia chấp vá cư dân trước mặt. Hát thủy cầu vòm lặng yên tản đi, hóa thành ngàn vạn đầu tinh mịn hát thủy sợi tơ, tại chân hắn bên cạnh chiếm cứ, tới lui. Mỗi khi hắn đi qua một cái quỳ xuống đất cư dân đối phương liền đem món quà cử được cao hơn, nụ cười trên mặt, vậy càng thêm thành kính. Từ xa nhìn lại, ngoài ra nửa cái cư dân thành phố đều tới nơi này. Trần Huyền bước chân rất chậm. Đều tới, vừa bạn. Rõ ta từng cái tìm. Tiếp xuống. Tại Tô Hiểu Hiểu kỹ càng miêu tả dưới, phối hợp hắn chuyện lạ quy tắc phân tích khí. Loại bỏ hiệu xuất sắc thực cao đến kinh người. Cái này không phải. Còn có cái đó, nhìn hay là một tấm da người, không có gì đặc thù. Giọng Tô Hiểu Hiểu không ngừng băng lên. Đột nhiên, Trần Huyền dừng bước. Một cái hát thủy sợi tơ, không có bất kỳ dấu hiệu nào, từ chân hắn bên cạnh bắn ra. Phúc. Hát thủy tinh chuẩn từ trước mắt một cái cư dân mi tâm lọt vào, cái hót lộ ra. Kia cư dân trên mặt định nọt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, thân thể quắc quơ, vẫn như cũ duy trì quỳ xuống đất giờ cao tư thế, triệt để hết rồi tiếng động. Làm cư dân thể nội khối thịt bị đào ra, bọn hắn cũng liền hết rồi phục sinh có thể. Mắt thấy cái này cư dân không có động tĩnh, nhìn tới cũng không phải ngươi. Trần Huyền tiếp đó, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tiếp tục hướng phía trước đi. Lại một cái hát thủy sợi tơ, lặng yên không một tiếng động cuốn lấy một cái khác cư dân cái cổ, đột nhiên xoắn một phát. Giang giác. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, thân thể nhưng như cũng bị được thẳng tắp. Lúc này Trần Huyền như là một cái vô cùng hiệu suất cao người thu hoạch. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, liền có từng đạo hát thủy sợi tơ, trong nháy mắt chui vào một cái cư dân đầu lâu hoặc lồng ngực. Muốn tìm tới Bạch Cốt phu nhân, ngốc nhất phương pháp bài trừ giờ phút này lại là hữu hiệu nhất. Theo từng cái cư dân bị hắn dùng các loại cách thức xử quyết, còn lại những kia vậy thờ ở chúng nó vẫn như cũ cùng nhiệt mà quỳ gối tại chỗ, giơ cao món quà, giống như đang đợi một hồi tử vong. Trần Huyền trong lòng càng thầm than, này Bạch Cốt phu nhân, thật kinh người tập trung. Mặc dù biết đường tăng, rất có thể mới là nàng mục tiêu cuối cùng, nhưng những người này ra, rõ ràng thật không dễ dàng thu thập được nhiều ngày như vậy tuyển người huyết nhục, đối với nàng mà nói vậy tuyệt đối là vật đại bổ, dưới mắt bị chính mình như vậy phá hoại, nàng thế mà còn không nhiệt thân. Nhìn tới, đối thủ này không chỉ bình tĩnh, với lại giống như Tôn Ngộ Không, đều đang đợi một cái nhất kích tất sát cơ hội. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nhất định phải nhanh được đánh vỡ loại cục diện này. Chương 88, giết một đêm chương 88, giết một đêm trận này sự quyết, một mực kéo dài đến ngày thứ hai bình minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, do ung tùm xương ngón tay lát thành trên mặt đất, mấy ngàn cụ hợp lại mà thành vãi đạn thi thể tầng tầng lớp lớp, chất thành một tòa núi nhỏ. Trần Huyền đều đứng ở núi thây trung ương, thần sắc bình tĩnh. Nhìn kỹ lời nói, đáy mắt lại có một tia ẩn tăng hư phấn. Cước bộ của hắn cuối cùng đứng tại một cái có Nam Hải khuôn mặt, thân hình lại dị thường khôi ngô cư dân trước mặt. Kia cư dân nâng lên tiên chân vô tả Nam Hải khuôn mặt, trong cặp mắt không có sợ hãi, sung mãn mong đợi. Trần Huyền tiên sinh, cái này, cái này hình như vậy không có gì đặc biệt. Tô Hiểu Hiểu mỏi mệt đến cực điểm âm thanh tại vang lên bên tai, mang theo không để nén được giọng nghẹn ngào. Vì thời gian thực phiên dịch những thứ này túi ra ở dưới nhỏ bé dị thường, nàng đã trợn mắt nhìn màn hình, kiên trì một ngày một đêm không có chợp mắt. Trần Huyền lắc đầu, không đâm xuống, ai biết được. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn hất thủy sợi tơ đã vận sức chờ phát động, sắp xuyên thủng tấm kia nam hải mặt. Ngay tại vớ đen sắp rơi xuống trong nháy mắt, Trần Quân, xin chờ một chút, chúng ta phát hiện tình huống mới. Tạ Nạ cả cái tổ mang theo thanh âm đội vàng từ phía sau truyền đến. Trần Huyền động tác trong chốc lát đình chỉ, trên nét mặt chờ mong tùy theo thu lại, hắn có chút không vui lông mi liền nhíu lại. Tạ Nạ cả cái tổ cùng Trần Bảo Dân thân ảnh xuất hiện, phía sau bọn họ còn đi theo mấy tên thần sắc căng cứng thiên tuyển giả, một đoàn người chính dẫm lên thi hải khe hở, chậm rãi từng bước mà bước nhanh chạy tới. Làm kia mấy tên thiên tuyển giả thấy rõ trước mắt địa ngục cảnh tượng lúc, bước chân không hẹn mà cùng cứng lại rồi. Lực lượng một người trong vòng một đêm không ngủ không nghỉ, gần ngàn cụ vặn bẹo thi hải chất thành núi. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ sự xuất có nguyên nhân, những thứ này cư dân cũng không phải là con người thực sự, nhưng này đánh vào thị giác lực vẫn như cũ vô cùng cứng hãn. Mấy người trao đổi một ánh mắt kia trong chỉ còn lại sợ hãi. Cảnh cáo, thiên tuyển giả Cổ Nọ, Thiên Nhân Quốc, ô nhiễm giá trị 15. Cảnh cáo, thiên tuyển giả Lý Mai, Sơn Địa Quốc, ô nhiễm giá trị 18. Cảnh cáo, tên điên. Đây là trong lòng bọn họ đồng thời toát ra tử. Ngày hôm qua chỉ điên hầu tử một gậy bị nửa toàn thành. Hôm nay cái này huyền thân đắc hơn, hắn dùng một cả đêm, đem còn lại người từng bước, chấm dãi, toàn bộ cũng. Khó trách hắn năng lực đoạt xá sang nộ tính. Hải sư minh đệ này, thực chất bên trong căn bản chính là cùng một loại mặt hàng. Bọn hắn đối mặt trong nháy mắt, trong lòng cái đó nguyên bản còn đang ở chần chờ suy nghĩ, triệt để trở nên kiên định không thay đổi. Bị người ngắt lời mở thưởng Trần Huyền nhíu mày, chuyện gì? Tạ Nạ cả cái tổ sắc mặt khó coi, còn chưa nói ra miệng. Trần Bảo Dân một bước tiến lên, vượt lên trước mở miệng, âm thanh ép tới cực thấp, tràn đầy cấp bách. Huyền thần, là đám kia người mới, xảy ra chuyện. Trần Huyền liếc qua trước mặt còn sót lại mười mấy cái cư dân lại nhìn một chút xa xa còn đang ở lại lần nữa tụ đến bọn mèo thân ảnh, tạm thời từ bỏ từ trên người bọn họ tiếp tục loại bỏ. Hắn quay người lúc, những cái kia mới tới cư dân đã xuất hiện lần nữa tại tôn nộ không bạch ra ngoài vòng tròn, xa xa nhìn qua bên trong. Huyền thần, các ngươi đi trước, ta ở chỗ này chầm chậm vào. Tạ Nạ cả cái tổ vẻ mặt nghiêm túc mà lưu tại nguyên chỗ, chủ động giám thị lấy những người này ra nhất cử nhất động. Trần Huyền đi theo Trần Bảo Dân đi vào chỗ cửa thành. Ngoài cửa thành, một đám tân thủ thiên tuyển giả chính co quắp trên mặt đất quỳ khóc sói gào. Của ta vẫn tỏi, như thế nào hoàn toàn biến thành gián độc? Của ta tơ lụa, của ta châu báu. Bọn hắn bên chân tán lạc từng đống nhúc nhích xà trùng cùng tanh hôi vô dụng ra, đúng là bọn họ trước đây không lâu từ trong thành bơ vét cùng với đổi lấy tài bảo. Quy tắc 4, ngài ở trong thành đạt được tất cả đều đem vĩnh viễn chân chính thuộc về ngài, nhưng tuyệt đối không thể mang rời khỏi thành thị. Trần Huyền mặt không thay đổi nhìn, quay đầu nhìn về phía Trần Bảo Dân. Hoài nghi hắn vì sao mang chính mình đến xem cái này, bởi vì này một điểm người thông minh sớm đã hiểu rõ. Huyền thần, ngươi tiếp lấy nhìn xem. Trần Bảo Dân sắc mặt tái xanh, mùi nết. Hắn đột nhiên quay người, đối với thành nội còn đang ở nơm nớp lo sợ tân thủ thiên tuyển giả, nghiêm nghị quát, hiện tại, toàn bộ các ngươi ra khỏi thành môn, đi ra bên ngoài. Những người mới tiếng khóc trì trệ, nhìn nhau sững sờ, không ai dám động. Một cái trên mặt còn mang theo ngây thơ tuổi trẻ thiên tuyển giả đứng ra, cầm trong tay châu báu, kêu khóc nói, ta không đi. Ta thật không dễ dàng mới sưu tập đến những thứ này. Ta phải nghĩ biện pháp đem những này cũng mang về. Mang về nhà. Trần Bảo Dân nhìn kỹ hắn, không nói một lời, chỉ là yên lặng giơ lên trong tay vũ khí, họng súng chống đỡ người tuổi trẻ mi tâm. Ta đi. Người tuổi trẻ kia sợ tới mức khẽ run rẩy, gắt gao bắt lấy trong tay châu áo, tại tử vong uy hiếp dưới, toàn thân run rẩy, mọi loại không muốn hướng trước động. Khi hắn một chân cuối cùng bước ra cửa thành ranh giới trong chớp mắt ấy, một màn ma quái đã xảy ra. Người kia huyết nhục bị trong nháy mắt rút khô, làn da khô gắt, bong ra từng mảng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một bộ bạch cốt âm u, liên đối lấy đã trở thành con mắt châu đáo xôn xao một tiếng tản mát trên mặt đất. Chỉ còn lại một câu yếu ớt khí âm trong không khí tiêu tán. Đệ đệ, muội muội. Còn lại người mới sợ tới mức hồn phi phách tán, lộn nhào hướng trong thành tối lui. Trần Huyền xem hết toàn bộ quá trình, trong con người cuối cùng nổi lên một tia chân chính tò mò. Trần Bảo Dân lúc này mới quay đầu, trong thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, chúng ta thử qua. Có ít người ra ngoài không sao, có ít người đều biến thành bộ dáng này. Chúng ta hoàn toàn không biết vì sao lại như vậy. Hắn chầm chậm vào Trần Huyền, dường như mong muốn từ trong miệng của hắn đạt được đáp án, đồng thời gần từng chữ nói ra trong lòng mình kinh khủng nhất, suy đoán, Huyền thần, ngươi nói, này bạch cốt tinh có thể hay không? Kỳ thực căn bản cũng không ở chỗ nào một số người ra trong, mà là đã nhập thân vào chúng ta. Nút trong chúng ta những ngày này tuyển người trên thân. Không khí giống như chết yên tĩnh. Nếu như bạch cốt phu nhân thật có thể thần không biết bị không hay phụ thần, với lại bị kẻ phụ thân chính mình cũng không hề phát giác. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, bên người mỗi một cái đồng bạn, đều có thể là địch nhân. Trần Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích. Điều này, đảo cũng không phải là không thể được. Không. Không chỉ chừng này. Trần Bảo Dân đột nhiên lắc đầu, giống như là muốn vứt bỏ cái này đáng sợ suy nghĩ, với lại. Còn có một chút người. Huyền thần, ngươi đi theo ta. Hắn mang theo Trần Huyền mặt vào một cái âm u hẹp ngõ hẻm chỗ sâu. Cuối ngõ hẻm, vậy cất giấu một tòa rách nát tiểu thần bàn thờ. Lần này không cần Tô Hiểu Hiểu miêu tả. Trần Huyền vậy nhìn thấy đây là một tôn dùng màu trắng vàng xương cốt điêu khắc quái vật. Vật kia đại khái là người hình, trên người lại mọc đầy bén nhọn con nhím cốt thứ, lộ ra một cỗ không nói ra được tà tính. Điện thờ trước, mấy cái thiên tuyển giả chính quỳ trên mặt đất, nét mặt điên cuồng mà dập đầu cầu nguyện, cái trán cũng dập đầu ra máu. Bạch tiên nương nương, ngài mới thật sự là thần. Van cầu ngài lòng từ bi, phù hộ ta sống lâu trăm tuổi. Ta nguyện ý vì ngài làm một chuyện gì, chỉ cần có thể để cho ta còn sống rời đi nơi này. Chương 89, ô nhiễm tăng cường. Chương 89, ô nhiễm tăng cường. Tại cuối ngõ hẻm, tòa kia tà dị điện thờ, tản ra đặc dính tà dị ác ý Trần Huyền trước mắt, mấy cái này thiên tuyển giả chính lấy một loại gần như tự mình hại mình tư thế, điên cuồng dập đầu cầu nguyện. Đông, đông, đông. Trầm đục bên thai không dứt, thậm chí bọn hắn cái chán tiên huyết hòa với hốc khét một chỗ, cảnh tượng vô cùng ma quái, nhưng bọn hắn như là hoàn toàn mất đi cảm giác đau, dập đầu tần suất đã càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, một hồi nữ nhân tựa như âm lãnh cười nhẹ từ Trần Huyền bên cạnh đột ngột vang lên. Đứng ở bên cạnh hắn, một mực chỉ có một người, Trần Bảo Dân. Tấm kia trung niên nam nhân trên mặt giờ phút này lại treo lấy một loại vô cùng bặm bẽo nụ cười đắc ý, cực kỳ giống một cái nữ nhân nào đó tại mỉa mai đùa cợt. Ha ha ha, ha ha ha. Hắn giơ tay lên, nhất đạo bén nhọn, hóa độc, giọng nữ đột nhiên từ trong miệng tán phát ra. Ngươi bị lừa rồi, ngươi cuối cùng bị lừa rồi. Ta đem ngươi lừa gạt ra cái vòng kia, ta đem ngươi lừa gạt rời Tôn Ngộ Không bên người. Ha ha ha. Trần Huyền cuối cùng ghé mắt nhìn hắn. Bạch Cốt phu nhân, quy tắc một, mời không nên tin bọn hắn. Đây là chính Trần Huyền từ trong miếu hoang lấy được quy tắc Bạch Cốt thành thị. Cà ca, giang giác. Một hồi dày đặc tiếng xương nước từ Trần Bảo Dân thể nội chỗ sâu vang lên. Da của hắn các nơi dường như một tấm bị nứt vỡ giấy, xé mở từng cái lỗ hổng. Trong miệng phía dưới không ngừng toát ra từng cây cốt thứ xúc tu, mang theo huyết đục tổ chức, từng đoạn rối ra. Trần Bảo Dân ra mặt giặt dẹo mà túi ở một bên, còn lại một con mắt còn treo ở phía trên, dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Trần Huyền. Qua trong giây lát, một cái do huyết đục cùng cốt thứ tạo thành quái vật liền thay thế Trần Bảo Dân, che ngập bầu trời xúc tu hướng phía Trần Huyền cuốn theo tất cả. Trong ngõ nhỏ mấy cái kia điên cuồng tiên tuyệt giả cũng bị bất thình lình dị biến hù sợ, không ngừng lui về phía sau. Trần Huyền vẫn đứng tại chỗ, giống như bị dọa choáng váng loại. Mắt thấy bị đoàn kia bạch cốt xúc tu triệt để thôn vệ. Một giây sau, a, hét thảm một tiếng, từ đoàn kia vặn vẹo huyết nhục cốt thứ trung ương bạo phát ra. Nhưng thanh âm này lại hoàn toàn thuộc về Trần Bảo Dân bản thân. Tất cả nổ bắn ra mà ra bạch cốt xúc tu, đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung, lập tức lấy một loại đây rũi ra lúc tốc độ nhanh hơn, điên cuồng mà không bị khống chế hướng phía nội bộ lùi về. Huyết nhục xoay tròn, cốt thứ thu về. Phốc phốc. Chẳng qua hai giây, kia đáng sợ quái vật liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Bảo Dân khôi phục nguyên dạng, hắn bị Trần Huyền gắt gao bắt lấy trên cánh tay, nhiều một cái xuyên qua lỗ máu, tiên huyết cốt cốt chảy ra. Đau khổ kịch liệt nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cương, vừa nãy ta làm sao vậy? Khoảng là chúng rồi bạch cốt phu nhân nhận biết ô nhiễm. Trần Huyền đáp lại, lúc này trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Này bạch cốt phu nhân hay là quá cẩn thận, cho dù chính mình thả lòng cảnh giác đến loại trình độ này, cũng chỉ dám dùng loại thủ đoạn này, không chịu lấy chân thân giáng lâm. Tại ngươi thị giác trong, ta có lẽ là một cái quỷ dị, do đó ngươi mới biết nghĩ tập kích ta. Trần Bảo Dân nghe vậy, trên mặt huyết sắc tận thời, nét mặt lộ vẻ xúc động. Trần Huyền nói hoàn toàn chính xác. Trần Huyền nhưng không có giống như Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, sở dĩ năng lực một nháy mắt đều nhìn thấu đạo này cả bấy, là bởi vì tại hắn khỏe mắt trực tiếp màn sáng trong, Tô Hiểu Hiểu vị này tận chức tận trách thông tin viên, từ đầu đến cuối trên mặt không kinh hoàng chút nào. Nếu như Trần Bảo Dân thật sự ở trước mặt mình biến thành cốt thứ quái vật, lấy cái này người trẻ tuổi nữ hài tính tình, đã sớm sợ tới mức thay đổi giọng nói. Trường tập sát từ đầu tới cuối cũng chỉ tồn tại ở hắn Trần Huyền một người nhận biết trong, cùng với tại Trần Bảo Dân trong tầm mắt là một phen khác biến hóa. Ngươi có thể hướng quốc gia của ngươi bộ chỉ huy thân tình tiến hành thời gian thực tình báo cáo. Mặc kệ thế nào, Trần Huyền hay là nhắc nhở một câu. Nhưng ở vào thanh tỉnh thế giới bọn hắn đến kể ngươi nghe, trong mắt ngươi nhìn thấy tất cả, cùng bọn hắn nhìn thấy có phải hay không nhất trí? Cái này có thể hữu hiệu ở một mức độ nào đó đối kháng nhận biết ô nhiễm. Cái này nói chuyện ngược lại làm cho Trần Bảo Dân trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm đắng chát. Hắn cười khổ lắc đầu. Huyền thần, làm tinh bên trên, không phải mỗi cái quốc gia cũng giống như thổ quốc giống như sang quốc, năng lực đang trách đảm giáng lâm sơ kỳ đều thành lập được hiệu suất cao chuyện lạ bộ chỉ huy. Chúng ta những nước nhỏ này liền xem như miễn cưỡng gom góp thiết bị cùng nhân viên, lại có ai vui lòng tiếp nhận tinh thần tan vỡ mạo hiểm, thời gian dài đảm nhiệm quan sát viên cùng thông tín viên tiểu này cao nguy chức vị đâu? Ngươi biết, chúng ta người số lượng căn bản nhịn không được. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tiểu quốc tiên tuyển giả bất đắc dĩ. Trần Huyền nhìn nhiều hắn vài lần, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo lòng vẫn còn sợ hãi Trần Bảo Dân quay người đi ra đầu này âm u hẹp ngõ hẻm. Bọn hắn tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, tại khắc một lối đi chỗ ngoặt, rất mau nhìn đến tòa thứ hai điện thờ. Đó là một tôn do hong khô ra hồ ly hào cùng hài cốt ghép lại thành tượng thần, điện thờ trước, đồng dạng vì mấy cái điên cuồng thiên tuyển giả. Bọn hắn không có dập đầu, mà là tại dùng dao găm trong tay, cố gắng cậy mở đầu lâu của mình. Bạch tiên nương nương, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần trí tuệ. Cầu ngài ban thưởng ta trí tuệ, để cho ta khám phá cái này phó bản tất cả. Một người trong đó đem ngón tay cắm vào chính mình núp nhích tổ chức não một quái, đột nhiên dừng lại động tác, cười như điên, ta hiểu, ta thấy được. Ha ha ha, nguyên lai phương pháp qua cửa là. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, thẳng tắp mà ngã xuống. Càng đi về phía trước, tòa thứ ba điện thờ thờ phụng một tôn do vô số chuột chết buộc chặt mà thành tượng thần. Tòa thứ tư điện thờ là một cái chiếc cứ do vô số độc xà thi thể dây dưa mà thành tượng thần. Tòa thứ năm điện thờ thì là một đầu to lớn, da lông khô cạn trồn hôi vỏ khô tượng thần. Cần tiền giàu, chính tranh đoạt lấy hướng nhét vào miệng hư thối trồn hôi thi, khẩn cầu dùng tài phú vô tận. Câu che chở, tại đem chính mình đồng bạn bên cạnh đẩy hướng điện tờ, là tế phẩm. Nhìn đến đây, Trần Huyền nội tâm đã triệt để xác nhận chính mình trước đây suy đoán. Cái đó bạch cốt phu nhân chính là thông qua phương thức nào đó, nô dịch này nằm cái tinh quái lực lượng mới có thể đem tòa này bạch cốt chi đô phó bản quy tắc cường hóa đến như thế không thể tưởng tượng, gần như vô giải tình trạng. Vậy đại khái cũng là Tôn Ngộ Không tiên kỵ nguyên nhân một trong. Đúng lúc này, khóe mắt màn sáng trong, do Tô Hiểu Hiểu mang theo một điểm tranh công hứng thú băng lên. Trần Huyền tiên sinh, hình như có chút kỳ lạ. Nói, đạt được cho phép, Tô Hiểu Hiểu lập tức đáp ý nói ra phát hiện của mình. Ngài phát hiện không, lần này ta nhìn thấy chẳng cảnh, chính là những kia điện tờ, cùng người xem đến là giống nhau như lúc. Trần Huyền bước chân dừng lại, cũng coi như bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá, sẽ suy tư là chuyện tốt. Nguyên bản điện tờ, đại bộ phận đã bị đại sư huynh một gậy tất cả đều hủy. A, Tô Hiểu Hiểu sửng sốt một chút, dường như không có đã hiểu ở trong đó suy luận. Trần Huyền tiếp tục nói, hiện tại chúng ta nhìn thấy những thứ này là những kia bị ô nhiễm thiên tuyển giả, dùng chính bọn họ nhận biết cùng tín niệm lại lần nữa tại trong tòa thành này tạo dựng lên. Chúng nó không còn là đơn thuần nhận biết ô nhiễm. Những ngày này tuyển người đang chủ động giao dịch đồng thời, vậy dùng chính bọn họ nhận biết cùng tín niệm đổ vào, từ hư giả trong sinh ra chân thực. Do đó, người đến từ thanh tỉnh thế giới thị giác cũng có thể nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy. Này chính là chân thật, không phải hư giả. Nói đến đây, Trần Huyền dừng một chút, bổ sung một câu cuối cùng. Cái này cũng thuyết minh một điểm. Nơi này ô nhiễm, tăng cường. Màn sáng đầu kia, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thủ quốc, chuyện lạ bên trong trung tâm chỉ huy. Tô Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Nàng vẫn cho là quỷ dị chính là quỷ dị, không có nhân loại thông minh. Nhưng hiện tại xem ra, này ma quái trí thông minh, không chỉ không thấp, thậm chí hiểu được sử dụng nhân tính nhược điểm đến thăng cấp năng lực của mình, quả thực đây rất nhiều người đều còn cao. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này căn bản là vô giải dương lưu. Chương 90, công việc bẩn thỉu chương 90, công việc bẩn thỉu đáng sợ nhất là giờ phút này, mỗi một cái quỷ gối nơi này tiên tuyển giả, bọn hắn mỗi một lần điên cuồng khẩn cầu, cũng tại cùng cái đó núp trong bóng tối bạch cốt phu nhân tiến hành một hồi giao dịch. Những người này khẩn cầu sẽ khiến cho bạch cốt thành phố bản quy tắc càng ngày càng mạnh, cuối cùng tất cả đều sẽ đạt tới dĩ giả loạn chân trình độ. Điện tờ là máy nhận tín hiệu đắm chìm trong đó người dùng tín ngưỡng, dùng sợ hãi, dùng hy vọng để đổi lấy tất cả chân thực vật phẩm cùng hư ảo hy vọng. Nhưng đại giới là một sáng từ trong tòa thành này đạt được bất luận gì đó, linh hồn của ngươi liền bị vĩnh viễn meo đậu tại nơi này, cuối cùng biến thành cả tòa bạch cốt thành từ hư giả đi về phía chân thực chất dinh dưỡng. Cái này cũng đều giải thích vì sao một bộ phận người ở cửa thành ngoại sẽ trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Những kia chấp nhất tại ngoại vật người, tại bị triệt để ép khô giá trị lợi dụng trước, bạch cốt phu nhân là căn bản sẽ không thả bọn họ đi. Ngược lại là những kia tay trắng, không sợ cầu thiên tuyển giả, năng lực bình yên vô sự đi ra khỏi cửa thành. Quy tắc bốn ngài ở trong thành đạt được tất cả, đều đem vĩnh viễn chân chính thuộc về ngài, nhưng tuyệt đối không thể mang rời khỏi thành thị. Hàng nghĩa chân chính, nguyên lai là cái này. Trần Huyền kính mắt sau ánh mắt, rơi vào trầm tư. Có thể, bạch cốt phu nhân tốn công tốn sức, thu thập giã ngoại kẻ chạy nạn ra cùng cốt cùng nhau thành lập được cái này bạch cốt chi đô hư giả sắc ngoài. Tiếp theo, lại sử dụng thần điện ngũ tiên năng lực, dụ dỗ thiên tuyển giả chủ động như thế, nhường tòa thành thị này do hư hướng thực. Phức tạp như vậy bố cục, thật cùng nguyên tắc trong như vậy, chỉ là vì ăn một miếng thịt đường tăng đơn giản như vậy, không khỏi vô cùng phức tạp hóa. Bạch cốt phu nhân, bàn cờ này ở dưới, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Lẽ nào, này phía sau đại quỷ là nghĩ thành lập được thuộc về mình chân thực quốc gia, nắm giữ một cái hoàn toàn thuộc về thế lực của mình? Trần Bảo Dân tiếp lời nói, trong nháy mắt hít sâu một hơi, hắn theo Trần Huyền ý nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đột nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó. Chẳng trách trước đó Tạ Nạ cả cái tổ đã nói với ta, ở chỗ này giao dịch đến đồ vật chưa chắc là giả. Hắn còn nói cho ta biết, chỉ cần cho đại giới đầy đủ, trong thành quy tắc ra chỉ dưới, nó chính là chính phẩm. Ta làm lúc còn tưởng rằng lão tiểu tử kia điên rồi. Ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt trở xuống Trần Bảo Dân trên mặt. Ngươi là nói, cái đó kiếm khách Quang Hoa Quốc, vậy đã nói với ngươi lời tương tự. Không sai. Trần Bảo Dân gật đầu. Trần Huyền nhíu mày, cảm giác sự việc không thích hợp, nhưng lập tức lại đem chuyện này tạm thời bỏ qua một bên. Dưới mắt, còn có càng chuyện gấp gáp cần xử lý. Hắn nhìn thoáng qua những kia còn đang ở điên cuồng thần cầu, tự mình hại mình thiên tuyển giả một lát, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng đường cong, đối với Trần Bảo Dân nói, chuyện kế tiếp, ngươi đến xử lý, làm sao? Trần Bảo Dân trong nháy mắt lĩnh hội, lập tức gật đầu. Hắn xoay người, đối với chính mình mang tới kia mấy tên tâm phúc thủ hạ, gào thét, cũng thất thần làm gì? Đập, đem tất cả điện thờ tất cả đều đập cho ta. Mà nó, những thứ này hại người đồ chơi, một cái đều đừng lưu. Còn có những cái kia mới tới, không thể để cho bọn hắn lại như thế chơi bùa lung tung đi xuống, cũng cho ta kéo lên. Mệnh lệnh được đưa ra, kia mấy tên lão tiên tuyển giả trong nháy mắt bừng tỉnh, ngay lập tức hành động. Bọn hắn rút ra vũ khí, hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu mấy cái kia điện thờ vào tới. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ tới gần, những kia nguyên bản quỳ trên mặt đất, như si như say tiên tuyển giả nhóm, đột nhiên đồng loạt xoay đầu lại. Trên mặt bọn họ dính đầy vết máu cùng óc, trong ánh mắt thiêu đốt điên cuồng hỏa diễm, thấy vậy trong lòng bọn họ run rẩy. Không cho phép hủy đi. Bên trong một cái đang dùng dao găm nạy ra chính mình sọ não nữ nhân gào thét đứng lên, hai mắt xích hồng, đây là chúng ta thần, chúng ta hy vọng. Nàng gầm thét, phát động thiên phú của mình năng lực. Nhất đạo lực vô hình trong nháy mắt bắn ra, tên kia xông lên phía trước nhất lao thiên tuyển giả kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân một cái lảo đảo, thẳng tắp té ngã trên đất. Một giây sau, một cái bị điên nam nhân cười ở trên người hắn, giơ lên trong tay sắc bén cốt đao, nhắm ngay này cũng mà lao thiên tuyển giả hốc mắt, hung hăng đệm xuống. Các ngươi những thứ này cao cao tại thượng ác ma, từ vừa mới bắt đầu đều mặc kệ sống chết của chúng ta. Hắn bên cạnh nện bên cạnh gào thét, nhãn cầu bạo liệt nước tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy. Hiện tại, chính chúng ta thật không dễ dàng mới tìm được hy vọng sống sót. Các ngươi tại sao lại muốn tới phá hoại? Giết bọn hắn, bảo hộ chúng ta thần, bảo hộ chúng ta Bạch Tiên Nương Nương, bảo vệ Bạch Tiên Nương Nương. Những người mới triệt để điên rồi, tại quy tắc mê hoặc dưới, bọn hắn đem những thứ này tới trước ngăn cản lao thiên tuyển giả nhóm coi là không đội trời chung cửu địch. Trong lúc nhất thời, này mấy đầu chật hẹp trong ngõ tắt, tiêu thảm cùng gào thét cộng hưởng, tiên huyết văng khắp nơi. Lao thiên tuyển giả bên này, mặc dù kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý, nhưng cuối cùng không muốn thật sự hạ tử thủ, đánh cho bó tay bó chân. Có thể những kia lâm vào điên của người mới, chiêu chiêu chí mạng, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, trong lúc nhất thời càng đem bọn hắn bức đến liên tục bại lui. Trần lão đại, không chống nổi. Đám người điên này là thực có can đảm hạ tử thủ a. Một tên thủ hạ che lấy bị xuyên thủng bả vai, chật vật lui quay về. Trần Bảo Dân nhìn trong ngõ nhỏ kia hơn 50 cái giống như phong ma thiên tuyển giả, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn quay đầu, nhìn về phía cửa ngõ Trần Huyền, dường như mong muốn tìm kiếm chỉ thị. Nhưng mà, Trần Huyền lại chỉ là nhìn hắn, không nói một lời, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn thấy lạnh lùng của hắn nét mặt, Trần Bảo Dân toàn thân run lên, tâm một chút chìm đến đáy cốc. Hắn đột nhiên đã hiểu Trần Huyền vừa nãy ý lên tiếng. Cái này công việc bẩn thỉu nhất định phải do hắn đến làm. Có thể là chính mình trước đó ngược lại nhắc nhở hắn, do hắn cái này đến từ tiểu quốc thiên tuyển giả tới làm, đến sánh vai đồ tệ nhân vật. Trần Huyền, hoặc nói sau lưng hắn thủ quốc, đều không cần, cũng sẽ không lại trên lưng cái này tiếng xấu. Trong đầu của hắn, không tự chủ được hiện ra trước đây không lâu, hội nghị hợp liên quốc bên trên, tại thủ quốc đề nghị dưới, các nước Lam Tinh chính đang thương nghị công ước tương trợ thiên tuyển giả. Cỡ nào trầm trọng. Một bên là những thứ này không có thuốc chữa người mới, bọn hắn mỗi nhiều cầu nguyện một giây, bạch cốt thành quy tắc đều tăng cường một phần, tất cả mọi người sinh lộ liền nhỏ mang một phần. Bên kia là toàn cầu dùng ngòi bút làm vũ khí, là quốc gia danh dự, là tất cả dân tộc có thể muốn lưng đeo nặng nghề tiếng xấu. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, hắn một tên thủ hạ bay rất ra ngoài, nặng nghề mà đâm vào trên tường, trong miệng phun ra mạng lớn tiên huyết, mắt thấy là không sống nổi. Nhìn các huynh đệ một người tiếp một người mà đổ vào những tia quỷ dị công kích đến, Trần Bảo Dân trong mắt do dự, dãy rủa, cuối cùng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch quyết tuyệt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó nhắm mắt lại, từ trong hàm răng gạt ra một chữ giết. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, những kia còn đang ở đau khổ trèo chống lao thiên tuyển giả nhóm động tác dừng lại, lập tức không lưu tay nữa. Ánh đao lướt qua, một khỏa mặt mũi tràn đầy điên cuồng đầu lâu phóng lên tận trời. Kỹ năng bộc phát, một bộ còn đang ở gào thét thân thể bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm. Tại thời khắc này, triệt để bị soát màn hình chết đi thông cáo bao phủ. Cảnh cáo, thiên tuyển giả David tử vong, phong Diệp quốc. Cảnh cáo, thiên tuyển giả Tác Nhĩ tử vong, phong Sa quốc. Cảnh cáo, vô số đang quan sát trực tiếp khán giả, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn ảnh trong, những kia lão thiên tuyển giả nhóm đối với những kia vừa tiến vào phó bản người mới triển khai một hồi máu tanh đại sát giết. Chiến xa quốc nhất định phải cho ra giải thích. Điên rồi, bọn hắn cũng điên rồi, rõ ràng có thể chỉ ngắt lời tay chân liền tốt ta, tại sao muốn sát nhân? Là cái này cái gọi là hỗ trợ công ước, không phải nói cấm chỉ bất luận cái gì hình thức lẫn nhau sát thương không? Ta nhổ vào, ta nhìn xem thổ quốc lần này tại hợp liên quốc thượng làm nỗ lực cũng đều bỏ phí, thiên tuyển giả lại muốn trở lại quá khứ từng người tự chiến giai đoạn. Cũng đúng, đây mới là chuyện lạ thế giới nên có dáng vẻ. Trách cứ, chất vấn, thảo phạt, báo bình luận, trong nháy mắt bao phủ tất cả quốc gia trực tiếp màn hình. Mà Trần Huyền chỉ là đứng bình tĩnh tại cửa ngõ, nhìn kia tất cả xảy ra, khoe môi nết lên mỉm cười. Chương 91, bị đào giống người chết sống lại. Chương 91, bị đào giống người chết sống lại. Ngõ hẻm trong, mùi máu tươi đậm đến tan không ra. Trần Bảo Dân một mực mặt âm trầm, cùng thủ hạ yên lặng dọn dẹp cuối cùng tàn cuộc, đem từng cỗ tàn khuyết đống thi thể chồng tại góc, ngắt lời tay chân, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Miệng của bọn hắn vẫn còn có thể cầu nguyện, cắt mất đầu lưỡi, đầu óc của bọn hắn vẫn còn, tư tưởng cũng không cần ngừng. Chỉ cần bọn hắn còn sống sót, hướng bạch cốt thành cầu nguyện liền không khả năng đình chỉ. Do đó, nhất định phải giết. Trận này sát lục vô cùng tàn nhẫn, cũng vô cùng ngất ức. Là cái này Tây Du quái đàm, là cái này quỷ dị quy tắc. Trần Huyền vẫn như cũ đứng ở cửa ngõ, một thân tăng bào tại màu máu làm nổi bật dưới, có vẻ đặc biệt chói mắt. Tinh thần của hắn lại không tại trước mắt Tu La Tràng bên trên. Một cái âm lãnh, trêu tức, lại mang theo vài phần quỷ dị thân mật âm thanh, đang trong đầu hắn quanh quẩn. Thanh âm kia lại không là trong trí nhớ tỉ tỉ âm thanh. Ha ha ha, Tiểu Huyền, ngươi nhìn xem, bọn hắn sát nhân dáng vẻ, bán thêm sức lực a, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất thú vị? Thừa nhận đi, ngươi thích loại cảm giác này, ngươi hưởng thụ chuyện như vậy. Ngươi nhìn xem, ngươi cùng ta càng lúc càng giống. Ngươi đây trước kia cứng nhắc dáng vẻ cũng tốt chơi nhiều rồi. Bất quá, hay là tự mình đối với nhân loại độc thủ, tự tay đi xé nát bọn hắn, không phải càng chơi vui sao? Trần Huyền nút trong tăng trong tay áo thủ, đốt ngón tay nắm chặt, xương cốt phát ra nhỏ xíu rên rỉ. Hắn không có cảm thấy sung sướng. Không, không đúng, là có. Khi hắn nhìn Trần Bảo Dân, còn có thủ hạ của hắn giơ lên đồ đao vung xuống, nhìn cửa ngõ huyết thủy dần dần lan tràn lúc đi ra, hắn ở sâu trong nội tâm, xác thực có một tia khó nói lên lời hưng phấn tại sinh sôi. Dường như ở phía trước, hắn chuẩn bị dùng hắc thủy sợi tơ đâm xuyên cái đó tiểu Nam Hải khuôn mặt cư dân lúc đồng dạng. Cái loại cảm giác này là thuộc về sang nội tĩnh, hoặc nói thuộc về một cái bị lưu sa hà quy tắc ô nhiễm, chết nhân tính. Quý dị, Trần Huyền đưa tay ngả vào trước mắt, sạch sẽ, thon dài, không có nhiễm tới đây vết máu. Nhưng hắn nhưng thật giống như là nhìn thấy máu tươi đầy tay, như thế nào vậy rửa không sạch? Ta đang làm cái gì? Hắn vẫn cho là chỉ cần mình kiên thủ nhân loại sánh vai, chỉ cần tinh chuẩn sánh vai Trần Huyền có thể tại quy tắc ăn mòn hạ bảo toàn bản thân. Hắn sai lầm rồi. Khi ngươi nhìn chăm chú Thâm Viên lúc, Thâm Viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Khi ngươi sánh vai nhân loại lúc, ngươi vậy đã sớm trở thành quỷ dị. Từ thân thể đến linh hồn. Trong đầu, âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia thương hại, càng nhiều hơn là dụ dỗ. Sự kiên trì của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Lưu lại, bồi tiếp ta, đây mới là ngươi duy nhất chân thực. Ngươi không phải vẫn muốn tìm thấy ta sao? Ngươi nên sớm liền nghĩ đến phương pháp, không phải sao? Kia phần thiệp mời chính là ta vì ngươi chuẩn bị nha. Thanh âm này, không chỉ Trần Huyền nghe được. Ở xa trung tâm chỉ huy thổ quốc, Tô Hiểu Hiểu vậy đồng thời nghe thấy, sốt ruột la lên, Trần Huyền tiên sinh. Đồng thời, Trần Huyền run rẩy, im bặt mà dừng. Hắn thả tay xuống, nét mặt thậm chí rất nhanh lại lần nữa trở nên mặt không biểu tình. Mở ra lòng bàn tay, một viên tại ánh máu hạ lưu chuyển quỷ dị màu sắc thải sắc hòn đá nhỏ, lặng lặng mà nằm ở lòng bàn tay của hắn. Bài này đầu tiên là một phần thiệp mời, một phần đến từ cái kia vị vô cùng có khả năng bị ô nhiễm tỷ tỷ bạch cốt phu nhân thiệp mời. Chỉ cần đi theo tảng đá này chỉ dẫn, hắn liền có thể tìm thấy nàng. Cái phương hướng này, hắn sớm đã mơ hồ đoán được, nhưng lại tại nội tâm bản năng mâu thuẫn. Hắn vẫn luôn không muốn tin tưởng, cái này như thế trăm phương ngàn kế bố trí sát cục quỷ dị, sẽ là tỷ tỷ của mình. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cất bước, hoàn toàn kết đây hết thảy lúc, khóe mắt quét nhìn, quét đến góc đống xác chết. Mấy cỗ trẻ tuổi thi thể, tại trong tầm mắt của hắn đặc biệt dễ thấy. Bọn hắn là đám kia người mới thiên tuyển giả trong trẻ tuổi nhất, một nhóm, cũng đều là thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Trần Huyền vừa xài bước ra, đẩy ra cản đường Trần Bảo Dân, ngồi xổm ở một bộ trẻ tuổi nam hải bên cạnh thi thể. Nam hải tử trạng rất thê thảm, nhưng thu hút Trần Huyền chú ý, là bộ ngực hắn nhất đạo vết cắt. Lỗ hổng kia cực kỳ cho nhắn, sạch sẽ, như là lấy rất đao sắc bén cụ trong nháy mắt mở ra. Càng giống là đã sớm tồn tại. Trần Huyền đầu ngón tay khẽ nhúc đích, nhất đạo hắc thủy sợi tơ nhô ra, đẩy ra Nam Hải bị tiên huyết thẩm thấu quần áo. Một giây sau, hô hấp của hắn dừng lại, thi thể bị xé ra trong lồng ngực, dấu huyết, trái tim, không thấy. Hắn lập tức đứng dậy, nhanh chóng bắt chước làm theo mà đi kiểm tra ngoài ra mấy cô trẻ tuổi thi thể. Kết quả, không có sai biệt. Một thiếu niên gan bị tinh chuẩn bỏ đi, khác một thiếu nữ song thận không cánh mà bay. Trên người bọn họ khí quan đều bị dùng đồng dạng thủ pháp chuyên nghiệp cho thu hoạch. Vết thương chỉnh tề, không có chút nào dây dưa dài dòng, tuyệt không phải hỗn chiến bên trong nội thương. Những người tuổi trẻ này đã sớm mất đi dựa vào mà sống tạp khí. Bọn hắn bèn bèn là dựa vào điện thờ cung cấp quỷ dị lực lượng mới có thể như cái người sống giống nhau hành động, cầu nguyện, chiến đấu. Cho đến chết giáng lâm, tầng này người sống ngụy trang mới bị triệt để xé mở. Trần Huyền trong đầu điện quang thạch hỏa. Nguy rồi. Hắn đem viên kia hòn đá nhỏ lại lần nữa thu hồi trong tay áo, đã không còn mảy may do dự. Hắn quay người lợi dụng tốc độ nhanh nhất, hướng về Tôn Ngộ Không chỗ tránh yêu quyển phương hướng chạy như điên. Bên kia, một mực phụ trách giám thị cư dân động tĩnh Tạ Nạ Cả Cải Tổ, trên mặt mang một vòng không hiểu mỉm cười. Hắn đứng yên vị trí, chính là trước đó Trần Huyền đối người ra quỷ dị đại khai sát giới địa phương. Những kia nguyên bản bị dung nham thiên tiệm ngăn cản, chỉ có thể ở bờ bên kia cuồng nhiệt quỳ lạy ra người cư dân giờ phút này lại an tĩnh đến đáng sợ. Chúng nó yên lặng lui về phía sau, lặng ngắt như tờ, tự động là Tạ Nạ Cả Cải Tổ nhường ra một cái thông hướng khe danh biên giới con đường. Đi theo hắn một mực lưu tại nguyên chỗ hai tên tiên tuyển giả, cũng là Tạ Nạ Cả Cải Tổ tâm phúc, từ trong bóng tối lặng yên đi ra. Trong tay bọn họ, hợp lực mang theo một cái nặng nề cốt hộp. Tạ Nạ Cả đại nhân. Hai người đi đến Tạ Nạ Cả Cải Tổ trước mặt, cung kính cúi người, sau đó mở ra cốt hộp. Bên trong trưng bày lấy mấy cái còn tại có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, còn có dư ôn. Mới mẻ khí quan, một trái tim, một đôi phế, một mảnh gan. Những thứ này khí quan dựa theo nhân thể trình tự, chắp vá đặt ở cùng một chỗ, vừa vận tạo thành một cái hoàn chỉnh nhân loại cần thiết đại bộ phận nội tạng. Chỉ là, còn kém hai dạng đồ vật. Trong đó một tên tâm phúc thủ hạ đệ thấp giọng nói, mang theo vô cùng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Tạ Nạ Cả đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, ngài thứ cần thiết, chúng ta đã nắm bắt tới tay. Tạ Nạ Cả tổ gật đầu một cái. Hắn ánh mắt lướt qua dưới chân quần quần dung nham, nhìn về phía trong vòng cái đó đang bị quỷ dị bạch quang bao phủ cháy đen thân ảnh, cùng với cái đó nhắm mắt niệm tình tượng gỗ. Tôn Ngộ Không tốc độ chữa trị cực kỳ chậm chạp. Chư bắt rồi cứ như vậy đảo cái bụng nằm ở trong vòng ngủ say, đối với ngoại giới tất cả không hề phát giác. Trong mắt của hắn lóe ra một loại khó mà kiềm chế vội vàng cùng điên cuồng. Thực sự là trời cũng giúp ta. Chương 92, hai bộ quy tắc cuối cùng chân tướng. Chương 92, hai bộ quy tắc cuối cùng chân tướng. Mọi chuyện cần thiết cũng hướng phía hắn mong muốn phương hướng tiến hành. Tạ Nạ Cả đại nhân, ngươi không hổ là vượt qua hai cái phó bản lao tiên tuyệt giả. Vậy mà tại vào thành trong nháy mắt, liền nghĩ đến quy tắc hai, dùng ngươi hoặc là người khác đều được tốt nhất cách dùng. Đúng vậy a. Các hạ, ngài đến tột cùng dự định giao dịch cái gì? Là để cho chúng ta năng lực an toàn rời đi nơi này phương pháp sao? Hai người trong mắt lóe ra chờ mong và mang, giống như đã thấy trở về thế giới hiện thực chẳng cảnh. Nhưng mà, đưa lưng về phía bọn hắn Tạ Nạ Cả tổ tại bình phục thở hào hển về sau, trên mặt không có nửa điểm vui sướng, ngược lại lộ ra một cố đậm đến tan không ra bi thương. Hắn xoay người, đối với chính mình này hai tên trung thành tuyệt đối thủ hạ, thật sâu, tiêu chuẩn mà cúc một cái 90 độ cung. "A dị gạ tụ, Tạ Nạ Cạ đại nhân, ngài đây là..." Nhưng mà tại hạ nghĩ giao dịch thứ gì đó, phân lượng rất nặng, chỉ dựa vào những thứ này chỉ sợ còn chưa đủ, cho nên tại hạ còn cần các ngươi cuối cùng giúp ta tìm hai loại đồ vật. "A, là cái gì?" Một người trong đó theo bản năng mà nói tiếp. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên hai người trên mặt nét mặt trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, hai người đều là cực hạn hoảng sợ dâng lên, "Điền, Tạ Nạ Cạ, chân của ta, tay của ta không động được. Ngươi đối với chúng ta động cái gì tay chân?" Một người trong đó hoảng sợ hô to, một người khác thì liều mạng muốn lui về phía sau, lại phát hiện hai chân như là bị đóng đinh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Tạ Nạ Cạ cái tổ chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử của hắn chẳng biết lúc nào đã trở nên đen kịt một màu, đó là hắn vận dụng năng lực thiên phú dấu hiệu. "Năng lực của ngươi, không phải mắt ư mà?" Một tên thủ hạ run rẩy, tuyệt vọng nếm thử điều động lực lượng của mình, lại phát hiện mọi thứ đều như trâu đất xuống biển. "Các ngươi cũng chỉ là thông qua một cái phó bản thiên tuyển giả, rất nhiều chuyện đương nhiên không biết." Tạ Nạ Cạ cái tổ giọng nói mang theo một tia tự giễu. "Thiên tuyển giả thiên phú, mỗi thành công vượt qua một lần phó bản, đều sẽ đạt được một lần đề thăng, có thêm một ít." "Quỷ dị, thú vị biến hóa." Hắn mở ra thủ, hình như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật ánh mắt. "Có thể, giống chúng ta loại tồn tại này, thật có thể còn sống cùng cái đó đầu chọc đi đến Tây Hành Lộ, chính mình cũng đều sẽ trở thành thế giới này quỷ dị đi. Nếu quả thật đến lúc kia, đến lúc đó." Tạ Nạ Cạ cái tổ im lặng. Hai người triệt để tuyệt vọng, bọn hắn cái gì cũng không cải biến được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cặp thuộc về bọn hắn mình tay nâng lên, mục tiêu minh sắc vươn hướng bộ ngực của mình. Tê lạc, vài vóc bị xé đứt. Đúng lúc này, là càng thêm trầm muộn tiếng vang, đó là nhân loại móng tay gắng gượng xé mở ra mình cùng cơ thể âm thanh. Bọn hắn kinh hãi há to mồm, trong cổ họng phát ra ôi ôi rên rỉ, mà lần này lại liền năng lực nói chuyện đều bị tứ đoạn. Tạ Nạ Cạ cái tổ nhắm mắt lại, dường như không đành lòng lại nhìn. Hắn cầm bên hông chôi đao. Cong. Võ sĩ đao chỉ trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhất đạo nhanh đến cực hạn hàn quang tại hai người trong mắt chợt lóe lên. Phúc, phúc. Hai cái đầu phóng lên tận trời, trên mặt còn ngưng kết lấy hoảng sợ cùng khó hiểu, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn đã không cảm giác được bị chính mình từng chút một xé rách thống khổ. Tạ Nạ Cạ cái tổ cho bọn hắn cuối cùng sĩ diện. Nhưng mà, quỷ dị tới cực điểm một màn đã xảy ra. Cho dù đã chết đi, kia hai cố không đầu thi thể không có ngay lập tức ngã xuống. Cánh tay của bọn hắn vẫn tại động. Kia hai đôi cánh tay cơ giới mà thăm dò vào bị xé mở ngực bụng, tại ấm áp trong khoang trong lục lọi, sau đó đột nhiên kéo một cái. Một đoàn dạ dày, một đoạn tiểu tràng, bị mỗi người bọn họ từ trong thân thể của mình móc ra. Lạch cạch, lạch cạch. Hai đoàn còn đang ở có hơi nhúc nhích tạm khí bị tinh chuẩn ném vào cốt trong hộp, bước lên ấm áp huyết khí, bổ đủ bức kia nhân thể ghép hình tượng cuối cùng trống chỗ. Hiện tại, không thiếu. Hoàn thành sứ mệnh về sau, hai cỗ thi thể không đầu lúc này mới ầm vang ngã xuống đất. Tạ Nạ Cạ cái tổ run rẩy bước ve lạnh băng cốt hộp, hắn hiểu rõ, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Vừa nghĩ tới cái đó chỉ dựa vào lần đầu tiên đều mang cho chính mình vô tận cảm giác sợ hãi huyền thần hắn đều không cách nào ức chế mà run rẩy. Đối phương trải qua nhiều như vậy phó bản, năng lực thiên phú lại sẽ biến thái đến loại tình trạng nào? Hắn không còn dám nghĩ, đem kia nặng nề cốt hộp cao cao cử qua đỉnh đầu, đối với tĩnh mịch tí mắng thành thị bạch cốt vùng trời, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, tại hạ muốn tiến hành giao dịch. Trung quanh tĩnh mịch một mảnh, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Tạ Nạ Cạ cái tổ mắt ưng gắt gao nhìn chăm chú vùng trời mỗi một chỗ biến hóa, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vì sao không trả lời ta? Vì sao? Hắn càng thêm điên cuồng, giống như điên dại. Không phải ngươi đem đứa nhỏ này hình dạng hiện ra tại trước mắt ta sao? Hiện tại tại sao lại không chịu hiện ra? Không phải ngươi nói có thể giao dịch tất cả không? Ngay tại hắn gần như tuyệt vọng thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, mánh mả túi thấp đầu. Cái đó bị Trần Huyền cố ý lưu lại, một mực đứng yên bất động Nam Hải mặt cư dân động. Nó kia thiên chân vô tà gương mặt bắt đầu như sắp giống nhau hòa tan, làn da hoa văn trở nên mơ hồ, vũ quan chậm rãi hạ xuống, chảy xuôi, hỗn hợp thành một đoàn không cách nào danh trạng màu da dầu trơn. Đúng lúc này, tại đây trương hòa tan ra mặt phía dưới, lại một tầng thuộc về những người khác da mặt nổi lên đi ra, sau đó là đệ tam tầng, đệ tứ tầng, tầng tầng lớp lớp ra người, như là cánh hoa loại hướng ra phía ngoài xoay tròn bong ra từ màng, cảnh tượng vị dị hoa lệ. Cuối cùng, ở chỗ nào vô số tấm da người nội hạch chỗ sâu, một trương khuôn mặt cuối cùng hiện hiện. Đó là một tấm đủ để nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ đông phương nữ tính gương mặt, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng này phần xinh đẹp lại bị một loại sâu tận xương tủy oán độc cùng hận ý triệt để bao trùm, đẹp đến mức làm người sợ hãi, vậy hận đến để người sợ hãi. Bạch cốt phu nhân cuối cùng lần đầu tiên hiện ra nàng chân thân. Nàng kiên kỵ nhìn thoáng qua tránh yêu quyển phương hướng, môi hé mở, phát ra lại không phải Trần Huyền nghe được âm thanh. Trước một đoạn là cửa thành thủ vệ thô kệch, sau một đoạn là viện chủ vợ chồng âm trầm, cuối cùng là vô số cư dân nam nữ già trẻ nỉ non. Thật đáng buồn, khi còn sống không hiểu được chân quý, sau khi chết lại mưu toan truy tìm. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào Tạ Nạ Cạ cái tổ dơ cao cốt hộp trí thượng. Giao dịch này, ta tiếp. Nhưng mà, chỉ là những thứ này còn chưa đủ. Kia trùng điệp âm điệu coi như không thấy vật lý khoảng cách, trực tiếp chui vào Tạ Nạ Cạ hải đỗ trong óc. Ta còn muốn. Một cái non nớt giọng trẻ con đột ngột từ hợp sướng trong nhảy ra ngoài, vô cùng rõ ràng, ngươi ký ức. Nghe được thanh âm này, Tạ Nạ Cạ cái tổ không chút do dự gật đầu, trong mắt thiêu đốt lên cuối cùng chờ mong. Ha ha ha, tốt, thật tốt quá. Cầm lấy đi, tất cả đều cầm lấy đi. Chỉ cần có thể làm được, đừng nói là ký ức, liền xem như muốn linh hồn của ta, tại hạ vậy không quan tâm. Một thân ảnh như quỷ mị loại về tới tranh yêu quyển biên giới. Trần Huyền đột nhiên dừng bước, màu đen tăng bảo tại chạy gấp trong bay phất phới. Hắn một màn trước mắt nhường hắn ánh mắt không hiểu. Lưu tại nguyên chỗ ta nạ cả cái tổ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại kia hai cố bị móc giống ngực bụng thi thể không đầu, tử trạng cùng trong ngõ nhỏ những người tuổi trẻ kia không có sai biệt. Thật tốt ta ha ha, những nhân loại này sát nhân không hề cố kỵ, ngược lại là chính mình cái này quỷ dị lại đủ kiểu khắc chế. Một cái bị vứt bỏ cốt hộp ngã ngửa trên mặt đất, bên trong dấu huyết chỉ còn lại một ít đục ngầu huyết thủy chảy ra, tại bằng xương trên mặt đất nhuộm dần khai một mảnh nhỏ vết vẩn. Trần Huyền trong đầu. Lúc này, hai bộ hoàn toàn khác biệt quy tắc đang nhanh chóng xuất hiện, đang không ngừng va chạm. Một bộ là trong miếu hoang, Tiểu Ngũ Tiên đưa tới kia phần quỷ dị thiệp mời bên trên quy tắc. Một bộ khác là cửa thành bảng vàng bên trên, chiêu cáo tất cả thiên tuyển giả quy tắc. Một cái cho mình, một cái cho mọi người. Bị trước mặt A cấp phó bản Hoàng Phong quỷ động kinh nghiệm ảnh hưởng. Trần Huyền tại ban đầu cho rằng, này hai bộ quy tắc tất có một giả một thật, là Bạch Cốt phu nhân bố trí thông tin mê vụ. Một cái bẫy, một cái sinh lộ. Nhưng giờ phút này, đứng ở này hai cỗ tươi mới trước thi thể, hắn tỉnh ngộ. Hắn sai lầm rồi. Hai bộ quy tắc nhìn như hoàn toàn tương phản, kỳ thực trăm sông đổ về một biển. Chúng nó dường như một cái tiền xu hai mặt, cộng đồng chỉ hướng cùng một cái, bị tỉ mỉ che giấu khủng bố chân thực. Bảng vàng bên trên quy tắc là hợp với mặt ngoài ngụy trang, là cho những kia người tham lam nhìn xem. Mà thiệp mời bên trên quy tắc mới là xé mở tất cả ngụy trang về sau, trần trụi chân thực bản chất. Quy tắc 1, bản thành cư dân đều là hạng người lương thiện, quy tắc 1, trong thành cư dân đều là lệ quỷ. Căn bản không có mâu thuẫn. Đối với những kia vui lòng giao dịch, thiên tuyển giả mà nói, những thứ này cư dân tự nhiên là lương thiện, chúng nó sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Mà đối với từ chối giao dịch, cố gắng phản kháng người, chúng nó chính là lấy mạng ác quỷ. Thì như Tôn Ngộ Không, thì như chính mình. Quy tắc 4, ngài ở trong thành đạt được tất cả, đều đem vĩnh viễn chân chính thuộc về ngài, nhưng tuyệt đối không thể mang rời khỏi thành thị. Quy tắc 4, trong thành đoạt được, cũng sẽ không chân chính thuộc về ngươi. Trong Bạch Cốt thành, thông qua giao dịch đoạt được tất cả, đều là chân thực năng lực thiết thực mà thỏa mãn ngươi dục vọng. Chỉ khi nào đưa chúng nó mang rời khỏi Bạch Cốt thành phạm vi, người rồi sẽ trong nháy mắt hóa thành Bạch Cốt, bảo vật cũng sẽ biến trở về xà trùng vô dụng giá hư giả nguyên hình. Trần Huyền tư duy đem tất cả manh mối sâu chuỗi. Hắn cuối cùng khóa chặt tại kia hai cái tương hỗ là bổ sung đầu thứ hai trên quy tắc. Bảng vàng, quy tắc 2, dù ngươi hoặc là người khác đều được. Thế mời, quy tắc 2, đối bọn họ mà nói, trên người ngươi càng trọng yếu thứ gì đó càng đáng giá. Đem hai cái tin tức chỉnh hợp. Một cái bị tận lực ẩn tàng, hoàn chỉnh, chân chính quy tắc 2, cuối cùng nổi lên mặt nước. Quy tắc 2, đối bọn họ mà nói, trên người ngươi càng trọng yếu thứ gì đó càng đáng giá. Dù ngươi, hoặc là người khác, đều được. Trái tim, gan, song thận. Trong ngõ nhỏ những kia bị đào giống người chết sống lại. Tàn nạ cả cái tổ như thế, tràn đầy một hộp mới mẹ khí quan. Tất cả manh mối tại thời khắc này, toàn bộ sâu chuỗi trở thành một cái hoàn chỉnh, chỉ hướng đích tuyến. Những người tuổi trẻ kia mất đi khí quan, vừa vặn có thể chắp vá ra một cái hoàn chỉnh người. Trần Bảo Dân sai lầm rồi. Nó không phải muốn thành lập cái gì chân thực quốc gia. Trần Huyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, một cái ý niệm trong đầu triệt để chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Nàng làm muốn phục sinh chính nàng. Chương 93, xuyên quốc gia thông sát lệnh. Chương 93, xuyên quốc gia thông sát lệnh. Suy nghĩ nổ tung trong nháy mắt. Trần Huyền thân thể bỗng nhiên kéo căng, một cỗ nguồn gốc từ lưu sa hà âm lãnh hắt thủy, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang bạo tán. Thi hạ, màu đen dòng nước không còn là dĩ vãng đại đa số lúc, loại đó khắc chế tia nước nhỏ, hoặc là ngàn vạn tơ mỏng, mà là không hề cố kỵ hóa thành một mảnh trào lên thi hải chi hạ. Đục ngầu trong nước sông, vô số khô quắt cánh tay khô gầy rẽ rủa lấy rối ra, lít nha lít nhít, giao thoa cào, cố gắng bắt giữ này Bạch Cốt thành trong mỗi một cái vật sống khí tức. Nhất định phải tìm thấy Tạ Na Cạ Cải Tổ. Bất kể hắn giao dịch cái gì, cuối cùng được lợi người đều sẽ chỉ là cái đó nút trong phía sau màn Bạch Cốt phu nhân. Giao dịch này nhất định phải kết thúc. Nhưng mà, một giây sau, dị biến nảy sinh. Kia do vô số xương ngón tay lát thành trắng bệnh mặt đất, đột nhiên sống lại. Từng cây xương ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng nhúc nhích, chúng nó như là đói khát dòi bò, tham lam hướng phía hắc thủy thi trong sông thẩm thấu. Đây là một loại đảo ngược xâm lấn, một loại nguồn gốc từ cái này phó bản thân mình ô nhiễm đang cố gắng xuyên tạc Trần Huyền đối với thi hà hắc thủy quyền khống chế. Trần Huyền trong lòng run lên. Bạch Cốt phu nhân, nàng quy tắc Bạch Cốt thành thì cùng mình quy tắc lưu xa hà tương khắc. Thi trong sông thây khô bắt đầu không bị khống chế co rút, chúng nó không còn nghe theo Trần Huyền ý chí đi tìm kiếm, ngược lại bắt đầu qua lại xé rách, thậm chí có mấy cô thây khô cánh tay đảo ngược, chụp tới thi hà đầu nguồn chính Trần Huyền. Trần Huyền quyết định thật nhanh, tâm niệm vừa thu lại, trào lên thi hà trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về, lại lần nữa chui vào hắn màu đen tăng bảo phía dưới. Tôi hiểu hiểu. Trần Huyền tốc độ nói nhanh đến cực hạn, lập tức thông qua ngoại giao con đường, nhường Quang Hoa Quốc trung tâm chỉ huy báo cáo Tạ Nạ cả cái tổ vị trí. Còn có, khẩn cấp báo tin trừ Quang Hoa Quốc bên ngoài, tất cả thiên tuyển giả quốc gia chuyện lại trung tâm chỉ huy. Nói cho bọn hắn thiên tuyển giả, Quang Hoa Quốc thiên tuyển giả đang tiến hành một cái chí mạng giao dịch. Mệnh lệnh tất cả thiên tuyển giả, lập tức trong thành tìm kiếm Tạ Nạ cả cái tổ. Một sáng phát hiện, hắn dừng một chút, trên mặt hiện ra một vòng sừng sững sắc khí, lập tức chém giết. Màn sáng đầu kia, tôi hiểu hiểu nét mặt trong bởi vì thời gian dài không ngủ, có thật sâu mỏi mệt, nhưng ở nghe được lời nói này về sau, trong nháy mắt bị một loại điên cuồng loại phấn khởi thay thế. Vâng, Trần Huyền tiên sinh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là chuyện lạ giáng lâm đến nay, nàng lần đầu tiên nhận được rõ ràng như thế thiên tuyển giả mệnh lệnh. hơn nữa còn là một cái bá đạo như vậy xuyên quốc gia chỉ lệnh, quá làm cho người ta đề khí. Đúng lúc này, Trần Huyền mở ra bàn tay, một quyển xưa cũ hội quyển hiện trong tay hắn. Hắn đột nhiên đem hội quyển triển khai. Xôn xao. Hội quyển trong, vô số thôn phệ quang tuyến đậm đặc hắc ám tuôn trào ra, nhất đạo địa ngục chi môn bị ngang nhiên mở rộng. Từng cái mặt mèo, không thể diễn tả quỷ dị vật, thét chói tai vang lên, dãy rủa lấy từ bức tranh leo ra. Một đoàn do vô số nữ nhân tóc dài dây dưa mà thành hình cầu, lăn trên mặt đất động lúc phát ra thê lương khóc nức nở. Một cái không có ngũ quan, thân thể khớp nối có thể tùy ý thay đổi hình người ra ảnh, sát mặt đất trượt, lôi ra cái bóng thật dài. Một chiếc để trong không khí giấy trắng đèn lồng, bên trong thiêu đốt không phải hỏa diễm, mà là một khỏa nhảy lên không ngớt nhãn cầu. Những thứ này tản ra chẳng lành khí tức quỷ dị mới vừa xuất hiện, liền tuân theo chuyện lạ quy tắc phân tích khí đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng lờ vờ. Bảy chân huyền ý chí. Những thứ này bị hắn thúc đẩy quỷ dị hướng phía Bạch Cốt Thành bốn phương tám hướng hối hạ tản ra, chúng nó là tốt nhất lính trinh sát, cũng là chí mạng chó săn. Đúng lúc này, màn sáng đầu kia, giọng Tô Hiểu Hiểu bị một cái khác càng thêm trầm ổn, trầm trọng giọng nam thay thế. Đồng chí Trần Huyền, là Ngụy Quốc Đống. Hắn vẫn luôn không yên lòng trung tâm chỉ huy tình huống nơi này, trước giờ từ bệnh viện gấp trở về, trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ năng lực yên ổn nhân tâm lực lượng. Ngươi vừa mới mệnh lệnh, có thể không cách nào truyền đạt. Ngụy Quốc Đống không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp mang đến một cái nhường Trần Huyền tin tức ngoài ý muốn. Ngay tại các ngươi bước vào Bạch Cốt Thành cùng ngày, Quang Hoa Quốc bởi vì quá khứ liên tục nhiều lần phó bản khiêu chiến thất bại, quốc vận dự trữ triệt để hao hết. Căn cứ công ước hợp liên làm tình, bọn hắn đã tại trụ sở hợp liên quốc nộp vong quốc dự bị tuyên cáo thư. Nếu như thiên tuyển giả tạ nạ cả cải tổ, tại lần này cấp A phó bản trong, không cách nào lấy được S cấp trở lên cá nhân thông quan thành tựu, vì quốc gia mang về cuối cùng quốc vận bổ sung. Quang Hoa Quốc sẽ tại một tuần sau chính thức từ Lam Tinh bản đồ thượng xóa tên. Ngụy Quốc Đống dừng lại một chút, bổ sung một câu. Bọn hắn đã không có trung tâm chỉ huy. Ngươi vừa mới mệnh lệnh, chúng ta không cách nào truyền đạt cho một cái. Không tồn tại cơ cấu. Ngụy Quốc Đống cuối cùng phát ra một tiếng cực nhẹ thở dài. Ta có thể lý giải tạ nạ cả cái tổ kia không tiếc bất cứ giá nào cử động điên cuồng, cũng là vì quốc gia của mình. Đó là một cái gánh vác lấy tất cả quốc gia tồn vong vận mệnh nam nhân, tại trong tuyệt vọng, áp lên tất cả cuối cùng đánh cược. Vì quốc gia. Trần Huyền nghe xong, phát ra một tiếng cười nhạo. Ngụy thúc, ngài quá đề cao bọn hắn. Quang Hoa Quốc người có tiểu tiết mà không đại nghĩa. Một cái năng lực không chút do dự hiến tế chính mình đồng bạn, dùng phương thức tàn nhẫn nhất thu hoạch trẻ tuổi thiên tuyển giả khí con người. Nội tâm động lực tuyệt không phải cái gọi là ái quốc tình hoài, mà là càng thêm ích kỷ, hắc ám dục vọng. Hắn ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Tránh Yêu Quyền. Trong vòng, đầu kia do thịt nhão cùng phụ sa tạo thành chư quái, chính tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, cái bụng nâng lên hạ xuống, tiếng lẩm bẩm vang động trời. Đối với ngoại giới này kinh thiên biến cố không hề phát giác. Nhị sư minh, tỉnh, làm việc. Trần Huyên trầm giọng hô. Chư bát giới thân thể cao lớn chỉ là trở mình, mấy khối thịt nhão lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hóa thành một bãi dầu mỡ nước mủ. Nó mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy lão chư. Lão chư ta chính mộng cùng ta kia sinh đẹp vợ. Hi hi. Cuối cùng hi hi tiếng cười, lộ ra cao thúy lan đặc lưu ấm lãnh. Trần Huyền nhíu mày. Tâm ma vừa trừ, con lợn này quái lại khôi phục kia bùn nhau không dính lên tường được lười biếng bản tính. Hắn không còn khách khí. Trần Huyền giơ tay lên, sau lưng cái kia vừa mới thu hồi hắc thủy thi hà lần nữa nô ra một góc, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu do vô số thi hài dây dưa mà thành giữ tận quỷ thủ. Quỷ thủ vòng qua Tránh Yêu Quyển tầng bình phong kia, tinh chuẩn bắt lấy chư bắt giới tráng kiện mắt cá chân. Một giây sau, phát lực. Ngao. Một tiếng kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng hoa phá trường không. Chư bắt giới kia nặng mấy trăm cân thân hình khổng lồ, bị cái này hắc thủy quỷ thủ từ Tránh Yêu Quyển trong gắng gượng lôi kéo ra đây, vung mạnh thành một nửa hình tròn, sau đó hung hăng quăng về phía xa xa lấp kín do xương đùi đắp lên cốt tường. Ầm ầm. Cốt tường trong nháy mắt sụp đổ, vô số xương cốt mảnh vỡ bốn phía bay ra. Sang Ngộ Tĩnh, người cái bị ôn, ta lão chư không để yên cho ngươi. Chư bắt giới gầm thét, nó toàn thân thịt nhão cũng tại kịch liệt mà quay cuồng, bành trướng. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị phát tác trong nháy mắt, trong vòng, cái đó một mực ngồi xếp bằng, than cốc loại đen nhánh thân ảnh, dường như giật mình. Ha, ha ha. Chư bắt giới toàn thân trên dưới tất cả muốn bành trướng thịt nhão, trong nháy mắt biến trở về nguyên dạng. Đại sư minh, lão chư đùa giỡn, ta cùng xa sư đệ cái này đi bắt yêu, cái này đi. Trần Huyền không để ý đến nó này vụng về biểu diễn, ánh mắt của hắn đã vượt qua mảnh này bờ bụi, nhìn về phía Bạch Cốt Thành chỗ cao nhất, một tòa gác chuông, một tòa hoàn toàn do vô số nhân loại xương trắng đắp lên mà thành, cao vút trong mây gác chuông. Trần Huyền có thể cảm giác được, hắn vừa mới thả ra những kia quỷ dị, đã tìm khí tức, cùng nhau tụ tập tại gác chuông phía dưới. Nhưng chúng nó, tất cả đều dừng lại. Những kia vật mèo, hung lệ quỷ dị vật, giờ phút này tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không có một cái nào dám vượt qua cái kia vô hình ranh giới, giống như phía trước là cái gì cấm kỵ tồn tại. Gác chuông đỉnh, dựa vào lan can mà đứng, nhất đạo thân ảnh màu trắng, đứng bình tĩnh ở đâu. Gió lay động lấy nàng váy dài trắng, váy phía dưới mơ hồ có thể thấy được không phải hai chân, mà là do vô số thật nhỏ bạch cốt dây dưa mà thành, như là đuôi rắn cấu tạo. Nàng dường như đã nhận ra Trần Huyền nhìn chăm chú, chậm rãi xoay người qua. Bạch cốt phu nhân, đúng là hắn một mực đang tìm, cái đó quen thuộc vừa xa lạ. Tỷ tỷ. Chương 94, công việc bẩn thỉu, còn phải nhường người chết đến làm. Chương 94, công việc bẩn thỉu, còn phải nhường người chết đến làm thổ quốc. Chuyện lại trung tâm chỉ huy. Tôi hiểu hiểu bưng lấy một chén cà phê tan, ngụm nhỏ mà mút lấy, cố gắng dùng cỗ này giá rẻ cay đắng vị xua tan mí mắt cơn buồn ngủ. Hiện tại tổng chỉ huy Ngụy Quốc đóng quay về, nàng cái này lâm thời công chỉ có thể ngoan ngoãn thoái vị, đứng sang bên cạnh. "Hiểu hiểu, đi ngủ một hồi đi, này đều nhanh khiêng hai ngày." Một vị tóc mai hoa dâm nữ chuyên gia đi tới, đau lòng nhìn nàng bản bệnh kia máu con mắt. Tô Hiểu Hiểu nghe vậy, lập tức nắm tay dao động như đánh trống trầu, con mắt gắt gao dính ở trên màn ảnh. "Không sao, Vương giáo sư, giả tinh thần đâu? Ngài không cảm thấy này đây truy kịch kích thích nhiều sao? Mắt thấy muốn đến cao trào điểm rồi, lúc này để cho ta đi ngủ, đây giết ta còn khó chịu hơn." Vương giáo sư bị nàng chọc cười, "Bất đắc dĩ, các ngươi những người tuổi trẻ này à, tinh thần và thể lực sát thực thịnh vượng." Ngụy Quốc Đống nhìn nàng một cái, nha đầu này tinh thần tính bền dẻo quả thực vượt xa thường nhân, đây cũng là hắn vui lòng coi nàng là người nối nghiệp bồi dưỡng nguyên nhân một trong. Đúng lúc này, các quốc gia trung tâm chỉ huy tình báo tràn vào. Ngụy Quốc Đống sắc mặt ngưng tụ, lập tức nhấn xuống mã hóa thông tin cái nút, động tác đây bình thường nặng mấy phần. "Đồng chí Trần Huyền, ngay tại vừa rồi, đã có 5 cái quốc gia thiên tuyển giả, đụng phải ta nạ cả cái tổ. Đều không ngoại lệ, dường như toàn quân bị diệt. Căn cứ cực thiểu số người sống sót sắp chết báo cáo, đối phương chiến lược xuất hiện không thể tưởng tượng tăng vọt, dường như đều là thuần sát." Bọn hắn cũng nhìn thấy, tạ nạ cả cái tổ có một cái dùng miếng vải đen bao khỏa đồ vật đang lấy tốc độ cực cao, hướng về một phương hướng phi nước đại. Trung tâm chỉ huy cự hình trên màn hình, một cái căn cứ tình báo các nước thời gian thực tập hợp ra bản đồ, bị dùng chói mắt màu đỏ tiêu chú ra đây. Cái kia dây đỏ vòng qua vô số hài cốt tạo thành kiến trúc, cuối cùng dự đoán đích thẳng tắp chỉ hướng một cái tất cả mọi người vô cùng quen thuộc địa phương. Cửa thành bạch cốt, Ngụy Quốc Đống lông mi vặn trở thành một cái u cục. Không đợi hắn mở miệng, người bên cạnh thế hắn nói ra trong lòng hoang mang, hắn muốn đi cửa thành. Căn cứ quy tắc, hắn thông qua giao dịch thu được vật mình muốn, một sáng rời khỏi quy tắc phạm vi bao phủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn biết rõ phải chết lộ một cái, vì sao còn muốn liều mạng hướng ngoài thành chạy? Quái đàm Tây Du thế giới. Trần Huyền lặng lặng nghe Ngụy Quốc Đống báo cáo. Một cái là bạch cốt phu nhân chô gác chung vị trí, một cái khác là ta nạ cả cái tổ bỏ mạng chạy trốn phương hướng, một cái ở trong tối, một cái ở ngoài sáng. Trong lúc nhất thời, toàn cầu phòng lấy dễ ảm báo bình luận nhấp nhô đến cơ hội nhìn không thấy nội dung, các lộ phân tích đại thần sôi nổi lên đài. 2-1. Nhìn tới, huyền thần chỉ có thể cùng chư bát giới chia binh hành sự. Chia binh. Đối diện rõ ràng chính là Dương Mưu, ước gì người chia binh. Liên đợi đến từng cái đánh tan đâu. Ta đã hiểu. Đi chặn đường ta nạ cả cải tổ, bạch cốt phu nhân bên ấy khẳng định có chuẩn bị ở sau. Nhưng nếu đi làm bạch cốt phu nhân, kia thắng ngày có thể mang theo giao dịch phẩm ra khỏi thành, hoàn thành cuối cùng giao dịch. Đây là một cái lưỡng nan cục. Xa sư đệ. Chư bát giới thở hổn hển lấy cái mũi, Quả Hương bổ lớn lô 2.0, trên mặt lộ ra một loại hiếm thấy nghiêm túc nét mặt, chủ động xin đi. Tên kia, giao cho ta lão trừ. Ngươi đi đối phó cái đó cốt đầu nương môn nhi. Hai ta chia ra hành động, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trần Huyền cổ quái nhìn hắn. Con lợn này ý nghĩ, đơn giản đến một chút có thể xem thấu. Đơn giản là cảm thấy kia bạch cốt phu nhân toàn thân trên dưới không có hai lạ thịt, toàn bộ là bộ xương, gặp lên các nhà, kém xa đuổi theo một người sống có chất béo. Không, Trần Huyền lắc đầu, âm thanh vô cùng quyết đoán, chúng ta cùng nhau hành động. Bên kia, Tạ Nạ Cả Cái Tổ tại phức tạp cốt hẻm trong điên cuồng ghé qua, hắn có thể cảm giác được. Tại sau lưng, tại trái phải, lên đỉnh đầu những kia do xương sọ tạo thành dưới mái hiên, có vô số song oán độc con mắt đang rình mò. Hắn luôn có thể tại những này tầm mắt khóa chặt lúc trước hắn, tránh nhập xuống một cái âm ảnh. Những kia huyền thần phái tới quỷ dị, chỉ có thể bắt được hắn lóe lên một cái rồi biến mất tàn ảnh, nhưng thủy chung không cách nào đưa hắn triệt để vây quanh. Vì sao? Muốn chạy trốn? Vì sao tất cả mọi người muốn giết ta? Những thứ này quỷ dị lại vì cái gì đuổi theo ta không tha? Tạ Nạ Cả Cái Tổ trong đầu một mảnh hỗn độn. Vô số ký ức mảnh vỡ ở trước mắt xuất hiện, thấy được, lại bắt không được. Hắn chỉ nhớ rõ một cái hứa hẹn, một cái hắn nhất định phải dùng sinh mệnh đi hoàn thành sứ mệnh. Hắn có thể cảm giác được trên lưng mình cái đó đồ vật trọng lượng. Đó là một bộ hài đồng thân thể, lạnh băng, cứng ngắc, không có một tia người sống nhiệt độ. Có thể Tạ Nạ Cả Cái Tổ lại theo bản năng mà đem bao khỏa miếng vải đen nắm thật chặt, trong lòng chỉ có một cố chấp suy nghĩ. Dẫn hắn ra ngoài. Nhất định phải, dẫn hắn ra ngoài. Mang theo hắn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, về đến Lam Tinh Cố Hương. Lúc này, cái đó vô cùng quen thuộc, suy yếu non nớt giọng trẻ con, dán hắn sau gáy băng lên, mang theo một tia hàn khí. Ô Tù San, phụ thân, nơi này là nơi nào? Ta lạnh quá. Tạ Nạ Cả Cái Tổ phi nước đại thân hình bỗng nhiên dừng lại, ký ức trong nháy mắt rõ ràng không ít. Hắn dùng khàn giọng đến cực hạn âm thanh, ôn nhu mà trấn an nói, nhanh, nhanh hài tử, Ô Tù San lập tức liền mang ngươi về nhà. Chúng ta người một nhà, rất nhanh liền năng lực đoàn tụ. Đúng a, đúng a, về nhà. Người một nhà cùng nhau nhìn xem hoa anh đào hứa hẹn. Cái đó xinh đẹp, đoán độc nữ nhân vậy hứa hẹn qua. Chỉ cần đưa hắn mang ra cửa thành, thoát ly quy tắc bạch cốt thành thì bao phủ, con của mình có thể chính thức sống lại. Một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, có hoàn toàn mới sinh mệnh hải tử. Con của hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn tơ máu càng đậm, lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng phía cửa thành phương hướng bỏ mạng bắn gọn. Ngay tại hắn tránh vào một cái do vô số xương sườn giao thoa tạo thành chật hẹp đường tắt, chuẩn bị làm sơ thở dốc lúc, một thanh âm không có dấu hiệu nào trong ngõ hẻm tiếng vọng. Ngươi vì sao không đem kế hoạch của ngươi nói cho chúng ta biết? Ai? Tạ Nạ Cả Cái Tổ đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn đột nhiên quay người, trong tay võ sĩ đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi đao nhắm thẳng vào âm thanh nơi phát ra phương hướng. Nhưng mà, chỗ nào không có mưa hay? Ngươi có biết hay không, ngươi tự ý hành động, sẽ hại chết nơi này tất cả thiên tuyển giả. Âm thanh vang lên lần nữa, lần này, phảng phất là từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đúng lúc này, tại phía trước cửa ngõ trong bóng tối, nhất đạo mơ hồ bóng người đột nhiên ngưng tụ, chặn đường đi của hắn lại. Là Trần Bảo Dân. Tạ Nạ Cả Cái Tổ thấy thế, căng cứng thần kinh qua loa thả lỏng, lập tức phát ra một tiếng cực độ khinh thường cười nhạo. Cút đi. Ngươi mặc dù cũng là trải qua hai lần phó bản thiên tuyển giả, nhưng đã không phải tại hạ đối thủ. Nhưng mà, Trần Bảo Dân trên mặt, nét mặt ma quái hờ hững, từng bước một đi tới. Tạ Nạ Cả Cái Tổ đống nhiên dừng lại cười nhạo. Hắn từ trên người Trần Bảo Dân đã nhận ra một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Đó là thuần túy, không pha bất kỳ tạp chất gì âm lanh oan khí. Là thuộc về mảnh này quỷ dị thế giới quy tắc. Sắc mặt của hắn kỳ biến. Ngươi, thân thể của ngươi, lẽ nào ngươi? Không sai. Trần Bảo Dân đau thương cười một tiếng, thân hình của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, biên giới chỗ tiêu tán ra từng kia từng sợi hắc khí, như là thiêu đốt hầu như không còn tiền giấy ngôi. Tại huyền thần thả ra cái kia hà lúc, thiên phú của ta thông ngũ đều không kiểm soát. Ngươi biết đồng thời nghe thấy mấy trăm vạn cái thi hải chớ chú cùng kêu rên là cảm giác gì sao? Ta nghe thấy được, nghe thấy được. Kia ô nhiễm, với ta mà nói là vô giải. Hắn ô nhiễm giá trị, trong khoảnh khắc đó đã đột phá 80. Ta đã chết. Hiện tại đứng ở chỗ này, chỉ là một cái nương tựa theo chấp niệm, chưa tiêu tán oan hồn. Tạ Nạ Cả Cái Tổ nét mặt từ kinh ngạc hóa thành hoang đường, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nửa người nửa quỷ ra hỏa, quát đầu lên, ngươi điên rồi. Ngươi đã chết. Vì sao còn muốn cho Trần Huyền bán mạng? Hắn coi ngươi là cậu giống nhau dùng, ngươi bây giờ ngay cả người đều không phải, còn muốn tiếp tục làm hắn cậu. Ha ha. Trần Bảo Dân phát ra một hồi ý nghĩa không rõ cười nhẹ. Hắn nhớ tới Trần Huyền lợi dụng hắn, nhường những ngày kia tuyển người chết oan chết uổng, nhường chiến xa quốc tiếp nhận dư luận phong bạo sự thực. Đúng vậy a, ta không quay đầu lại được. Trần Bảo Dân gật đầu một cái, hư ảo trên mặt lộ ra một tia cảm thán, lão điền trong, chúng ta đều như thế, đã sớm không được chọn. Cho dù quốc vận trừng phạt giáng lâm, tại ta triệt để mục nát trước, dù sao cũng phải là quốc gia của ta lại cuối cùng đánh cược một phen. Hắn nâng lên cặp kia không còn thuộc về nhân loại con mắt, sâu kín nhìn Tạ Nạ Cả Cái Tổ. Rốt cuộc, công việc bận thỉu, còn phải ta tới làm a? Vừa dứt lời trong nháy mắt, Trần Bảo Dân thân thể triệt để hóa thành một đoàn hình người nồng đậm hắc vụ, hắn ô nhiễm giá trị tại thời khắc này, ngang nhiên đã tới 100 đích. Thông cáo, thiên tuyển giả Trần Bảo Dân, chiến xác quốc, phán định là tử vong. Quốc vận trừng phạt đã giáng lâm. Muốn chết. Thông cáo vang lên, triệt để đốt lên Tạ Nạ Cả Cái Tổ lửa giận, hắn võ si đao trong nháy mắt xuất kích. Đao quang lấp lóe, mang theo một cỗ chặt đứt tất cả khí thế, tinh chuẩn bổ về phía đoàn kia oan hồn cái cổ. Cùng lúc đó, một đầu do hắc khí tạo thành, tay lạnh như băng, xuyên thấu bộ ngực của hắn. Hai người trong nháy mắt tại chật hẹp cốt hẻm trong, lâm vào sinh tử đối lập. Chương 95, toàn bộ là giả chương 95, toàn bộ là giả Tạ Nạ Cả Cái Tổ từ kia phiến cửa ngõ trong bóng tối lắc lư đi ra, mỗi một bước cũng trên mặt đất lưu lại một hắc huyết dấu chân. Ngực tất cả sập lún xuống dưới, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình lom xuống. Xương sườn gãy mất bao nhiêu cái đã không quan trọng là hắn thắng. Hắn đem hết toàn lực, cuối cùng đem cái đó dây dừa không nghỉ oan hồn triệt để chém giết, đại giới là dường như hao hết tất cả khí lực. Khục, khục khục. Hắn ho kịch liệt đấu, phun ra lại là mang theo tạm khí mảnh vỡ hắc huyết. Nhưng mà, trên lưng hắn miếng vải đen, từ vừa nãy trưởng thảm thiết chém giết bắt đầu, mãi đến khi kết thúc, đều không có phát ra cái gì tiếng động. Rất bình thường. Tạ Nạ Cả Cái Tổ tự nói với mình như vậy. Hai tử vừa mới phục sinh thân thể còn rất yếu ớt, đây là bình thường biểu hiện. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra càng sâu không thích hợp. Quá an tĩnh. Những kia chỉ cần người được huyết tinh cùng tiếng động rồi sẽ chen chúc mà tới quỷ dị, giờ phút này toàn đều biến mất. Giống như tòa này bạch cốt chi đô, trong nháy mắt biến thành thành không. Vì sao? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng không nói hoài tới nghĩ kỹ. Đây là một cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm có một. Ở phía xa những kia do xương ngón tay cùng xương đùi dựng quỷ dị kiến trúc trong góc, từng đôi thiên tuyển giả con mắt đang khiếp đảm mà dòm ngó hắn. Ông trời ơi! Hắn thế mà thắng. Đây chính là chiến xa quốc cái đó năng lực thông linh Trần Bảo Dân, biến thành quỷ sau đó sẽ chỉ càng mạnh. Hắn thế mà đem quỷ cũng giết đi. Cái này quang hoa quốc người mới thật sự là ma quỷ. Tạ Nạ Cả Cái Tổ nghe thấy được những kia xì xào bàn tán, nhưng hắn chỉ là kéo ra một cái khinh miệt cười lạnh. Một đám rất rưởi, ngay cả đến gần dũng khí đều không có. Hắn kéo lấy dập nát thân thể, từng bước một, lảo đảo, nhưng lại vô cùng kiên định mà đi về phía tòa kia cao ngất cửa thành bạch cốt. Thắng lợi đang ở trước mắt. Cuối cùng, hắn đến cửa thành phía dưới. Đạo kia do vô số to lớn hải cốt bảo vệ mà thành cổng to bò, đen như mực, giống như thông hướng thế giới khác. Chỉ cần lại bước ra một bước, vẹn vẹn một bước, hắn cùng hài tử có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, chân của hắn ở giữa không trung dừng lại, cũng không còn cách nào rơi xuống. Quy tắc 4, ngài ở trong thành đạt được tất cả, đều đem vĩnh viễn chân chính thuộc về ngài. Nhưng tuyệt đối không thể mang rời khỏi thành thị. Sợ hai trong nháy mắt nắm lấy lòng hắn bận. Hắn sợ chính mình một sáng bước ra cửa thành, trên lưng hắn dùng tất cả đổi lấy hài tử, sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không, hoặc là một bãi hư thối xà trùng. Mồ hôi cùng huyết thủy lăn lộn cùng nhau, từ hắn thái dương trở xuống, nhỏ tại trên mặt đất, phát ra cộp một tiếng. Nhưng rất nhanh, một câu nói khác tại trong óc của hắn hiện. Quy tắc 4, ấm áp nhắc nhở, ngẫu nhiên cũng có hào phóng lúc. Hào phóng? Đúng, nhất định còn có biện pháp. Điểm này yếu ớt hy vọng, trong lòng hắn lại lần nữa dấy lên. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì phập phồng âm thanh, từ hắn bên cạnh thân trong bóng tối truyền đến. Đừng uổng phí sức lực. Tạ Nạ Cả Cái Tổ toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu. Trần Huyền, cái đó chết tiệt tăng bảo nam nhân, chẳng biết lúc nào đã đứng, chính có chút hăng hái đánh giá hắn. Trần Huyền chỉ vào sau lưng hắn miếng vải đen. Từ vừa mới bắt đầu, nàng muốn thực sự không phải phục sinh con của ngươi, mà là cho ngươi mượn thủ, là chính nàng chế tạo một bộ năng lực rời khỏi nơi đây nhục thân.
Không, không thể nào. Ta nạ cả cái tổ điên cuồng mà lắc đầu, phát ra dạ thú gào thét, ngươi không hiểu.
Ngươi biết cái gì?
Ngươi cái gì cũng không biết.
Hắn không muốn tin tưởng.
Hắn không thể tin tưởng.
Vậy ngay một khắc này, hắn cảm giác trên lưng mình, kia một mực không hề có động tĩnh gì hải tử động.
Hai con lạnh băng tay nhỏ, từ miếng vải đèn khe hở bên trong rối ra, vây quanh cổ của hắn, chậm rãi buộc chặt.
Một cái non nớt giọng trẻ con, dán hắn sau gáy văng lên.
Thanh âm kia, vẫn như cũng là thuộc về hắn nhi tử.
Nhưng này giọng điệu, lại mang theo một loại sâu tận xương tùy âm lãnh cùng oán độc, một loại thuộc về bạch cốt phu nhân, đặc hữu trêu tức.
Ô Tù San.
Lúc này, ngươi biết nên làm như thế nào, đúng không?
Vậy anh.
Ta nạ cả cái tổ lý trí, triệt để sụp đổ.
Hắn cuối cùng chấp nhiệm, thúc đẩy hắn làm ra quyết định.
A a a a.
Trong tay hắn võ sĩ đao không còn chỉ hướng địch nhân, mà là lấy tốc độ cực nhanh, tại cánh tay của mình, đùi, phần bụng, bộ ngực các nơi sẽ qua.
Phốc phốc,
phốc phốc,
phốc phốc.
Từng đạo vết thương sâu tới xương trong nháy mắt tràn ra, ấm áp tiên huyết phun ra ngoài.
Hắn đem miếng vải đen phóng, lộ ra một bộ tái nhợt hài đồng thân thể, sau đó như là như bị điên, đem toàn thân huyết dịch đều rót vào đến Nam Hải trong miệng, trên thân thể.
Hai tử, ta lập tức có thể đưa ngươi ra ngoài.
Ta nạ cả cái tổ trên mặt xuất hiện nụ cười ma quái, hỗn tạp điên cuồng cương triều.
Hắn có thể cảm giác được, cố kia nguyên bản lạnh băng hài đồng thân thể đang hấp thu tiên huyết về sau, thật sự bắt đầu có nhiệt độ, trần trụi làn da vậy nổi lên một điểm người sống hồng nhuận.
Xong rồi,
thật sự xong rồi.
Trần Huyên đứng ở một bên, chỉ là lặng lặng nhìn.
Nam Hải từ miếng vải đen trong triệt để chui ra, đứng ở cửa thành bên trong.
Hắn nhìn về phía Ta Nạ Cả Hải Đỗ, cặp kia vốn nên thiên chân vô tà trong ánh mắt, giờ phút này lại chỉ còn lại không che giấu chút nào trào phúng cùng trêu tức.
Ta Nạ Cả tôi nhìn thấy,
hắn nhìn thấy kia phần bộ cận.
Đi.
Thanh âm của hắn làm cầm, chạy ngay đi, vĩnh viễn đừng quay về.
Hắn dùng lực đem Nam Hải hướng phía ngoài cửa thành đẩy.
Làm xong đây hết thảy, hắn đột nhiên trở lại, thân thể khẳng khêu trong bộ phát ra cuối cùng hung tính, cơ võ sĩ đao, hoàn toàn là một đầu đến từ ác quỷ của địa ngục, nhào về phía Trần Huyền.
Người chết tiệt.
Nhưng mà, đối mặt này liều mạng một kích, Trần Huyền ngẩng đầu, hét to lên tiếng.
Đại sư Minh, động thủ.
Ông.
Bầu trời bị gắng gượng đâm xuyên.
Nhất đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái khe to lớn đột nhiên xuất hiện, vết nứt phía sau là cuồn cuộn, đủ để đốt sạch vạn vật dung nham biển lửa.
Một cái thiêu đốt lên dung nham đen nhánh thiết bổng, từ kia phiến trong biển lửa ngang nhiên lên xuống.
Cái kia thiết bổng quá nhanh, quá nặng.
Mục tiêu của nó chính là cái đó đã một chân bước ra cửa thành, sắp đạt được tự do Nam Hải.
Ầm ầm.
Không có kêu thảm, không có dây rủa, không có ra dáng chống cự.
Nam Hải thân thể ở chỗ nào căn giống như chống trời chi trụ thiết bổng dưới, bị trong nháy mắt nện trở thành bay đầy trời tung tóe tóe ra thịt não.
Mượn kia trùng thiên ánh lửa, tất cả mọi người thấy vậy rõ ràng.
Đứa bé trai kia thân thể trong, giống tuyết,
căn bản không có bất luận cái gì cơ quan nội tạng.
Hắn hao tổn tâm cơ, không tiếc hiến tế đồng bạn, từ những kia tuổi trẻ thiên tuyển giả trên người thu hoạch tới trái tim, gan, phế phủ,
tất cả đều không ở nơi này.
Nào về phía Trần Huyền Tạ Nạ Cả Cải Tổ, thân thể ngưng kết ở giữa không trung.
A a
a a a.
Hắn cuối cùng ý thức được mình bị triệt để lợi dụng.
Hắn đối với màu xám trắng bầu trời phát ra phẫn nộ đến cực hạn lên án, hai hàng huyết lệ từ hắn khô quắt trong hốc mắt chảy xuôi tiếp theo.
Bạch Cốt phu nhân,
ngươi gạt ta,
ngươi gạt ta,
ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta,
ngươi gạt ta.
Hắn gào thét trong, chạm đến nơi đây cấm kỵ chữ.
Quy tắc 3 là gắn bó thành nội tường hòa, thành nội cấm chỉ đề cập chết cốt quỷ huyết và không rõ chữ.
Trừng phạt trong nháy mắt giáng lâm.
Ta Nạ Cả Cái Tổ gào thét im bặt mà dừng.
Một cỗ vô hình, không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến.
Thân thể hắn bị trong nháy mắt đè ép và mèo, xương cốt phát ra làm cho người không ngừng tiếng vỡ vụn.
Cuối cùng,
bành,
cả người hắn bạo trở thành một đoàn nồng đậm xương máu.
Kia phiến bị nện thoái, Tiểu Nam Hải sắp tiêu tán ra người trong, một cái hoàn hảo không chút tổn hại, mảnh khảnh ngón tay đột ngột đưa ra ngoài.
Cái kia ngón tay đối với Trần Huyền phương hướng nhẹ nhàng khoa tay một cái một,
phảng phất đang im lặng chào phúng, lá bài tẩy của ngươi chỉ còn lại cuối cùng một tấm.
Làm xong đây hết thảy,
sau một khắc, đứng tại chỗ Trần Huyền thân thể đột nhiên vậy bắt đầu phá thoái.
Hắn như một cái con rối đứt dây, im lặng sụp đổ, hóa thành một bãi tản ra hôi thối hắc thủy, bị trên mặt đất những tia hương phấn núc nhích xương ngón tay nhanh chóng hấp thụ.
Cùng lúc đó, tại Bạch Cốt thành trung tâm nhất gác chuông phía dưới,
chân chính Trần Huyền cùng Chư Bát Giới đứng sóng bay, chính ngẩng đầu ngước nhìn mái nhà đạo kia dựa vào lan can mà đứng thân ảnh màu trắng.
Vừa mới cửa thành phát sinh tất cả, chẳng qua là Trần Huyền dùng một bộ thây khô cùng lưu sa hà hắc thủy chế tạo ra một cái giả thân, cùng kia Bạch Cốt phu nhân diễn một màn kịch.
Trần Huyền ánh mắt xuyên thấu nặng nề hải cốt, rơi vào gác chuông đỉnh đạo thân ảnh kia bên trên, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ.
Do đó, mong muốn nhường giao dịch thứ gì đó bình yên rời đi nơi này, duy nhất hào phóng
chính là hiến tế, giao dịch người chính mình.
Mệnh sao?
Ngươi muốn mạng của ta sao?
Tỷ tỷ.
Chương 96, Bách Quỷ Cự Hạt. Chương 96, Bách Quỷ Cự Hạt trước mặt gác chuông.
Thay vì nói một tòa kiến trúc, không bằng nói là một đầu do ngàn tỷ nhân loại xương ngón tay, xương đùi, xương sườn, xương sọ hợp lại mà thành cự thú.
Xa,
xa sư đệ.
Chư Bát Giới đôi mắt nhỏ chỉ nhìn chằm chằm gác chuông ở trên đỉnh, đạo kia áo trắng như tuyết thân ảnh
đã căng thẳng đến, bốn cái móng đã đem dưới thân mặt đất đào ra mấy cái hố to.
Nó có thể cảm giác được, thân thể mình thượng những kia bị cướp đi,
hàng trăm hàng ngàn trương mặt giờ phút này đang cái này bạch cốt phu nhân quy tắc trong. Những kia gương mặt là nó dục vọng quy tắc một bộ phận, hiện tại thay đổi đầu đường, ngược lại trở thành đối phương áp chế lực lượng của mình. Cái này cốt đầu nương môn nhi, quá không giảng cứu. Ngươi nhìn xem này phá lâu, bốn phía gió thổi không loạn, ngay cả môn cũng không để lại. Nàng đây là rõ ràng không cho lão chư ta đi lên tính sổ sách a. Tuy là nói như vậy, giờ phút này nó đã đánh lên chống lui quân. Trần Huyền không để ý đến nghĩ linh tinh. Nơi này là bạch cốt phu nhân kinh doanh không biết bao nhiêu năm sân nhà, không ngừng thu thập hướng tới cực lạc thế giới kẻ chạy nạn thi hải, sử dụng khi còn sống chấp niệm, cuối cùng chế tạo ra một cái hư giả mỹ hảo quốc gia. Đây cũng là hắn kêu lên chư bắt giới nguyên nhân. Dù là lại không tình nguyện, hắn dục vọng quy tắc, có thể cũng là phá giải này hư giả cực lạc mấu chốt. Trần Huyền chỉ là đứng bình tĩnh, cảm thụ trong ngực thải sắc hòn đá nhỏ chuyển đến một tia ấm áp. Rất nhiều năm trước bờ sông. Tiểu Huyền, về sau ngươi nếu tìm không thấy ta, liền để nó lăn trên mặt đất. Nó dừng ở nơi nào, ta ngay tại ở đâu chờ ngươi. Trần Huyền gục đầu xuống, gác chuông âm ảnh che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Bạch cốt phu nhân, Bạch tiên nương nương, thì ra là thế. Cùng cái khác thiên tuyển giả, ta nạ cả tổ đồng dạng. Đây là Bạch cốt phu nhân đặc biệt vì nhằm vào Trần Huyền trong lòng duy nhất không có bị quy tắc lưu xa hà bao phủ góc mà bố trí cả bẫy. Nhị sư minh, chuẩn bị đi. Chư bắt giới một cái giật mình. A, thật lên a. Trần Huyền gật đầu, nàng sở dĩ dám hiện thân là bởi vì nàng cho rằng vật mình muốn đã đắc thủ. Hắn con ngươi đã sớm bị kim quang óng ánh triệt để bao trùm, tinh chuẩn khóa chặt đạo thân ảnh kia. Nhưng cuối cùng ta cảm thấy nàng nhu đồ, chỉ sợ không chỉ là phục sinh, càng không phải là một bộ năng lực rời khỏi nơi này tối ra, đơn giản như vậy. Nếu như mọi thứ đều tuần hoàn theo Tây Du ký tự sự suy luận, Bạch cốt phu nhân cuối cùng chấp nhiệm, tất nhiên sẽ trở xuống dẫn phát chuyện xưa đầu nguồn. Đường Tăng, Trần Huyền mở ra bàn tay. Rào rào. Lần này, đen nhánh thi hà chi thủy tại hắn lòng bàn tay hóa thành nhất đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Nương theo lấy làm cho người ra đầu tê dại lôi kéo thành. Một tiết, lại một tiết. Sâm bạch cự hình hài cốt bị gắng gượng từ kia mảnh hư vô trong tách rời ra. Hiện ra ở trước mắt chính là một bộ vượt qua 100 mét cự hình hạt quỷ cốt hải. Khi nó hoàn chỉnh thân thể bị nôn tới trên mặt đất lúc, dường như chiếm cứ trước mặt nửa cái đất trống. Trần Huyền mắt vòng trong, phát động chuyện lạ quy tắc phân tích khí đạo lý đối nhân xử thế LV. Bảy lực ảnh hưởng, nổi lên một vòng kim sắc gợn sóng, trong nháy mắt đảo qua tất cả xung quanh. Những kia nguyên bản còn đang ở bạch cốt thành quy tắc dưới, run lẩy bẩy mấy trăm con tiểu quỷ dị, tại thời khắc này đồng thời nhận được một cái không cách nào kháng cự, đến từ địa vị càng cao hơn ô mệnh lệnh. Một giây sau, vô số dán tại vách tường trên mặt đất hình người ra ảnh, nhanh chóng chưa đến, bao trùm lên phía trước cái này to lớn hạt quỷ cốt hải xương đùi, lồng ngực các nơi, nhanh chóng quyết tán, tạo thành một mảnh lưu động cơ thể cùng làn ra. Từng ngụm lơ lửng quan tài tự động giải thể, hóa thành từng mảnh giữ tợn giáp phiến, kín kẽ mà chụp tại hạt quỷ trên lưng. Mười mấy con du đang nhãn cầu đèn lồng giấy, một đầu va vào hạt quỷ trống rông hốc mắt. Chúng nó leo lên, chui vào, dung hợp, đem huyết nhục của mình, quy tắc, không giữ lại chút nào rót vào cỗ này cự hình khung xương trong. Vô số quỷ dị, giờ phút này đang cộng đồng chắp vá ra một bộ hoàn toàn mới, càng khủng bố hơn huyết nhục áo ngoài. Tê, hống. Đến lúc cuối cùng một đầu cỡ nhỏ quỷ dị vậy dung nhập trong đó sau. Đầu kia do bạch cốt cùng bách quỷ dung hợp mà thành, lại lần nữa khôi phục huyết nhục cự hạt, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra mấy trăm đạo tại cùng thời khắc đó đủ để đâm xuyên mảng nhĩ rít lên. Hiện tại, nó không còn là đơn thuần quỷ dị hải cốt, mà là một đầu chân chính sống đến, do vô số vạn bẹo chấp niệm tạo thành quy tắc tập hợp thể. Trần Huyền cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong, phản chiếu lấy đầu này chính mình chế ra kỳ tác, phát ra chỉ lệnh, đi. Huyết nhục cự hạt động. Nó thân hình khổng lồ, lấy một loại và hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn tốc độ, phóng tới gắt chuông. Không có tìm kiếm bất luận cái gì cửa vào, trực tiếp đem thân thể hai bên dọc theo mấy chục cái cực giống nhân thủ phụ chi, hung hăng đảo vào gắt chuông thân tháp. Giang giác. Đại đồng hài cốt bức tường, bị nó mấy cái tay điên cuồng mà giật xuống, như là từng khối mưa đá hướng phía dưới rơi bãi. Cả tòa gác chuông, tại đây đầu cự thú leo lên cùng phá hoại dưới, kịch liệt lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. A a, lao xa, ngươi thật là giỏi. Chư bắt rơi phát ra một tiếng kêu quái dị, không chút nghĩ ngợi đều nhào tới trước một cái, thân thể trong nháy mắt bành trướng, đem Trần Huyền cực kỳ chặt chẽ mà bảo hộ ở dưới thân. Ầm, ầm, ầm. Chỗ cao, vô số cốt phiến nện ở trên lưng của nó, tóe lên một đám tanh hôi nước mủ. Chư bắt rơi ồm ồm mà hô nói, ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng không có đem cô nương kia nhi lấy xuống, trước tiên đem hai tà cho chôn sống. Giờ phút này, Trần Huyền mắt vàng như ngọn lửa thiêu đốt. Hắn toàn bộ tâm thần đã tập trung ở đầu kia dọc theo thác bích hối hạ leo lên phía trên cự hạt. Hắn muốn sống. Hắn muốn chính miệng hỏi ra, về tỷ tỷ, về cái này phó bạn phía sau, về tất cả trận tướng. Tới gần, càng gần. Một khắc cuối cùng, huyết nục cự hạt kia to lớn đuôi gai đã cao cao giơ lên, nhắm ngay gác chuông đỉnh đạo kia thân ảnh màu trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, có thể đưa nàng đâm xuyên. Nhưng mà, cái này vẫn luôn dựa vào lan can mà đứng bạch cốt phu nhân, chỉ là khinh miệt liếc qua phía dưới không ngừng tới gần quái vật khổng lồ. Trong chốc lát, mấy ngàn cây dài đến hơn 20 mét, sắc bén như trường mâu cốt thứ, không có dấu hiệu nào từ gác chuông nội bộ đột nhiên đâm xuyên ra đây. Không có tránh né chỗ trống. Những thứ này cốt thứ, trực tiếp dễ như trở bàn tay đâm thủng do vô số quỷ dị huyết đục xuyên tấu cứng rắn hạt sát, đem kia thân thể cao lớn gắt gao đính tại gác chuông tháp trên vách đá. Ngao. Cự hạt phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu rên. Bám vào tại nó hài cốt bên trên mấy trăm con tiểu quỷ dị, tại đây hủy diệt tính đâm xuyên trong, bị trong nháy mắt xoắn nát, bóc ra. Cái kia khổng lồ hài cốt cũng không còn cách nào duy trì hoàn chỉnh hình thái, bắt đầu sụp đổ. Nó mang theo thế như vạn tấn, từ vài trăm mét thiên không, hướng phía Trần Huyền cùng Chư Bát Giới vị trí, thẳng tắp mà giáng xuống. To lớn âm ảnh, trong nháy mắt mở rộng, trực tiếp đem hai người triệt để bao phủ ở phía dưới. Thật đi phong. Chư Bát Giới lập tức mở ra tấm kia năng lực nuốt vào một tòa phòng nhỏ miệng lớn, cắn một cái vào Trần Huyền tăng bảo gãy cổ áo, sử dụng ra sức bú sữa mẹ muốn đem tôn này ôn thần kéo đi. Nhưng mà, không nhúc nhích tí nào. Nhị sư minh, đừng nội. Trần Huyền ngăn lại nó, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Đối mặt đỉnh đầu kia phiến đang cấp tốc phóng đại âm ảnh, nhanh chóng triển khai trong tay hội quyền. Còn thừa may mắn còn sống, rơi xuống tiểu quỷ dị nhóm, hóa thành từng đạo khói đen, bị đều thu hồi bức tranh. Hắn mục đích, thất bại sao? Không. Hắn nhìn thấy, ngay tại cự hạt bị ngàn vạn cốt thứ xuyên qua, thân thể sắp sụp đổ cuối cùng một mấy mắt. Nó một đầu dài nhất phụ chi, lấy một loại quyết tuyệt tư thế, gắt gao bắt lấy bạch cốt phu nhân thân thể. Hiện tại, nàng đang bị kia cắt đứt nước tay lớn, cùng nhau từ sụp đổ đỉnh tháp kéo xuống, bao phủ tại đây phiến sụp đổ hàng tỷ bạch cốt phế tích trong. Chương 97, thật xin lỗi Trần Huyền chương 97, thật xin lỗi Trần Huyền cùng lúc đó. Bạch Cốt Thành, một chỗ khác tàn phá sân nhỏ. Dung nham tạo thành tránh yêu quyển đem ngoại giới tất cả hỗn loạn tiếng động ngăn cách bên ngoài. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng, trên người cháy đen ra chết chính từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới tân sinh, lại lóe ra quỷ dị kim mang ra thịt. Phương xa, thông thiên tháp trung bạch cốt ầm vang sụp đổ, tiếng nổ kia chính dọc theo mặt đất truyền đến, có thể cả tòa Bạch Cốt Thành cũng tại run rẩy kịch liệt. Tôn Ngộ Không một đầu đã phục minh huyết đồng đống nhiên sáng lên, bên trong lóe ra không đè nén được bạo ngược. Sư phụ, xa sư đệ, lao trừ bọn hắn. Tháng sau, tuy là hỏi, càng giống là tại đè nén một loại sắp dâng lên xúc động. Hắn đối diện, tựa gỗ trên mặt bình tĩnh, chất gỗ hốc mắt đối với hư không, môi cơ giới mà khép mở. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, bộ xương mỹ nữ, bạch cốt gia thịt, đều là giả vọng. Hắn dừng lại một chút, thật thà đầu lâu chuyển hướng gác chung sụp đổ phương hướng, bổ sung một câu. Còn kém một bước cuối cùng, đều nhìn xem Ngộ Tĩnh làm sao quyết định. Tôn Ngộ Không trên người xám trắng quỷ quang bỗng nhiên một thịnh, hắn phát ra một tiếng trầm thấp, như dã thú cười nhạo. Quyết định. Nếu như xa sư đệ hạ không được quyết định kia, lão chư kiêm ngốc hàng lại không đáng tin cậy. Yếm lão tôn, giúp hắn. Hàng tỷ xương trắng đắp lên phế tích chi thượng. Trần Huyền lặng lặng đứng thẳng. Theo gác chung hủy diệt, phía khu vực này thuộc về Bạch Cốt phu nhân quy tắc gáp chế cũng bị đánh vỡ. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí kiểm tra đến cấp A phó bản, quỷ dị Bạch Cốt phu nhân hình thái thứ nhất được thành công đánh tan. Sa Ngộ Tĩnh tự sự quyền trọng đạt được tăng lên trên diện rộng. Quy tắc khống chế độ đã thăng cấp đến Level 8. Thở hổn hển. Thở hổn hển. Một bên Chư Bát Giới chính lẽ vào trong phế tích ra sức đảo, quạt gương bổ lớn lỗ thai quạt, to lớn cái mũi tại xương cốt đống trong ngủi đến ngủi đi. Rất nhanh, động tác của nó ngừng. Xa sư đệ, chỗ này. Tìm được rồi. Nó dùng cái mũi đẩy ra cuối cùng một mảnh to lớn xương sườn, lộ ra phía dưới bị vùi lấp thân ảnh. Tại phế tích trung tâm, Bạch Cốt phu nhân lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Nàng kia thân màu trắng váy dài đã trở nên phá toái không chịu nổi, bạch cốt trên thân thể che kín vết rách, như một kiện triệt để vỡ vụn đồ sứ. Trần Huyền đi tới, hắn ngồi xổm người xuống, coi như không thấy những kia đứt gãy sắc bén cốt thứ, rồi ra hai tay, nâng lên gương mặt kia. Một tấm cùng trong trí nhớ tỉ tỉ, không sai chút nào mặt. Ngày đó tại miếu hoang, ngươi tại sao muốn trước giờ nói cho ta biết Bạch Cốt chi đô tầng sâu quy tắc tỉ tỉ? Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ chỉ có hắn cùng trong ngực gương mặt này nghe thấy. Đây là một cái vào thành về sau, vẫn giấu ở đáy lòng nghi vấn. Hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, duy chỉ có nghĩ không ra điểm này. Bạch Cốt phu nhân tàn phá xương cánh tay gian nan nâng lên, đồng dạng lạnh băng đầu ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn Trần Huyền gò má. Ta không biết. Ngày ấy, Tôn Hầu tử không tại, rõ ràng là giết chết Đường Tăng, cướp đoạt hắn huyết nhục cơ hội tốt nhất. Đầu ngón tay của nàng tại Trần Huyền trên mặt chậm rãi hoạt động, lời nói lại lộ ra một loại quỷ dị ôn nhu. Thế nhưng vừa nhìn thấy ngươi, ta chỉ cảm thấy thân thiết cực kỳ. Trần Huyền thân thể xuất hiện một điểm nhỏ không thể thấy cứng ngắc. Thân thiết. Hắn trong nháy mắt nhớ tới tại phó bản Lưu Sa Hà, mới gặp vị kia quan âm lúc cảm giác. Lúc kia, ngài gương mặt kia là hoàn toàn xa lạ. Nhưng này trùng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, lại là chân thật bất hư, không lừa được người. Mà trước mắt gương mặt này, tấm này hắn ngày nhớ đêm mong, khắc cốt minh tâm, thuộc về tỷ tỷ mặt. Từ tại miếu hoang lần đầu gặp nhau, cho tới bây giờ, gương mặt này mang cho hắn chỉ có vô cùng vô tận tính toán, xa cách, cuối cùng chính là kia không che giấu chút nào sắc cơ, không có một tơ một hào. Thân thiết cảm giác, một lần đều không có. Hắn đã sớm biết, từ gặp mặt từ lần đầu tiên gặp mặt, là hắn biết đối phương tuyệt đối không phải là của mình, tỷ tỷ. Hắn tiềm thức, linh hồn của hắn, vậy một mực dùng tiểu này xa cách cảm cảnh cáo hắn. Gương mặt này, nó là một kiện vũ khí. Một kiện cái đó nút trong phía sau màn tồn tại căn cứ nội tâm hắn mềm mại nhất, rất không phòng bị ký ức, tinh chuẩn thiết kế, chuyên môn dùng để công kích vũ khí của hắn. Trần Huyền không chỉ một lần nói với chính mình, ngươi lại bị theo dõi. Ngươi, không phải nàng. Trần Huyền khỏe mắt có hơi co rúm, sánh vai Trần Huyền nhân vật này bản năng nói cho hắn biết, nên rơi lệ, nhưng thân làm sang Ngộ Tĩnh quy tắc thân thể, không có cảm giác. Hắn buông tay ra, mặc cho tấm kia tinh khuôn mặt đẹp ngã hồi phế tích, lập tức đứng dậy, nhìn xuống trên mặt đất cố kia dập nát thân thể. Trong mắt một điểm cuối cùng gọi ôn nhu thứ gì đó, triệt để tiêu tán, thay vào đó là vô tận lạnh băng. Tỷ tỷ hiện tại, năng lực nói cho ta biết sao? Ngươi vì sao lại có tỷ tỷ mặt? Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Trần Huyền thân thể bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa. chẳng lành màu xanh đen trong nháy mắt nhuộm dần toàn thân hắn làn da. Nguyên bản buộc ở sau gót tóc đen tránh thoát trói buộc, không gió cùng dại, sợi tóc chỗ sâu, hàng luồng yêu dị xích hồng đang điên cuồng lan tràn. Cùng lúc đó, Thổ Quốc, chuyện lại trung tâm chỉ huy. Ầm. Cửa lớn đột nhiên bị đột nhiên đẩy ra. Một thân ảnh lão đạo xông vào, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cao lão, Ngụy Quốc Đống trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên bước nhanh nên đón tiếp lấy, đỡ lung lay sắp đổ người tới. Người đến chính là vốn nên tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh tĩnh dưỡng tối cao cố vấn, Cao lão. Hắn giờ phút này mà không có chút máu, môi phát tím, vốn là còn lưng con càng thêm bối lượng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Ý gì sinh nhường ngài nhất định phải nghỉ ngơi. Ngài làm sao còn là đến đây? Ngụy Quốc Đống vừa đội vừa tức. Cao lão nhưng căn bản không để ý tới hắn nâng, dùng hết lực khí toàn thân, đem một phần dùng giấy da châu niêm phong, in cao tuyệt nhất mật chữ túi văn kiện, nặng nề đập vào trên đài chỉ huy. Lão Ngụy, hắn kịch liệt thở hổn hển, ra, xảy ra chuyện lớn. Đây là chúng ta. Khục khục. Ngoại phái đến nước khác cái đinh liên hệ chuyên hạng tiểu tổ, dùng mệnh đổi lại thứ gì đó. Nội dung bên trong, bọn hắn thậm chí không dám nhắc tới tiền chuyện hồi trung tâm chỉ huy. Ngụy Quốc Đống tâm hơi hồi hộp một chút, chìm đến đáy cốc. Hắn cầm lấy kia phần chữ nặng túi văn kiện, mở ra sớm đã mở ra niêm phong khẩu, lấy ra văn kiện. Chỉ nhìn thoáng qua, văn kiện suýt nữa tuột tay. Văn kiện tờ thứ nhất, không phải chữ viết, là một tấm ô vàng ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh là một cái tiểu y hiệp như hoa thiếu nữ, ôn nhu được năng lực hòa tan băng tuyết. Gương mặt kia, cùng chuyện lạ phó bản trong, bạch cốt phu nhân mặt, không sai chút nào, giống nhau như lúc. Ngụy Quốc Đống hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Hắn lật ra trang thứ hai, là một phần tàn khuyết hồ sơ bản photocopy. Tính danh, Trần. Xem hoàn toàn bộ nội dung về sau, Ngụy Quốc Đống chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng thiên linh cái, nhường hắn tay chân lạnh bướt, như rơi vào hầm băng. Hắn cách một tiếng đột nhiên khép lại văn kiện, lấy tay gắt gao để lại. Chúng ta, thật xin lỗi đồng chí Trần Huyền. Hắn ngẩng đầu, văn bệnh kia máu hai mắt đảo qua ở đây tất cả kinh ngạc nhân viên công tác, dùng quyết tuyệt mệnh lệnh giọng điệu hạ lệnh. Nhưng này sự kiện, tại lần này phó bản kết thúc trước, tuyệt không thể nhường đồng chí Trần Huyền hiểu rõ. Không, hắn dừng lại một chút, dường như nghĩ tới nào đó càng khủng bố hơn khả năng tính, sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí, vĩnh viễn không thể cho hắn biết. Một sáng hắn hiểu rõ, Ngụy Quốc Đống nói không được nữa, hắn chỉ cảm thấy một hồi rùng mình. Nếu như Trần Huyền hiểu rõ tất cả chân tướng, hắn sẽ trở thành cái dạng gì? Lúc kia, hắn còn sẽ là Trần Huyền sao? Chương 98, nhất niệm thành ma chương 98, nhất niệm thành ma trung tâm chỉ huy trong phòng họp. Tại đây phiến vô cùng hít thở không thông trong yên tĩnh, Tô Hiểu Hiểu run rẩy mà giơ lên mình tay. Động tác này hơi nhỏ, tại thời khắc này trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta không thấy được văn kiện. Thế nhưng, Ngụy Trạm Trưởng còn có Cao lão. Ta nghĩ, Trần Huyền tiên sinh hiện tại đang ở vào thời điểm mấu chốt nhất. Nàng lấy dũng khí, đón lấy ánh mắt của mọi người, tiếp tục nói, có thể bên trong thông tin có thể đến giúp hắn. Với lại, ta đã nói với Trần Huyền tiên sinh, chuyên hạng tiểu tổ đi chuyện điều tra. Nếu như chúng ta hiện tại một câu không nói, hắn ngược lại sẽ sinh nghi. Còn không bằng trước giờ nói ra một ít, như vậy về sau cho dù hắn hiểu rõ toàn bộ, nói không chừng đối với Trần Huyền tiên sinh ảnh hưởng cũng có thể nhỏ một chút. Những lời này nhắc nhở mọi người, sôi nổi gật đầu, đúng. Lấp không bằng khai thông. Hiểu Hiểu nói rất đúng. Hiện tại dấu dếm mới là lớn nhất mạo hiểm. Ngụy Quốc Đống nhìn về phía suy yếu Cao lão, hai người trầm mặc một lát, trong mắt đồng thời hiện lên quyết đoán. Ngụy Quốc Đống tự mình mang tới giấy bút, cùng Cao lão lặp đi lặp lại cân nhắc, mỗi một chữ cũng châm trước liên tục. Cuối cùng, hai cái thông tin bị xác định được. Hắn đem tấm này viết chữ lời ghi chép, trịnh trọng giao cho Tô Hiểu Hiểu trong tay, động tác kia càng giống là tại phó thác tất cả thủ quốc vận mệnh. "Hiểu Hiểu, chúng ta quyết định do ngươi đến truyền đạt." Ngụy Quốc Đống rất rõ ràng, mình bây giờ tâm thần đại loạn, chỉ cần cùng Trần Huyền nói câu nào, kia phần phát ra từ nội tâm ấy nấy, tuyệt đối sẽ bị cái đó nhạy bén đến đáng sợ người trẻ tuổi trong nháy mắt phát giác. Quái đảm Tây Du thế giới, cho dù là hóa thành ma thần thân thể, Trần Huyền vẫn luôn không hạ thủ được. Gương mặt kia, quá giống. Đúng lúc này, giọng Tô Hiểu Hiểu thông qua màn sáng, tiến vào lỗ tai của hắn. Nữ hài dường như cực lực muốn cho thanh âm của mình bình ổn, nhưng này phần run rẩy làm thế nào vậy không che giấu được. "Trần Huyền tiên sinh, Ngụy Trạm trưởng để cho ta chuyển cáo ngài hai chuyện. Đệ nhất, Bạch Cốt phu nhân quỷ dị, hạch tâm năng lực là giỏi về chế tác hư giả, cùng nói dối trong miệng nó tất cả, cũng có thể là vì đánh tan ngươi mà lập nói dối, làm ơn tất không nên tin, mau chóng tiêu diệt. Thứ hai," giọng Tô Hiểu Hiểu xuất hiện rõ ràng dừng lại cùng nghẹn ngào. "Chúng ta lại lần nữa nghiệm chứng lý trấn bang tình báo, có thể 100% xác nhận, hắn lừa ngươi, tỷ tỷ của ngươi đã hy sinh." Trần Huyền không nhúc nhích, dường như một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Trong bóng tối, ba cái lén lén lút lút thân ảnh đang dùng tham lam con mắt chằm chằm vào một màn này. "Uy, hai người các ngươi nhìn thấy không?" Huyền Thần một mực không động thủ. Hắn ở đây cùng hậu phương thông tin. Cái này quỷ dị, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Đây chính là cấp A phó bản cuối cùng tiêu diệt. Chỉ cần chúng ta bổ sung một đao kia, quốc gia chúng ta xếp hạng năng lực trong nháy mắt xông vào trước 10. Thế nhưng, đoạt Huyền Thần đầu người, hắn sẽ không tức giận sao? Người thứ hai còn có một chút do dự. "Sẽ không. Ta xem qua hắn toàn bộ trực tiếp. Huyền Thần không ai tâm tình, chính là cái thông quan máy móc. Hắn chỉ để ý hoàn thành phó bản. Về phần, ai tại cuối cùng đạt được nhiều hơn nữa ban thưởng, hắn căn bản không thèm để ý." Nghe vậy, hai người khác trong nháy mắt nhãn tình sáng lên. Ba người này dần dần lặng yên hướng phía bên này gần lại gần. Vậy đúng lúc này, sắp chết Bạch Cốt phu nhân, tan giá ánh mắt gắt gao dừng lại tại Trần Huyền trên mặt. Không, càng nói chính xác, là mi tâm của hắn. Kia một điểm chu sa ấn ký, tại lúc này ma thần loại trên thân thể, đỏ đến càng thêm yêu dị, dường như là một tôn vô thượng thân phận, chính xuyên thấu qua này mai ấn ký, lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Cà ca. Bạch cốt phu nhân thân thể run lẩy bẩy, tàn phá xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đây không phải là đối tử vong sợ hãi, là sinh mệnh tầng thứ tầng dưới chót nhất, đối với thượng tầng bị cách cực hạn sợ hãi. A a a a. Nàng phát ra một hồi không giống tiếng người rít lên, là ngài. Nguyên lai ngươi là ngài. Là ngài phải tới. Bạch cốt phu nhân liều mạng giãy giụa, kéo lấy nửa thân thể, dùng hết cuối cùng khí lực, hướng phía Trần Huyền Phương hướng rỗi ra đứt gãy xương cánh tay, tư thế hèn mọn đến bùi bặm trong. Đừng, đừng giết ta. Van cầu ngài đừng giết ta. Ta còn kém một bước cuối cùng. Thật sự còn kém một bước. Chỉ cần hoàn thành, chỉ cần ta triệt để hóa hình thành, có thể đạt tới yêu cầu của ngài, hoàn thành ước định của chúng ta. Cầu ngài, lại cho ta một chút thời gian. Phốc phốc. Lời còn chưa dứt, một tiếng trầm muộn tiếng bạo liệt từ trong cơ thể nàng truyền ra. Nàng từ những ngày kia tuyển người trên người giao dịch tới trái tim, gan, phế phủ, tất cả duy trì lấy sinh cơ tạp khí, trong nháy mắt này, cùng nhau hóa thành mùi hôi thịt não, từ kia thân tinh mỹ túi ra hạ lưu chạy xuống tới. Mặc kệ nàng có kế hoạch gì, cái gì mưu đồ, dường như tại khoảng cách thành công cách chỉ một bước địa phương, triệt để thất bại. Trần Huyền nhìn dưới thân triệt để mất đi sức sống tỉ tỉ trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt. Chết rồi. Một lần. Trống rồng âm thanh tại phế tích bên trên tiếng vọng. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, phản phất đang xác nhận cái gì. Tỉ tỉ. Chết rồi. Hai lần. Âm thanh từ ban đầu chỗ trống, dần dần trở nên mặt mẹo, quỷ dị. Ba cái kia thì thầm sờ qua tới tiên tuyển giả, mặc dù thấy bạch cốt phu nhân đã chết, ám đạo đáng tiếc, nhưng trong mắt tham lam không giảm trái lại còn tăng. Tiêu diệt ban thưởng hết rồi, nhưng điều này đỉnh cấp quỷ dị trên người lưu lại di vật khẳng định không ít. Nhưng mà, bọn hắn vừa bước ra một bước, tam đạo ngưng luyện đến thực chất hắc thủy trường mâu, không có dấu hiệu nào từ Trần Huyền dưới chân trong bóng tối nổ bắn ra mà ra. Phúc, phúc, phúc. Trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn, lực lượng khổng lồ mang theo ba bộ thi thể bay rất ra ngoài, bị đính tại ngoài mấy chục thước xương sọ trên vách tường. Trong mắt bọn họ mãi mãi là không thể nào hiểu được, không thể tin. Đến chết cũng không rõ, cái đó cái gọi là không có có cảm tình thông quan máy móc vì sao lại đột nhiên hạ sát thủ. Trần Huyền ngẩng đầu lên, cặp kia bị kim quang bao trùm con ngươi, giờ phút này bị một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm thuần túy hoàng kim triệt để thôn phệ. Dưới chân bãi kia nho nhỏ hát thủy không còn là một bãi, nó hóa thành sông lớn, nó hóa thành thao tiên cự lãng, ầm ầm ù ù, thuộc về sang nộ tĩnh nguồn gốc từ minh hà quy tắc chi lực, tại thời khắc này triệt để dậy khỏi gông xiềng, lấy hắn làm trung tâm, thi hạ như là thôn vệ thiên địa màu đen hải khiếu, cuốn theo hàng tỷ tấn trọng lượng, hướng về cả tòa bạch cốt thành mỗi một cái góc, quét sạch mà đi. Trong nước sông, vô số trương thây khô mặt người chìm chìm nổi nổi, hốc mắt của bọn chúng cùng nhau nhìn về phía bầu trời, hé miệng, tại đối với nào đó chi cao tồn tại, phát ra thống khổ nhất kêu rên. Quan Âm, vì sao? Giờ khắc này, toàn cầu vô số đang quan sát trực tiếp người, bất kể người ở chỗ nào, bất kể đang làm cái gì, cũng cảm giác đại não bị một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập trúng. Vô số người ngũ quan, không có dấu hiệu nào chảy ra tiên huyết, kinh hãi che mặt mình. Trung tâm chỉ huy thổ quốc trong, số lớn nhân viên y tế tràn vào, luống cuống tay chân cứu chữa những kia tinh thần bị trọng thương, ngã xuống đất co giật nhân viên công tác. Ngụy Quốc đống tại còi báo động chói tai trong, từ trên chỗ ngồi đứng lên, lại tại một giây sau, chán nản ngồi xuống. Hắn mặt xám như cho tàn, nhìn trên màn ảnh cái đó bị vô tận hắc thủy chen chúc thần ma thân ảnh, tự lẩm bẩm: "Chúng ta cuối cùng vẫn là tự tay sáng tạo ra một cái. Đây quỷ dị càng kinh khủng quái vật." Chương 99, con tàu của thể sẽ ở chương 99, con tàu của thể sẽ ở nước thủy triều đen kịt, từ thành thị mỗi một đầu xương khớp trong dâng trào chảy ngược. Đúng lúc này, tòa này do vô số người chết hải cốt đắp lên bạch cốt chi đô, tại Minh Hà cọ rửa hạ nhanh chóng vỡ vụn, tụ hợp vào kia phiến không ngừng phóng đại đại dương màu đen. Nơi này tất cả, thành thị tự sự, tất cả quy tắc đều bị một cố càng lực lượng bá đạo cưỡng ép bóc ra, cuốn vào Trần Huyền quy tắc chi hạ. Cả tòa thành thị tại tiêu diệt. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí kiểm tra đến sang ngộ tính tự sự quyền trọng đang thôn vệ phó bản bạch cốt chi đô. Thôn vệ tiến độ 100. Bạch cốt chi đô đã triệt để tan rã. Quy tắc khống chế độ đã đạt tới Lv9. Trần Huyền đứng yên tại sóng lớn chi đỉnh. Cả tòa bạch cốt thành bây giờ đều thành hắn một bộ phận, tụ hợp vào thân thể hắn. Chạy, cú mẹ hắn chạy mau a, Huyền thần điên rồi, hắn muốn chết đuối chúng ta. Một tên tiên tuyển giả tê tâm liệt phế gào thét. Bên cạnh một cái bị hống tỉnh người vô thức giật mình, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Kia phó bản kia bên trong bị gì đâu? Chết rồi. Ta quốc gia báo bình luận nói cho ta biết, nó chết rồi, cho nên phó bản nên kết thúc. Chỉ cần xông ra cửa thành, chúng ta có thể trở về. Người kia loạn xạ đáp trả, dường như muốn khóc lên, thế nhưng hắn tại sao muốn sát nhân? Huyền thần rõ ràng sẽ không dễ dàng sát nhân a. May mắn còn sống sót hơn 50 tên tiên tuyển giả, tại bản năng cầu sinh điều khiển, liều lĩnh hướng phía cách đó không xa tòa kia cửa thành to lớn điên cuồng chạy tới. Nhưng mà dưới chân bọn hắn sớm đã không phải kiên cố cấp điện, là Trần Huyền Hà. Phúc. Một tên chạy trước tiên tuyển giả mắt cá chân siết chặt, cúi đầu nhìn lại, một đầu khô cạn đến chỉ còn da bọc xương cánh tay, chẳng biết lúc nào từ màu đen dưới mặt nước rối ra, bắt lấy hắn. Cứu. Hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ. Nhiều hơn nữa cánh tay vọt ra khỏi mặt nước, dường như cấp tốc sinh trưởng màu đen măng, lít nha lít nhít nô ra, bắt lấy tứ chi của hắn, cái cổ, eo, sau đó đột nhiên xuống dưới kéo một cái. Không có bất kỳ cái gì bằng nước. Tên kia thiên tuyển giả cứ như vậy bị đẩy vào thi hạ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hết đợt này đến đợt khác, lại có gần 10 người bị trong sông nhô ra thi thủ kéo đi, trở thành phiến minh hà mới chất dinh dưỡng. Tuyệt vọng chạy trốn trong, cầu sinh dục vọng áp đảo tất cả. Có người đẩy ra đồng bạn bên cạnh, chỉ vì chính mình năng lực nhanh một bước. Có người xuất ra áp đáy hòm bảo mệnh vật phẩm, hóa thành nhất đạo lưu quang, chỉ vì tăng thêm một điểm tốc độ. Cuối cùng, hơn 30 người lộn nhào mà chạy ra khỏi cửa thành Bạch Cốt. Bọn hắn chật vật té nhào vào ngoài thành đất hoang bên trên, từng ngụm mà thở hổn hển, nét mặt chưa tỉnh hồn. Sống, còn sống, ta còn sống. Ha ha ha. Về nhà, có thể trở về nhà. Nhưng mà, trong dự đoán trở về Lam Tinh tuyển hạng, đồng thời không có xuất hiện. Thông quan thông cáo thanh âm nhắc nhở cũng chậm trễ không có vang lên. Có chuyện gì vậy? Vì sao còn không thể rời khỏi? Trong đó một tên tiên tuyển giả hoảng sợ, hắn từng trong thành dùng một khối lương khô, từ một cái người bán hàng rong kia giao dịch một khối chiếu nặng gạch vàng. Giờ phút này, kia gạch vàng đang từ trong túi của hắn lăn xuống, trên mặt đất trở thành một bãi nước bẩn. Đúng lúc này, thân thể hắn không bị khống chế tăng dã, làn da bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới bạch cốt. Không, không. Tại tiếng thét chói tai của hắn trong, cả người hắn tán thành một chỗ xương cốt, cùng bãi kia tài bảo nằm ở cùng nhau, lại không chia ra. Cảnh tượng giống nhau, tại mấy tên khác giao dịch qua vật phẩm thiên tuyển giả trên người đồng thời xảy ra. Quy tắc 4, ngài ở trong thành đạt được tất cả, đều đem vĩnh viễn chân chính thuộc về ngài, nhưng tuyệt đối không thể mang rời khỏi thành thị. Là quy tắc 4, trong thành đồ vật không thể mang ra, nhanh ném về thành nội. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân vào túi, đem tất cả giao dịch tới đồ vật cũng ném về đi. Bên trong một cái thiên tuyển giả không có cầm bất luận gì đó, nhưng giờ phút này sắc mặt so với ai cũng trắng bệnh. Ta chỉ đổi cái bánh bao, đã ăn. Ta ăn a. Làm sao bây giờ? Liên tại bọn hắn hoảng hốt lo sợ lúc, có người khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, đột nhiên trông thấy một bóng người xuất hiện tại cửa thành Bạch Cốt đỉnh chót. Nhưng tập trung nhìn vào, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác sao? Chờ một chút, các ngươi không có phát hiện sao? Một cái bình tĩnh chút tiếng vang lên, có thể ẩn nấp không ở kinh hai nói, phó bản. Căn bản là còn chưa kết thúc a. Bên kia, Tránh Yêu Quyển đã sớm bị Minh Hà phá tan. Bạch Long Mã hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái ngàn mét cốt long, long cốt bị Minh Hà thi thủy ăn mòn được hưng phấn rung động, nhưng như cũng đem Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không bảo hộ ở dưới thân. Không có uổng phí Long Mã bảo hộ, chứ bắt giới tình huống đều chật vật nhiều. Nó hóa thành một tòa núi nhỏ, mới miễn cưỡng tại dòng lũ trong ổn định thân hình, bị xông đến tả diêu hữu hoàng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nó nhìn Hắc Lãng thượng đứng cái đó thân ảnh quen thuộc, cảm thụ lấy cố kia bây giờ đủ để cho nó hai hùng khiếp vía quy tắc Minh Hà, gân cổ họng giống to. Xa sư đệ, Xa Ngộ Tĩnh, hiện tại không có Khô Lâu thuyền, ngươi lại không thu này phá hạ, sư phụ muốn bị ngươi chết đuối. Nó tiếng giống tại oanh minh sóng lớn trong, nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng bên trong một cái chữ, lại tiến nhập Trần Huyền kia phiến bị điên cuồng cùng sát ý bao phủ hoàn toàn ý thức. Thuyền. Cuộn trào manh liệt Minh Hà, như kỳ tích bình địa hơi thở một cái chớp mắt. Trần Huyền trong con ngươi, hiện lên một tia dãy rủa thanh minh. Trong miệng hắn vô thức, thuyền. Thuyền. Con tàu của thể sẽ ớt. Quan Âm. Mặc kệ muốn làm gì, ngài chúng sinh chi tướng, cho Bạch Cốt. Một bộ phận tỉ tỉ chân thực. Nàng là giả, có thể ký ức là thực sự. Trần Huyền cười. Nụ cười kia xuất hiện tại hắn giờ phút này, màu xanh đen ma thần trên gương mặt, vô cùng điên cuồng, cũng vô cùng bị thương. Hắn quay đầu, ánh mắt lướt qua quần quần hát thủy, rơi vào cách đó không xa tòa kia run lẩy bẩy núi thịt trên người. Nhị sư minh, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ta vì sao lại vô thức mang người cùng đi. Chư Bát Giới bị hắn thấy vậy run một cái, không dám nói tiếp. Tại cái này Tam Đả Bạch Cốt tinh tự sự trong, ngươi cùng ta là nhất định sẽ không tin tưởng đại sư minh người. Do đó, chúng ta lần này mới là tự nhiên đồng minh. Trần Huyền suy luận vẫn như cũ rõ ràng đến đáng sợ. Tiếp đó, mặc kệ ta làm ra dạng gì quyết định, nhị sư minh, ngươi cũng là lại trợ giúp ta, đúng không? Chư Bát Giới nghe được sửng sốt hồi lâu, nó hoàn toàn nghe không hiểu cái này điên rồi xa sư đệ đang nói cái gì. Trần Huyền không nhìn nữa nó, hắn xoay người, lại lần nữa mặt hướng kia phiến đã triệt để bình ổn lại Minh Hà. Nước sông ở trước mặt hắn tự động hướng hai bên của quận thối lui, nhường ra một cái đường xá. Vô số chỉ khô héo cánh tay từ thi nước sông trong mỉ chậm rãi dâng lên. Chúng nó không còn dữ tợn, mà là như thành tín nhất tín đồ, cánh tay giao thoa, lòng bàn tay hướng lên, như là một đóa đang chậm rãi nở rộ màu đen hoa sen. Tại liên hoa trung tâm, chúng nó cộng đồng kéo lên một vật. Đó là một bộ đã triệt để sụp đổ, chỉ còn một tấm hoàn mỹ ra mặt, Bạch Cốt phu nhân tàn hại. Gương mặt kia, tại Minh Hà làm nổi bật dưới, vẫn như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Giờ khắc này, hắn hiểu được Bạch Cốt phu nhân chân chính ý đồ. Trần Huyền nhìn xuống gương mặt kia, gàn từng chữ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ tĩnh mịch thủy vực. Ta muốn, tại cỗ thân thể này bên trên, phục sinh tỷ tỷ của ta. Quy tắc 2 của Bạch Cốt chi đô, thành nội mọi thứ đều năng lực lấy vật đổi vật, già trẻ không gạn. Chương 100, thi giải tiên chương 100, thi giải tiên trước đây. Trần Huyền không chỉ thôn phệ tòa này cấp A phó bản Bạch Cốt chi đô, hắn vậy nhanh chóng nắm giữ cùng tiêu hóa nơi đây duy nhất quy tắc. Giao dịch như vậy thành lập. Những kia nguyên bản vì Trần Huyền ý thức trở về, mà trở nên tĩnh mịch đại dương màu đen, tại thời khắc này lại một lần nữa sống. Lần này chỉ lấy Trần Huyền làm trung tâm, ở chung quanh triệt để sôi trào. Và anh, những kia hàng tỷ khô cốt, chúng nó lần nữa được trao cho nào đó sứ mệnh. Sôi nổi từ màu đen mặt nước hiện lên, hóa thành từng đạo to lớn màu trắng dòng lũ, như vạn điểu hướng vượng nhất loại, gào thét lên hướng thiên không Bạch Cốt phu nhân tụ tập. Đúng lúc này, Vô Tận Minh Hà theo sát phía sau, hóa thành tinh thuần nhất quy tắc chất dinh dưỡng, theo ngàn vạn xương cốt khe hở toàn bộ rót vào tấm kia da người nội bộ. Một tòa thành thị đang hiến tế chính mình, một cái tự sự nhân vật đang thiêu đốt tự thân, chỉ vì sáng tạo một cái thần. Cùng lúc đó, Lam Tinh, tất cả còn tại trước màn hình nhân loại, trong đầu đồng thời vang lên ba cái không cách nào phân biệt nơi phát ra âm thanh. Một cái thanh âm non nớt, một tiếng nói giàn mua, cùng với chính bọn họ làm ở dưới âm thanh. Ba cái giọng nói, quá khứ, hiện tại, tương lai, ba cái chiều không gian ta tại trong đầu, dùng một loại bọn hắn có thể lý giải ý lặp đi lặp lại niệm tụng lấy cùng một câu nói. Đều là giả vọng, hư ảo, đều là giả vọng, đều là giả vọng, đều là. Ta tại cùng ta nói chuyện. Tuổi thơ của ta tại cãi lộn, của ta người già đang thở dài, mà bây giờ ta, tại thét lên. Toàn cầu phạm vi bên trong. Một hồi chưa từng có tiền lệ tinh thần tai nạn, bạo phát. Thủ đô Anh Hoa không ít thanh niên, điên cuồng mà dùng đầu va chạm vách tường, trong miệng phát ra không rõ gào thét. Nhật Bất Lạc Quốc, một cái ôm hài nhi mẫu thân, trên mặt ngũ quan vặn vẹo hòa tan, nàng buông tay ra, mặc cho trong ngực hài tử rơi xuống đất. Cho dù là thổ quốc, vì lúc trước Trần Huyền phát ra tinh thần xung kích, đã để trung tâm chỉ huy nguyên khí đại thương, giờ phút này dị vãng hệ thống phòng ngự căn bản không kịp hưởng ứng. Như thường, một mớ hỗn độn. Chuyện lạ bên trong trung tâm chỉ huy, giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ có một người đứng ở màn ảnh chính trước, hình như bình yên vô sự. Tô Hiểu Hiểu, chung quanh tất cả trên màn hình u lam quang mang chiếu ở trên người nàng, chiếu ra một loại quỷ dị yên tĩnh. Nàng ngơ ngác nhìn màn hình. Ở mảnh này xoay tròn dâng lên lãng trong nước, cái đó bị không ngừng tái tạo thân ảnh trên đỉnh đầu, ba đám thuần túy minh hà chi hoa đang từng chút một nở rộ. Cặp mắt của nàng phản chiếu lấy ba đám quỷ dị hoa đen, nỉ non. Được, thật đẹp. Ngụy Quốc đống đối kháng trong đầu ô nhiễm, gầm thét dùng đầu đột nhiên vọt tới đài điều khiển, tại cái trán tiên huyết tung tóe đồng thời, vậy đặt tại trên đài một cái nút màu đỏ. Ông, tất cả trực tiếp màn hình trong nháy mắt bị vô cùng vô tận báo bình luận bao phủ. Quái đàm Tây Du thế giới. Ba đám hoa đen tại tân sinh thần chỉ đỉnh đầu triệt để nở rộ. Cố kia bị bạch cốt quy tắc cùng minh hà quy tắc cộng đồng tái tạo thân hình khổng lồ, cuối cùng triệt để thành hình. Vô số vạn mèo hài cốt tại bán trong suốt dưới da điên cuồng mọc thêm, đâm xuyên, lại đảo rụt về lại, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cũng giống như tại nội bộ có hàng tỷ cái vong hồn tại rít lên, lúc ních, gây dựng lại. Sau lưng của nó, sinh trưởng ra không đối xứng cánh chim, mỗi một lần vỗ, cũng mang theo trùng quanh quy tắc gợn sóng. Đây là một hồi không thể diễn tả biến dị. Chỉ có gương mặt kia, tấm kia thuộc về Trần Huyền tỷ tỷ mặt, vẫn như cũ duy trì bộ dáng lúc trước. Nó dường như bị quan âm lưu lại nào đó vĩ lực triệt để ngưng kết, không nhận bất luận cái gì ngoại lai quy tắc ô nhiễm, ở bộ này quái đản trên người, bày biện ra một loại cực hạn quỷ dị thánh khiết. Nàng mở hai mắt ra. Ha ha. Ha 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 ha. Ta xong rồi. Ta xong rồi. Ha 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 ha. Là thi giải tiên. Ta cuối cùng trở thành thi giải tiên. Điên cùng nữ tử cười to vang vọng vùng nước này, tiếng cười kia trong tràn đầy tránh thoát tất cả trói buộc mừng như điên. Đây là thuộc về Bạch Cốt phu nhân ý thức, tại tuyên cáo thắng lợi. Trần Huyền lặng lặng nhìn nàng. Nhìn tấm kia quen thuộc trên mặt, giờ phút này vẫn như cũ chỉ có điên cuồng cùng lạ lẫm. Nội tâm hắn vô cùng rõ ràng, chính mình làm tất cả cũng không phải là tại phục sinh tỷ tỷ, hắn chỉ là hào phóng mà thanh toàn chính Bạch Cốt phu nhân dạ tâm, trộm lấy ngũ tiên tín ngưỡng, giao dịch tiên tuyển giả tạng khí, dụ dỗ chính mình vào cuộc, hết thảy tất cả cũng là vì này thi giải thành tiên cuối cùng một bước. Trần Huyền túi đầu nhìn một chút chính mình kia màu xanh đen che kín lân phiến cánh tay, kéo giật mình quẹt miệng, chính mình sao lại không phải như thế? Một cái gánh chịu Trần Huyền ký ức, lại bị sa ngộ tinh quy tắc triệt để ô nhiễm quái vật. Con tàu của thể sẽ ớt. Chiếc thuyền này nghịch lý, tại hắn cùng nàng trên người, lên một lượt diễn. Tất nhiên đã làm ra lựa chọn, hắn liền sẽ không dừng lại. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí cảnh cáo. Bạch Cốt phu nhân đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất thủy biến, đang hướng giai đoạn thứ hai tiên chuyển hóa. Một sáng chuyển hóa hoàn thành, hắn sẽ thành không bị hạn chế tự do quỷ dị phó bản có khả năng bị phán định là thất bại. Đều vào thời khắc này, trên mặt nàng kia thuộc về người thắng điên cuồng, trong nháy mắt đọc lại, bị sợ hãi thay thế. Nàng cảm giác được, tràn vào thể nội minh hà, cũng không đình chỉ. Chờ một chút, đủ rồi. Đã đủ rồi. Nàng kinh hãi thét lên. Nàng kia thuộc về quỷ dị âm lãnh ý thức, tại Trần Huyền càng bá đạo hơn, càng thêm thuần túy ký ức cọ rửa dưới, bắt đầu bị từng khúc xóa đi, bao trùm. Không, đây là cơ thể của ta tân sinh, lăn ra ngoài, từ trong thân thể của ta lăn ra ngoài. Đây không phải là ta, đây không phải là ta. Nàng rít gào lên, nhưng này âm thanh lại mất khống chế xảy ra thay đổi, trở nên nhu hòa, trở nên mê man. Tấm kia vốn chỉ là một kiện hoàn mỹ phục chế phẩm mặt, bắt đầu tỏa ra chân thực tình cảm. Cặp kia tràn ngập ác ý con mắt, giờ phút này bị một loại mới tỉnh hoang mang thay thế. Nàng đang sống đến. Vậy ngay một khắc này, ầm ầm, đỉnh đầu kia phiến màu xám trắng bầu trời bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực từ thiên ngoại một kích tạt phái. Ước vạn đạo đen nhánh vết rách trong nháy mắt che kín thiên cung. Đúng lúc này, một cái thiêu đốt lên kim huyết sen lẫn liệt diễm, năng lực chống ra thiên địa thiết động, cuốn theo vô cùng bạo ngược khí tức từ vết nước trong ngang nhiên nô ra. Vẹn vẹn là thân gậy tản ra huy áp, liền để phía dưới nước minh hà trong nháy mắt bốc hơi trăm trượng. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đó nhảy lên mà ra. Tôn Ngộ Không, thương thế trên người hắn đã phục hồi, một thân khô cạn lông khỉ, bảy biện ra ám trầm màu đỏ. Quanh thân quấn lượn quanh không còn là đơn thuần huyết tinh thú tính, mà là một loại càng thêm đơn thuần cổ lão. Hủy diệt quy tắc. Nhưng hắn không có nhìn xem Trần Huyền, cũng không có nhìn xem kia đang thuế biến thi giải tiên. Hắn ngửa đầu, đồng tử chằm chằm vào phá toái thiên khung bên ngoài vô tận hư không, tựa hồ tại chờ đợi. Chờ đợi nào đó tồn tại càng khủng bố hơn giáng lâm. Vài giây sau, phá toái thiên khung bắt đầu khép lại, vết nứt hoàn toàn khép kín về sau, chân trời không có vật gì khác nữa xuất hiện. Tôn Ngộ Không trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng. Lập tức, cỗ kia ngưng luyện đến cực hạn sát khí, cuối cùng khóa chặt phía dưới cỗ kia đang thành hình, không thể diễn tả thân thể. Hắn nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, nhìn về phía hắc thủy bên trên, vậy chính ngưng trọng nhìn chính mình Trần Huyền. Sa sư đệ, ngài không muốn hiện thân. Này đệ tam đồng, liền không thể đợi thêm nữa. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tấm kia đang trở nên ngày càng hoạt bát, tỉ tỉ mặt. Chương 101, đệ tam đồng rơi xuống chương 101, đệ tam đồng rơi xuống cái kia từ thiên khung vết nứt trong nô ra thiết đồng, rơi xuống. Đây là một kiện đơn thuần vì hủy diệt mà tồn tại sự vật, là bạo lực thân mình, là bạo lực mỹ học cụ tượng hóa. Tôn Ngộ Không nhếch môi, màu đỏ sẫm lông khỉ không gió mà bay, trên mặt là một loại cực hạn điên cuồng bình tĩnh. Trần Huyền ma thần thân thể, đây ý thức của hắn càng nhanh. Bạch. Hắn trong nháy mắt lướt ngang, chắn cố kia đang thành hình thi giải tiên phía trước. Dưới chân chạy xiết ngàn dặm minh hà, theo hắn tâm ý mà động. Hàng tỷ cụ chìm nổi thi hải trong nháy mắt hưởng ứng, chúng nó lẫn nhau giao thoa xếp, lấy một loại vi phạm vật lý quỷ dị kết cấu, tại Trần Huyền trước mặt cấu trúc thành một mặt to lớn thi hải cốt thuẫn. Sa sư đệ, ngươi điên rồi, Yếm lão tôn cũng không điên. Tôn Ngộ Không ý cười càng đậm. Người ta đều biết, nhường nàng đắc được đạo được, cái này phó bản, cho dù bại, sư phụ thỉnh kinh con đường cũng liền đoạn mất. Lời con chưa dứt, đồng đã mất dưới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn trực tiếp tác dụng tại quy tắc phương diện, ở bang nguyên tạng. Trần Huyền trước mặt kia to lớn cốt thuẫn, tính cả nội bộ minh hà quy tắc, bị cô kia thuần túy bạo lực từ tồn tại khái niệm thượng trực tiếp xóa đi. Đúng lúc này, hàng yêu bảo trượng cùng kim cô đồng chạm vào nhau. Trần Huyền dưới chân, kia phiến thôn phệ cả tòa bạch cốt chi đô bắt ngát minh hà, lại bị một gậy này lực lượng từ ở giữa gắng gượng bổ ra. Nhất đạo sâu không thấy đáy đen nhánh thâm nguyên xuất hiện tại lòng sông dưới đáy. Phúc. Trần Huyền màu xanh đen ma thần trên thân thể, vậy xuất hiện vô số tinh mịn vết dạng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cho dù mình đã thôn phệ tất cả cấp A phó bản, chính mình nắm trong tay minh hà chỉ bóng quy tắc, tại Tôn Ngộ Không kia không nói bất kỳ đạo lý gì, thuần túy bạo lực quy tắc trước mặt, vẫn như cũng bị áp chế ở vào hạ phòng. Trần Huyền đè xuống kia không ngừng xâm nhập thể nội quy tắc xung đột, hay là mở miệng. Đại sư Minh, chúng ta không cần thiết đánh một trận. Chờ tất cả kết thúc, ta sẽ cho ngươi bàn giao. Tôn Ngộ Không lắc đầu, tay kia gãi gãi khô cạn lông khỉ. Thỉnh kinh con đường, một bước cũng không thể sai. Nàng, phải chết. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắc, hắc hắc. Một tiếng tham lam tiếng cười vang lên. Một mực sợ hãi ở phương xa chư bắt giới, chằm chằm vào Tôn Ngộ Không trên người tán phát ra lực lượng, trong cổ họng phát ra thôn tiếng nuốt nước miếng. Thơm quá. Hầu ca ngươi lực lượng. Nghe lên. Tự bà a. Nó như ngọn núi nhỏ thân thể lại lần nữa đột nhiên bành trướng. Trong mấy mắt, nó hóa thành một tòa đúng nghĩa, do dục vọng cùng huyết nục đắp lên mà thành hư thối núi thịt. Núi thịt chi thượng, vỡ ra hàng ngàn hàng vạn trương tham lam miệng lớn, điên cuồng nuốt chửng hết thảy xung quanh. Không khí, quan tuyến, không gian, thậm chí quy tắc. Hống. Vô số há mồm phát ra cùng rít lên một tiếng, núi thịt mang theo đối với lực lượng nguyên thủy muốn ăn, gậy mạnh vọt tới Tôn Ngộ Không. Ngốc hàng. Ngươi vậy điên rồi. Tôn Ngộ Không gầm thét, thiết động quay lại, quét ngang tại núi thịt bên trên. Canh hôi mưa máu đầy trời nổ tung, có thể kia vô tận thịt mỡ tầng tầng tá lực, không cách nào một kích đem nó xuyên qua. Chư bắt giới, dùng ngốc nhất vụng, vậy rất phương thức hữu hiệu, muốn lấy Tôn Ngộ Không. Nó lựa chọn giúp đỡ Trần Huyền. Trong lúc nhất thời, tam đại quy tắc ở chỗ này điên cuồng đụng nhau, sớm nhiễm. Tôn Ngộ Không bạo lực mỹ học mất kiểm soát. Chư bắt giới tập hợp dục vọng hủ lạ. Trần Huyền thống khổ đích vô tận lực tội. Có thể tất cả không gian cũng tại kịch liệt chấn động, gần như tan vỡ. Vậy nhưng vào lúc này, một mực bị Bạch Long Mã bảo hộ ở sau lưng, cái đó tượng gỗ thân ảnh Đường Tăng chất gỗ hốc mắt, đảo qua ba cái chiến làm một đoàn đồ đệ. Quy tắc 1, làm ơn tất giữ gìn thỉnh kinh đoàn đội hài hòa, bất kỳ cái gì phân liệt đoàn đội nói chuyện hành động đều đem thu nhận tình hóa. Hắn cơ giới mà hé miệng. Một chữ. Dừng. Luôn xuất phát ủy. Trong chốc lát, ba cái xưa cũ, quỷ dị, vạn mèo đen nhánh vạn ký tự từ trong miệng hắn bay ra. Phù hiệu kia vạn mèo lên, đón gió dài ra, trong nháy mắt phóng đại đến che khuất bầu trời trình độ. Một viên, in dấu tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Một viên, đặt ở chư bát giới núi thịt chi thượng. Cuối cùng một viên, khắc ở Trần Huyền ma thần trên thân thể. Đây là tới từ nguồn gốc quy tắc di động tuyệt đối giới luật. Ông, thời gian bị cưỡng ép tạm dừng. Ba cái kịch chiến thân ảnh đồng thời cứng đờ. Tôn Ngộ Không đỉnh đầu siết chặt bùng lên lấy kim quang, cùng viên kia đen nhánh vạn ký tự cùng nhau áp chế, đau đến hắn phát ra không giống tiếng người gào thét. Chư bát giới khổng lồ núi thịt, tại giới luật hạ cấp tốc hư thối, đại đồng thịt nhão bong ra từ màng, suy bại tốc độ tăng nhanh gấp trăm ngàn lần. Chân viên dưới chân minh hà vậy triệt để ngưng lưu động, còn duy trì lấy nước sông ngập trời tư thế. Đường Tăng quy tắc, đối với tất cả bị hắn chứng nhận là đồ đệ tồn tại, có tuyệt đối áp chế lực. Vậy ngay một khắc này, cố kia mới tinh thi giải tiên chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi thanh tịnh, như lúc sơ sinh như trẻ con, đối với thế giới tràn ngập mê man con mắt. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy bị màu đen vạn chữ ấn giam cầm, không thể động đậy Trần Huyền. Gương mặt kia lộ ra mê man. Trần Huyền bị giam cầm, thân thể không cách nào động đậy, nhưng hắn lập tức làm ra cuối cùng quyết đoán. Minh Hà bên trong, một cái sớm đã chuẩn bị tốt hộp gỗ phiêu khởi, nắp hộp tự động mở ra. Bên trong lặng lặng nằm là viên kia tại phó bản ngũ trang quan bên trong đạt được, có thể tịnh hóa tất cả quỷ dị ô nhiễm nhân sấm quả. Sang nội tĩnh. Tôn Ngộ Không tại song trọng áp chế xuống thống khổ gào thét, mắt thấy Trần Huyền phải vận dụng nhân sấm quả, hắn vội vàng quát: "Lao xa, còn nhớ Lao Tôn đã từng hỏi qua ngươi, đến tột cùng tuyển chỗ nào? Ngươi đã nói, ngươi là tuyển sư phụ, có thể ngươi như ăn nó đi, chính là phản bội thỉnh kinh. Sư phụ tuyệt sẽ không đáp ứng. Trần Huyền rôi ra thủ, ngưng kết giữa không trung. Hắn muốn đánh cược. Nếu như nhường nàng ăn này mai nhân sâm quả, có phải có thể nhường cái này vừa sinh ra, tỉ tỉ ý thức, đạt được chân chính nhân tính thoát khỏi bạch cốt phu nhân số mệnh? Không, không đúng a. Trần Huyền nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong tươi cười mang theo thoải mái. Đại sư minh, ngươi sai lầm rồi, đưa ra giao dịch chính là Trần Huyền. Một mạng đổi một mạng. Cuộc giao dịch này thật có thể đạt thành lời nói, chết là Trần Huyền ý thức, biến mất cũng chỉ có Trần Huyền một người. Sa Ngộ Tĩnh sẽ sống sót. Bạch cốt phu nhân quỷ dị sẽ bị nhân sâm quả xóa đi. Phó bản hoàn thành. Tây Du tiếp tục. Là cái này ta cho ra bàn giao. Lại không nửa phần chần chờ. Viên kia tản ra nhu hòa vầng sáng nhân sâm quả, hóa thành nhất đạo lưu quang, bay về phía cố kia vừa mới thuế biến hoàn thành thi giải tiên. Ngay trong nháy mắt này, nhất đạo nhanh đến cực hạn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Một tiếng vang nhỏ. Người đến mặc một thân thổ quốc đặc chế màu đen y phục tác chiến dày đế dày, khó khăn lắm dẫm tại tỷ tỷ gò má bên cạnh một đoạn hải cốt bên trên. Dùng cái này mượn lực, thân hình trên không trung lại lần nữa xoay tròn. Trong tay nàng, gấp nắm lấy một thanh trắng bạch cốt dao găm, tại nhân sâm quả đến trước mấy mắt, hung hăng đâm vào tỷ tỷ mi tâm. Tay của nàng đang run. Nước mắt từ trong mắt của nàng tràn mi mà ra, xẹt qua gương mặt của nàng. Nàng nhìn dưới thân tấm kia hoàn mỹ không một tí vết, chính là bởi vì kịch liệt đau nhức mà có hơi nhíu mày mặt. Âm thanh khàn giọng, mang theo vô tận cầu khẩn. "Tỷ tỷ van xin ngài, vì Trần Huyền, đều là một cái quái vật, chết đi." Nàng con kia xấu xí đến cực điểm, che kín vết sẹo thủ, từ trong ngực lấy ra một vật, nhét vào cốt dao găm đâm ra trong vết thương. Đó là một viên Trần Huyền vô cùng quen thuộc, thải sắc, nho nhỏ tảng đá. Chương 102, Lam Tinh Trật Tự Mới. Chương 102, Lam Tinh Trật Tự Mới. Viên kia thải sắc hòn đá nhỏ, hiện tại mới như tìm tới chính mình kết cục, nhẹ nhàng chìm vào cỗ này mới thần thân thể. Này đột nhiên xuất hiện người, một cái khác hoàn hảo thủ, trên không trung tinh chuẩn cản lại viên kia nhân sâm quả. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp lấy không chút do dự đem nắp hộp khép lại. Lần nữa phong ấn này tịnh hóa tất cả lực lượng, sau đó buông ra hộp gỗ, mặc cho nó lần nữa chìm vào minh hà chỗ sâu, không thấy tăm hơi. Thẳng đến lúc này, bạch cốt phu nhân trên mặt mới hiện ra vượt xa trước mặt, một loại chân chính thuộc về nhân loại nét mặt. Hai loại hoàn toàn khác biệt ý chí, tại khuôn mặt nàng bên trên không ngừng luân chuyển. Khi thì là hài nhi giống nhau tinh khiết ý thức, khi thì là bạch cốt phu nhân còn sót lại xảo trá âm lãnh. Đột nhiên, tất cả vật mẹo, tất cả điên cuồng, cũng trong nháy mắt này biến mất. Thi giải tiên ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái đó bị đen nhánh vạn ký tự giam cầm ma thần trên người. Nàng hé miệng, phát ra ôi ôi tiếng vang, cuối cùng, cỗ này dung hợp hai cái linh hồn thân thể, phun ra cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất rõ ràng chữ. Huyền. Trần Huyền thân thể hơi rung. Cho đến giờ phút này, một loại nguồn gốc từ huyết mạch thân cận cảm mới tự nhiên sinh ra. Nhưng mà, phần này ôn nhu kéo dài không đến một giây. Nàng quay đầu, nhìn về phía cái đó lơ lửng ở trước mặt mình, cầm trong tay cốt dao găm, trên mặt nước mắt chưa khô áo đen nữ nhân. Tại quan sát tỉ mỉ nàng sau, tỉ tỉ trên mặt lại lộ ra một vòng mỉm cười. Nụ cười kia trong, đồng thời đã bao hàm thoải mái, giải thoát, còn có một tia phó thác kiên tâm. Nụ cười kia không thuộc về bạch cốt phu nhân, vậy không thuộc về sơ sinh ngây thơ ý thức. Đó là chân chính thuộc về cái đó biết cười lấy vỏ rối tóc hắn, tỷ tỷ ôn nhu. Giao dịch đã đạt thành. Quy tắc 2 của Bạch Cốt Chi Đô, thành nội mọi thứ đều năng lực lấy vật đổi vật, già trẻ không gạt. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, ầm ầm. Phản phất là thế giới hưởng ứng, một tiếng không cách nào hình dung gào thét vang vọng chân trời. Trên bầu trời, kia ba đám tượng trưng cho thần chỉ tinh, khí, thần to lớn hoa đen, cánh hoa biên giới đột nhiên giấy lên ngọn lửa trắng xám, hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Thần hoa héo tàn, cuối cùng đều hóa thành bay đầy trời hôi. Đây là một hồi là thần minh đưa tang tiền giấy mưa. Thần chỉ bắt đầu vỡ vụn. Hàng tỷ khô cốt chi thượng bám vào quy tắc quan huy, tại cùng thời khắc đó ảm đạm, dập tắt. Chúng nó đại lượng rơi xuống, nhập vào minh hà trong nước, sau đó triệt để yên lặng. Một màn này, hùng vĩ, lại bi tráng. Bạch cốt quy tắc trưởng không quyền, lại lần nữa về tới Trần Huyền trong tay. Áp chế ở Trần Huyền, Tôn Ngộ Không, chư bát giới trên người ba cái màu đen vạn ký tự, vậy lặng yên tiêu tán. Đường tăng tuyệt đối giới luật, giải trừ. Tôn Ngộ Không khiêng thiết đồng, nhìn cố kia đã triệt để vỡ vụn, chỉ còn lại một chút tàn hài trôi nổi ở trên mặt nước thi thể, khó được mà không nói gì thêm. Trần Huyền thật lâu đứng tại chỗ, không núp ních, trên mặt hắn không lộ vẻ gì, ánh mắt như là thâm uyên. Hắn chậm rãi đưa tay, với vào ngực mình. Dấu tuyết, nguyên bản một mực bị hắn thiếp thân thải sát hòn đá nhỏ, không thấy. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt lại lần nữa rơi vào đối diện cái đó mặc thổ quốc đặc chế màu đen y phục tác chiến nữ nhân trên người. Đối phương trên mặt mang chiến thuật mũ giáp, che đậy tất cả khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc dài đen nhánh ở sau gót phiêu động. Cái kia thân hình, có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Trần Huyền ánh mắt cuối cùng rơi vào trong tay nữ nhân cái kia thanh trắng bệnh cốt dao găm bên trên. Dao găm thượng oán khí cuốn lượn quanh, hình thái vật mẹo, nương tụ vô tận căm hận. Nô khả đảo đoán tăng cốt truy. Nữ nhân này, tại hắn không hề phát giác tình huống dưới, đánh cắp hắn thứ trọng yếu nhất. Sau đó, dùng nó hoàn thành một vụ giao dịch. Một bút, nhường tỷ tỷ cam tâm tình nguyện, vì chính mình tử vong giao dịch. Vậy vào thời khắc này, tại tất cả thiên tuyển giả ngạc nhiên trước mắt, không hẹn mà cùng cũng nhảy ra chờ đợi đã lâu thông quan nhắc nhở. Bạch cốt phu nhân đã bị triệt để thanh trừ. Cấp A phó bản Bạch cốt chi đô đã thông quan. Thông cáo, phong diệp quốc thiên tuyển giả bao bợ dọc độ cống hiến C quốc vận ban thưởng, toàn thể quốc dân cơ sở tuổi thọ tăng thêm 0.5 năm. Thông cáo, phong xa quốc thiên tuyển giả Asfer là kẻ độ cống hiến dê quốc vật ban thưởng. Thông cáo, Siêm La quốc thiên tuyển giả. Tương đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, những người sống sót tranh nhau chen lấn, cũng không quay đầu lại thoát đi cái này ác mộng nơi. Huyên nào qua đi, tất cả quy về tinh mịch. Chỉ còn lại cuối cùng 5 người. Bọn hắn nhìn cột sáng một người tiếp một người biến mất, mỗi biến mất một cái, trên mặt dây rủa càng nhiều một phần. Ngươi, các ngươi không đi. Đi, trở về chờ chết sao? Trải qua một lần phó bản thiên tuyển giả, bị lần nữa chọn chúng xác suất là người bình thường gấp 10. Hiện tại đi, lần sau quay về, chúng ta chính là trên mặt đất đống kia nát xương. Một cái khác người sống sót móng tay đã khảm vào lòng bàn tay, mặc dù tiên huyết chảy dòng vậy không hề phát giác, nét mặt điên cuồng, không sai. Liền không nói huyền thần. Riêng là Tạ Nạ cả tổ cùng Trần Bảo Dân hai cái kia tạp thoái, đều so với chúng ta nhiều sống qua một cái phó bản, bọn hắn có thể coi chúng ta là cậu sai sự. Sợ hãi, cuối cùng bị càng sâu sợ hãi áp đảo. Năm người này nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng bọn hắn lựa chọn lưu lại. Đúng lúc này, bọn hắn không hẹn mà cùng, ngay lập tức phóng tới những kia chết đi thiên tuyển giả thi thể, vơ vét lấy bất luận cái gì có thể khiến cho bọn hắn tiếp tục sống, đồng thời càng biến đổi cưỡng ép di vật. Mấy ngày sau, hoang vu khô bại trên sân đạo, thỉnh kinh đội ngũ đang trầm mặc trong tiến lên. Hồi lâu, Hầu ca, mấy ngày nay, lão sa làm sao còn cùng mất hồn giống như. Thấy vậy lao chư ta ngay cả cơm đều nhanh ăn không ngon. Ăn không ngon. Hôm trước gặp những người kia lúc, ta nhìn xem ngươi hạ miệng so với ai khác cũng lưu loát. Chư bắt giới ngượng ngùng cười một tiếng, vụ trộm nhìn thoáng qua nằm ở trên lưng ngựa Trần Huyền. Trần Huyền không nói một lời, mặc cho giới thân có tiết tấu mà sốc này, đối với ngoại giới tất cả chẳng quan tâm. Đúng lúc này, chỉ có Trần Huyền năng lực nghe được âm thanh, từ đáy mắt màn sáng trong truyền đến. Là Tô Hiểu Hiểu. Trần Huyền tiên sinh. Ngài năng lực nghe được sao? Nữ hài âm thanh có chút cẩn thận từng ly từng tí. Cùng mấy lần trước một dạng, Trần Huyền lần này vẫn không có cho ra phản ứng. Vậy ta. Cùng ngài hồi báo một chút Lam Tinh tình hình gần đây đi. Mặc dù lần này phó bản Bạch Cốt Thành không có đạt được thông quan ban thưởng, nhưng dựa vào ngài trước đó để giành được quốc vận, thủ quốc hay là triệt để ngồi vững vàng đệ nhất bảo tọa. Còn có, tại chúng ta chủ đạo dưới, công ước tương trợ và chia sẻ tình báo thiên tuyển giả cuối cùng chính thức ký tên. Một nửa quốc gia cũng gia nhập vào, một cái hoàn toàn mới toàn cầu trật tự đang thành lập. Thanh âm của nàng dần dần hưng phấn lên, muốn dùng những thứ này tin tức tốt nhường hắn tỉnh lại. À đúng rồi, nói đến cái này, ngài đoán ai là hỗ trợ công ước tích cực nhất người ủng hộ? Là Sang Quốc. Nói đến quan chỉ huy của bọn hắn Mạc Cà Sùa. Lần trước không hiểu ra sao thôn đạn tự vẫn về sau, tăng thêm thiên tuyển giả liên tiếp thất bại, bây giờ đã biến thành nhị lưu quốc gia. Chỉ có dựa theo công ước, cộng hưởng kỹ thuật cùng tài nguyên, mới có thể để cho bọn hắn miễn cưỡng duy trì hiện trạng, không đến mức triệt để tan vỡ. Tô Hiểu Hiểu báo cáo vẫn còn tiếp tục. Thổ quốc đang đỉnh, Lam Tinh mạnh nhất. Những thứ này nghe tới, vô cùng xa xôi cùng lạ lẫm, dường như đang nghe chuyện xưa. Đúng rồi, còn có Quang Hoa quốc. Tô Hiểu Hiểu giọng nói đột nhiên trở nên không hiểu phức tạp. Chuyện lạ đối bọn họ trừng phạt. Giáng Lâm. Tại Quang Hoa quốc quốc thổ bên trên, xuất hiện một cái không cách nào bị quan sát đánh giá, không cách nào bị miêu tả thực thể quỷ dị, dường như tất cả vũ khí hiện đại cũng đối với nó vô hiệu. Quang Hoa quốc người, vì nó lấy tên Giã Mạ Tạ. Chỉ dùng 3 ngày, tất cả Quang Hoa quốc, tính cả phía trên một ước 2000 vạn quốc dân. Hiện tại, Quang Hoa quốc đã chính thức tuyên cáo mất nước. Trần Huyền ánh mắt cuối cùng khẽ nhúc nhích. Lam Tinh phía trên, cuối cùng. Vậy bắt đầu xuất hiện ma quái. Chương 103, thi thể đang nói chuyện chương 103, thi thể đang nói chuyện giọng Tô Hiểu Hiểu vẫn còn tiếp tục. Nàng nói tốt tại, cái đó tên là Giã Mạ Tạ quỷ dị, dường như bị nào đó lực lượng vô hình trói buộc, chỉ ở Quang Hoa quốc kia đã sớm hoàn toàn tĩnh mịch quốc thổ thượng nguồn đãng. Cho dù chỗ nào sớm đã không còn người sống tung tích, nó vậy không có bất kỳ cái gì rời đi dấu hiệu. Quang Hoa quốc cuối cùng may mắn còn sống sót hơn một vạn quốc dân, bây giờ trôi dạt khắp nơi. Còn có, hiện tại bọn hắn từ bỏ Sang quốc, Bắc Quang quốc rối ra cảnh ô liu, thông qua đủ loại con đường, cầu khẩn mong muốn nhập vào thổ quốc, biến thành một cái khu tự trị. Không thích hợp. Nằm ở trên lưng ngựa, hai mắt vô thần Trần Huyền đột nhiên mở miệng. Ngươi nói, là Ngụy quốc đống cái thứ nhất đứng ra, dùng cường ngạnh thái độ cự tuyệt. Âm thanh dừng lại, màn sáng đầu kia Tô Hiểu Hiểu rõ ràng ngây ngẩn cả người, lập tức ánh mắt của nàng lập tức bộc phát ra to lớn kinh hỉ. Trần Huyền tiên sinh, ngài cuối cùng vui lòng nói chuyện với ta. Ta còn tưởng rằng ngài đem ta che giấu đâu. Nữ hài kích động đến có chút nói năng lộn xộn, liền vội vàng gật đầu, đống chốc có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng Trần Huyền không để ý đến sự hưng phấn của nàng. Nàng ngay lập tức háng giọng một tiếng, lại lần nữa giảng thuật một lần chính mình nghe được chuyện. Ngụy trạm trưởng lần này thái độ cứng rắn được vượt quá tưởng tượng. Ta làm lúc cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn trước kia thế nhưng một mực khởi xướng vận mạng loài người thể cộng đồng lý niệm. Nhưng lần này, hắn cơ hồ là dẫn đầu đem Quang Hoa quốc cự tuyệt ở ngoài cửa. Do Tô Hiểu Hiểu trong mặc dù lộ ra một cỗ hả giận, nhưng nhiều hơn nữa hay là khó hiểu. Trần Huyền đồng tử cuối cùng nổi lên một tia thuộc về tự hỏi ánh sáng. Hắn hiểu rõ Ngụy quốc đống. Người kia, năng lực tại làm hạ toàn cầu đối lập thủy triều trong, lực bài chúng nghị, chủ động đưa ra công ước tương trợ và chia sẻ tình báo thiên tuyển giả đã nói lên hắn tuyệt không phải một cái nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa người. Vừa vặn tương phản, hắn bố cục, đây làm tinh thượng rất nhiều chính khách còn lớn hơn. Một cái vui lòng cộng hưởng kỹ thuật cùng tài nguyên người, lại làm ra cái này bất cận nhân tình quyết sách. Phía sau nghĩ đến là ẩn giấu đi trước mắt hắn không cách nào biết được, về Quang Hoa quốc to lớn bí ẩn. Một cỗ trên tinh thần cảm giác mệt mỏi dâng lên. Hắn sở dĩ mở miệng, thuần túy là không nghĩ lại nghe Tô Hiểu Hiểu nói rông dài. Mấy ngày nay, mỗi ngày đúng giờ vang lên, tiếp lấy có một nửa thời gian ở bên thai mình không ngừng nói rông dài. Vì để cho nàng an tâm câm miệng, cũng bị xác nhận một sự kiện. Tô Hiểu Hiểu, ngươi biết mấy người này sao? Vạn Tiểu Lục, Hồ Dũng, Triệu Thiết Trụ, Tôn Vương. Biết nhau. Ta đương nhiên biết nhau. Tô Hiểu Hiểu không cần nghĩ ngợi, bọn hắn là nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 kế hoạch hỏa chủng lính tình nguyện. Trần Huyền tiên sinh, người xem đến bọn hắn. Trần Huyền không trả lời. Hắn ánh mắt nhìn về phía những kia đi theo đội ngũ Tây Du, ở phía sau gian nan buôn ba một nhóm nhỏ người. Nhìn tới, thân phận là không có vấn đề. Trước đó lưu lại 5 người, đã cùng sớm hơn bước vào nơi đây hỏa chủng thành viên hội hợp. Với lại, tại đây trong tiểu đội trừ bỏ 4 người kia, nhiều một người chính là ngăn cản Bạch Cốt phu nhân thành tiên nữ nhân. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được nghĩ tới Tây Du trạm tiếp theo. Bảo Tượng Quốc. Nguyên tắc trong, cái đó Bảo Tượng Quốc vương vì tìm kiếm mất tích nữ nhi, gián tiếp bảng cáo thị, chiêu mộ anh hùng thiên hạ đi nghị cách cứu viện công chúa. Quốc gia kia có thể trở thành những người này một cái điểm dừng chân. Màn đêm buông xuống, màu xám trắng bầu trời đã triệt để biến thành màu mực, ngay cả một ngôi sao đều không có. Khô bại trên hoang dã, một đống lửa là giữa thiên địa duy nhất nguồn sáng, đem chung quanh quỷ ảnh lắc lư ánh chiếu được càng thêm dữ tợn. Trần Huyền tựa ở trên đá lớn, mặt không thay đổi nhìn trừ bát giới. Nó chính tham lam đem một bộ từ chính mình minh hà trong mò lên một bộ thây khô nhét vào trong miệng. Két, két. Xương cốt cùng thịt khô bị nó to lớn giao thoa răng nanh nhai được rung động, nghe như là tại gặm một đoạn gỗ mục. Đại sư Minh đâu? Hắn mở miệng hỏi. Trừ bát giới nhét vào miệng đầy hư thối khối thịt, cố sức mà nuốt xuống một đám viên mang theo xương cốt thịt khô, chật chật lưỡi. Hầu ca, hắn nói ngươi trong lòng không thoải mái, trong lòng của hắn vậy băn khoăn. Chủ yếu là sợ thấy vậy ngươi, nhịn không được lại nghĩ cho ngươi một gậy, để ngươi thanh tỉnh một chút. Lúc này, hắn ở đây cấp trên trong mây đợi đấy. Hắn nói chờ ngươi nghĩ thông suốt, lại xuống tới gặp ngươi. Trần Huyền, nghĩ thông suốt. Hắn ngay cả cuối cùng cái đó thuộc về tỷ tỷ ý thức, đến cùng có phải hay không Bạch Cốt phu nhân lại một lần ngụy trang đều không thể xác định, nghĩ như thế nào thông. Đúng lúc này, cự thạch chỗ bóng tối, một bóng người cả gan, rón rén hướng lấy đống lửa bên này chạy tới. Là Vạn Tiểu Lục. Trần Huyền hướng dưới chân hắn xem xét. Hắn sợ hãi lách qua đang ăn trư bát giới, đầu kia quái vật chỉ là ngồi ở chỗ kia nhai, liền để hắn toàn thân phát run. Cũng may trư bát giới đã ăn lấy thời khô, không tính rất lúc đói bụng, mặc kệ hắn, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng. Vạn Tiểu Lục chạy đến Trần Huyền trước mặt, trông thấy hắn dường như khôi phục một chút tinh thần, trên mặt lập tức dâng lên kích động. Huyền thần, ngài mau đi xem một chút đi. Triệu ca hắn, hắn chết. Trần Huyền nhìn hắn, không hề động. Tử vong ở chỗ này là bình thường nhất chuyện. Không, lần này không giống nhau. Do Vạn Tiểu Lục bởi vì sợ hãi trong lòng mà run rẩy, thật sự không giống nhau. Thi thể của hắn, thi thể đang nói chuyện. Van xin ngài, Huyền thần, ngài mau nhìn xem đi. Nghe được thi thể đang nói chuyện, Trần Huyền phản ứng đầu tiên hay là từ chối. Cá lớn nuốt cá bé, vật đua trời lựa, ở cái thế giới này, ỷ lại sẽ chỉ làm bọn hắn chết được càng nhanh. Nhưng mà, nhìn Vạn Tiểu Lục mặt kia bàng bên trên chờ đợi, lại nghĩ tới chính mình cũng có chút chuyện cần phải đi hỏi nữ nhân kia. Hắn cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng lạnh lùng. Dẫn đường đi, rời khỏi đống lửa trước. Trần Huyền dừng bước, đối với đạo kia vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người, tính tọa đường tăng bóng lưng, chắp tay trước ngực, có hơi không người. Đi tại đi hướng doanh trại trên đường, gió đêm âm lãnh thấu xương. Trần Huyền vừa đi, một bên hỏi thăm về tiểu đội hỏa chủng sinh tồn tình hình. Vạn Tiểu Lục ở phía trước dẫn đường, thở hổn hển trả lời, chúng ta chủ yếu dựa vào kỹ thuật chia sẻ làm tinh, chế tạo ra một loại siêu cường áp xúc đồ ăn, một khối bánh bích quy lớn nhỏ thanh năng lượng, cũng đủ một người trưởng thành căng cứng một tuần, mang đồ ăn đầy đủ chúng ta sinh tồn 5 năm. Có đôi khi, vậy dựa vào không ngừng xuất hiện thiên tuyển giả, miễn cưỡng có thể bảo chứng ấm no. Trần Huyền gật đầu. Thế giới này, trên cơ bản đã không có sạch sẽ thứ gì đó. Không khí, nguồn nước, thổ địa, ngay cả thổi qua phòng, đều mang quỷ dị ô nhiễm. Bọn hắn những thứ này tự nguyện bước vào người nơi này, không giờ khắc nào không tại bị ăn mòn, cho dù tiếp tục sống, tuổi thọ tối thiểu nhất cũng muốn giảm mất một nửa. Tiểu đội hỏa chủng doanh địa tạm thời không lớn, bố trí được ngay ngắn rõ ràng. Bên ngoài dùng ngăn xong đồ hộp hộp cùng dây nhỏ chế tác trở thành một cái đụng vào còi báo động, còn đào móc gần tảng cả bẫy, là vì phòng bị trong đêm đánh tới quỷ dị. Trong doanh địa, trước kia còn lại một cái, lại tính cả mới tới, đã có 8 tên thiên tuyển giả. Bọn hắn cũng vây quanh ở một đỉnh trước lều, cũng không dám tới gần, lại không dám rời xa. Trông thấy Trần Huyền đi theo Vạn Tiểu Lục đi tới, tất cả thiên tuyển giả trên mặt đều hiện lên ra cực kỳ thần tính phức tạp. Vì Bạch Cốt thành chuyện, bọn hắn không còn quen thuộc đem Trần Huyền trở thành cứu tinh của bọn họ, nhưng lại không thể tránh khỏi dâng lên không cách nào kiềm chế hy vọng. Vạn Tiểu Lục không hề nói gì, đi thẳng tới trước lều, tay run run, một cái xốc lên màn cửa. Một cỗ khô giáo khí tức từ bên trong đập vào mặt, giống như trong lều vải tất cả trình độ đều bị rút khô. Trong lều vải, nam ngửa một bộ nam tính thi thể, chính là Vạn Tiểu Lục trong miệng Triệu Ca Triệu Thiết Trụ. Hắn ngửa mặt nằm ở túi ngủ bên trên, dấu hiệu sinh tồn sớm đã biến mất. Cái chết của hắn trạng quỷ dị, làn da như là hồng khô thịt khô, dán tại xương cốt bên trên, môi khô nước, hướng ra phía ngoài xoay tròn, lộ ra bên trong đồng dạng héo rút dường. Cả người dường như một bộ xác ướp. Trần Huyền ánh mắt rơi vào thi thể khô quắt thiết hầu bên trên. Đúng lúc này, một hồi yếu ớt khàn giọng âm thanh từ cô thi thể kia trong miệng, từng chữ ép ra ngoài. Chương 104, Vạn Tiểu Lục thần làm việc. Chương 104, Vạn Tiểu Lục thần làm việc. Từ đi vào này lều vải về sau, cô kia đập vào mặt quỷ dị khô giáo cảm giác vẫn luôn nhường Trần Huyền Minh Hà thân thể bản năng cảm thấy một tia bài xích. Mà trước mặt Triệu Thiết Trụ thây khô môi chính lấy một loại cố định tần suất khẽ trương khẽ hợp, như là một đầu rời thủy ngư. Nhưng mà Trần Huyền trong thai lại là cái gì cũng không nghe thấy. Hắn xoay người nhìn về phía bên ngoài lều. Bên ngoài đống lửa ánh lửa nhảy nhót lung tung, đem mỗi một người bọn hắn khuôn mặt cũng ánh chiếu được lúc sáng lúc tối. Trên mặt của bọn hắn treo lấy cùng một loại không giống như là giả mạo sợ hãi. Nhìn tới bọn hắn năng lực nghe thấy, không chỉ có thể nghe thấy, thời khô trong miệng đồ vật còn đang ở làm hao mòn lấy bọn hắn yếu ớt không chịu nổi lý trí. Nhân loại, loại sinh vật này thực sự là yếu ớt có hứng. Trần Huyền hơi độc lòng, đột nhiên cảm giác tại mơ hồ trong đó, dường như bắt lấy cái gì lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Nhưng bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải nghĩ kỹ lúc, liền nhanh chóng đè xuống ý nghĩ này. Hắn nghe không được nguyên nhân rất đơn giản, làm một cái gánh chịu minh hà chìm bóng cùng bạch cốt giao dịch song trọng quy tắc ô nhiễm thể. Tiểu này cấp thấp ô nhiễm, đối với những người bình thường này mà nói, không cách nào chống cự tuyệt sát. Đối với hắn mà nói, trực tiếp liền bị bản năng của thân thể tự động loại bỏ rơi mất. Ánh mắt của Trần Huyền rơi tại trên người Vạn Tiểu Lục. Ngươi thuật lại một lần lời hắn nói, ta nghe không được. Vạn Tiểu Lục ca một tiếng, do dự một chút, há to miệng. Huyền thần, nó đang nói chuyện. Hiện tại một mực nói, chính là một mực nói. Cổng hướng giáp a, còn có cái gì lòng trừ, cùng với ngươi tại dịch ly loại hình. Vạn Tiểu Lục một bên nói, một bên không bị khống chế bắt chước lên cái kia ma quái âm điệu, kết quả học được dở dở ương ương, ngược lại đem chính mình sợ tới mức khẽ run rẩy. Trần Huyền khoát tay, ra hiệu hắn có thể ngậm miệng. Đầu óc của người này đã bị sợ hãi lấp đầy, trong lời nói tràn đầy quá nhiều vô dụng thông tin. Hắn ánh mắt chuyển hướng một người khác. Tên kia gọi Tôn Phương nữ hỏa chủng đội viên, khuôn mặt kiên nghị, tại Trần Huyền ánh mắt quét tới lúc, chủ động từ trong đám người đứng ra. Tình trạng của nàng đây Vạn Tiểu Lục tốt hơn một ít. Huyền thần, kỳ thực, ta vậy nghe không rõ. Tôn Phương nỗ lực tổ chức lấy từ ngữ, miêu tả loại đó không cách nào bị lý giải thính giác trải nghiệm. Hắn nói chuyện đồng thời, trong thanh âm lẫn lộn, có móng tay thổi qua da lông chói hai âm thanh, có loại đó từ trong khe cửa thổi vào tiếng gió, còn có người phụ nữ khóc thút thít, rất xa, rất mơ hồ. Ta chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy mấy cái không ngừng lặp lại âm tiết, nhưng căn bản nghe không hiểu là có ý gì, với lại nghe lâu, đầu óc dường như muốn loạn tạng. Nàng thử nghiệm thuật lại mấy cái kia âm tiết, xác thực cùng Bạn Tiểu Lục nói không sai biệt lắm. Cái này Triệu Thiết Trụ, khi nào chết? Trần Huyền đổi cái vấn đề, chính là vừa nãy. Tôn Vương lần này rất nhanh nói, chúng ta phát hiện lúc thân thể đã nguội, với lại ngay tại lúc này bộ dáng này. Nàng tiếp tục nói thêm, từ chúng ta đuổi theo thỉnh kinh đội ngũ, trừ bỏ bị đầu kia to lớn chư quái tập kích, ăn hết. Chính chúng ta bên này, vậy bắt đầu không ngừng có người trong giấc mộng lặng yên không một tiếng động chết đi. Tử trạng cũng cùng Triệu Thiết Trụ giống nhau như lúc, như là giữa bất chi bất giác bị cái quái gì thế hút khô thân thể tất cả trình độ. Với lại, bọn hắn trước khi chết đều sẽ như bị điên càng không ngừng tìm nước uống. Triệu ca là mới nhất một cái, một loại lấy khát là tử vong báo trước quy tắc. Trần Huyền kính mắt sau con ngươi màu đen trong, một vòng cực kỳ nhạt kim quang không dễ phát hiện mà sáng lên. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đã mất thanh khởi động, đối với tất cả doanh trại tiến hành toàn diện quét hình. Mấy giây sau, phản hồi thông tin, không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị dấu vết. Hung thủ cũng không phải là một cái có thể bị trông thấy, bị chạm đến thực thể quỷ dị. Nó càng giống là một loại khái niệm, một loại chớ chú, một loại yếu ớt nhưng chí mạng quy tắc ô nhiễm. Ánh mắt của Trần Huyền từ Vạn Tiểu Lục, Tôn Vương đám người trên mặt một quét qua, đột nhiên mở miệng lần nữa. Các ngươi tiểu đội vốn có 5 người, còn có một cái người đâu? Nghe được vấn đề này, Vạn Tiểu Lục cùng bên cạnh cái đó gọi Hồ Dũng nam nhân thần thái rõ ràng trở nên lung túng. Nàng tính cách tương đối cô tịch, không nhiều hợp ẩn, thích một người đợi. Hiện tại không biết lại đi nơi nào. Trần Huyền nhìn bọn hắn, giọng nói bình thản không gợn sóng. Là các ngươi cảm thấy nàng không phải người thổ quốc, cho nên tập thể bài xích nàng đi. Một câu, tinh chuẩn nói toạc bọn hắn đến nay tình cảnh. Hồ Dũng cùng bạn nho nhỏ sáu mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, đây là bị người trước mặt mọi người vạch trần nội tâm âm u lung túng. Tôn Vương thì hừ lạnh một tiếng, coi như là chấp nhận Trần Huyền lời giải thích. Nữ nhân kia, cuối cùng tại Bạch Cốt Thành làm ra chuyện, trong mắt bọn hắn, càng giống là đúng huyền thần một loại phản bội. Những thứ này tại trong tuyệt vọng dễ rủa cầu sinh người, bão đoàn sưởi ấm là bản năng, bài xích đối lập đồng dạng là bản năng. Trần Huyền không có hứng thú, cũng không có đi hòa giải loại mâu thuẫn này nghĩa vụ. Hắn đi ra lều vải, lấy kiểm tra doanh trại làm lý do, trực tiếp đi về phía bọn hắn chất đống vật liệu góc. Cước bộ của hắn dừng ở mấy cái quân dụng ấm nước trước. Hồ Dung theo sau, cướp giải thích, huyền thần, nước của chúng ta đều là trải qua làm tinh mới nhất tịnh hóa thiết bị xử lý, tuyệt đối an toàn. Đồ ăn cũng là chúng ta mang tới cao năng áp suất viên, không thể nào có vấn đề. Trần Huyền từ chối cho ý kiến, cầm lấy một cái ấm nước, nhẹ nhàng cơ cơ, lại thả trở về, toàn bộ hành trình không nói một lời. Tiếp theo, ánh mắt của Trần Huyền rơi vào bên cạnh mấy khối bị vải bạt che lại hở ra bên trên, là cái khác thi thể người chết. Hắn dạo chơi đi qua, không giống nhau độc thủ, trong đó một khối vải bạt liền bị một hồi gió nhẹ tự dưng sốc lên. Vải bạt ở dưới thi thể, cùng trong lều vài triệu thiết trụ tử trạng hoàn toàn nhất trí, đều là một bộ bị rút khô trình độ xác ướp dáng vẻ. Không có ngoại thương, không có dây rủa đánh nhau dấu vết, nhưng khuôn mặt bặm mẹo, trước khi chết cực độ thống khổ. Đúng lúc này, động. Các ngươi nhìn xem, bọn hắn trên đầu như thế nào cũng có cái huyết động. Một tên tiên tuyển giả sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, là có phải hay không có cái gì quỷ dị ký sinh tại bọn họ trong đầu, chờ bọn hắn sau khi chết, liền từ bên trong chui ra ngoài. Những lời này khiến cho một hồi mới khủng hoảng. Cái đó, Vạn Tiểu Lục tại một đám hoảng sợ trong tầm mắt, lúng túng cử đi giơ tay. Là ta làm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dùng một loại nhìn xem người ngoài hành tinh tựa như cổ quái ánh mắt theo dõi hắn. Vạn Tiểu Lục đội vàng giải thích, ta nhìn xem làm tinh bên trên zombie trong phim cũng như thế diễn a. Vì phòng ngừa thì biến, nhất định phải trước tiên phá hoại đại não. Các ngươi nhìn xem, ta cái này động não, bọn hắn quả nhiên đều cũng không nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng, tay hắn thậm chí còn khoa tay một chút, làm ra một cái hư cầm đào trôi ra sức hạ thọt động tác. Trong lúc nhất thời, ngay cả không khí đều yên lặng. Kia Triệu Tiết Chủ đâu? Ngươi như thế nào không có động thủ với hắn? Tôn Vương bịn cái chán, cảm giác chính mình còn lại không nhiều lý trí đang cho hắn sức chỉ não mạch kín lặp đi lặp lại trả tấn. Ta vốn là muốn động thủ, có thể kia dù sao cũng là Triệu ca a. Do bạn Tiểu Lục lại nhỏ xuống, ta không xuống tay được. Với lại Tôn Phương tỷ ngươi không phải lập tức liền đem ta gọi đi rồi, nói muốn mời Huyền Thần đến. Lần này ngay tiếp theo Trần Huyền cũng không có ngữ lên. Dùng truyền hình điện ảnh phiến kinh nghiệm, đến ứng đối chuyện lạ thế giới quy tắc. Có đôi khi, loại phàm nhân này ngu xuẩn nhanh trí, vẫn đúng là sẽ đem lại không tưởng tượng được kết quả. Do đó, Triệu Thiết Trụ là hiện tại một cái duy nhất sau khi chết đầu hoàn hảo không chút tổn hại thi thể. Cũng là một cái duy nhất, còn đang ở mở miệng nói chuyện thi thể. Trần Huyền quay người, lại lần nữa đi trở về bên cạnh đống lửa hắn nhặt lên một cái nhánh cây, khuấy động lấy trước mặt hỏa diễm. Hỏa tinh bay lên trên tung tóe, đem chung quanh trên đá lớn những kia bị ánh lửa thu hút mà đến quỷ ảnh quỷ dị, ánh chiếu được chập chờn bất định. Những kia không có hảo ý ảnh tử tại hỏa diễm uy hiếp dưới, sôi nổi tối tán. Doanh trại người, vậy lần lượt theo đến, dường như chỉ có dựa vào gần Trần Huyền, mới có thể thu được một điểm đáng thương cảm giác an toàn. Người, nhiều. Trần Huyền mở miệng. Mọi người sững sờ, nhìn nhau sững sờ. Không sai a, hay là những người này? Đúng lúc này, một tên tiên tuyển giả theo bản năng mà bắt đầu đếm trên đá lớn ảnh tử. Một cái, hai cái, ba cái. Hắn động tác đột nhiên cứng đờ, dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, lần nữa nhìn lại. Ánh lửa chập chờn. Bọn hắn đám người này, có 8 tên tiên tuyển giả, tăng thêm 4 tiểu đội hỏa chủng người, còn có Trần Huyền, tổng cộng là 13 người. Trên đá lớn, những kia quỷ ảnh bị ánh lửa dọa đi, lưu lại cũng hẳn là 13 đạo ảnh tử. Thế nhưng, nơi đó ảnh tử, rõ ràng có 14 đạo. A. Hắn phát ra một tiếng đổi giọng thét lên, ngón tay run rẩy chỉ hướng một cái phương hướng. Ảnh tử. Tất cả mọi người bị hắn thét lên giật mình, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Vạn Tiểu Lục, ngươi vì sao? Có hai cái ảnh tử.